Chương 386, Thanh Long rời kinh chương 386, Thanh Long rời kinh podcast, cửa phòng lần nữa mở ra. Đeo mặt nạ ra người Thanh Long chỉ huy sứ đi ra, rồi sau đó liếc một cái chuồng ngựa phương hướng, mở miệng nói, Tử Y Y, đem ngựa dắt lấy đến.
Phải.
Niết Tử Y Y do dự nháy mắt, trung quy vẫn là không có vi phạm Thanh Long chỉ huy sứ mệnh lệnh.
Giá.
Thanh Long phóng người lên ngựa, mang theo hành lý, tại mấy tên tiểu kỳ đưa mắt nhìn xuống, bên dưới, rời khỏi Cẩm Y Y vệ tổng bộ. Rồi sau đó, trong phòng, Tô Mục Tài mới chậm rãi đi ra. Xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi cùng chỉ huy sứ đại nhân đều nói cái gì? Niết Tử Y chạy chậm đến Tô Mục bên người, mở miệng hỏi nói. Tô Mục lắc đầu một cái, không có gì, ta có chút mệt mỏi, ngươi tìm người đi y quán thông báo một tiếng, nói ta mấy ngày này ở lại Cẩm Y Y vệ văn phòng, trước hết không trở về y quán.
A.
Niết Tử Y hơi sững sờ, rất nhanh lại kịp phản ứng, gật đầu đáp ứng, được, ta lập tức phân phó người đi làm. Cùng ngày cùng lúc, Thanh Long cưỡi ngựa lao nhanh, từ Bắc Môn ra khỏi thành. Bất quá vừa mới vọt ra hơn 10 dặm, phía trước liền có một nhóm che mặt mã phỉ chặn đường. Mỗi cái tơi cao đầu đại mã, trong tay chả mã đao. Với anh, đằng trước kia hán tử nghe, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ. Dẫn đầu mã phỉ thanh âm to gió hô. Trong tay chả mã đao còn thị uy giống như, chém ra một đao. Hẳn là vạch ra một đạo dài hai thước đao khí, phá không chặt đứt một cây cổ tay lớn bằng thân cây. Nhưng mà Thanh Long gặp, lại không có một chút giảm tốc độ tính toán, tuấn mã bay nhanh, mắt nhìn đến liền muốn xông vào mã phỉ chất trong đó. Mã phỉ đầu lĩnh thấy đối phương như thế không biết điều, cũng động giết người cấp của tâm tư, hướng nhà mình người thủ hạ làm một thu thập. Cấp dưới hiểu ý, từ trên lưng ngựa càng rơi xuống năm cái gầy nhỏ người bị mặt. Xuống ngựa, trái ba phải hai, hướng phía hai bên lùm cây trong đó chạy đi. Năm người này cái này tuy nhỏ, nhưng cũng linh hoạt, sau khi xuống ngựa, chỉ là nửa hơi công phu, tiểu đi tới hai bên đường, một trước một sau, thân lên hai đầu dây cả ngựa. Nếu như Thanh Long không kịp lúc buộc chặt dây cương, sợ rằng không miễn được, phải rơi vào cái người ngã ngựa đổ hạ chẳng. Mà còn lại mã phỉ, lúc này cũng không có nhàn rỗi, từng cái đem trường đao trong tay, thương đồng bày ra, sẽ chờ Thanh Long người ngã ngựa đổ về sau, thuận thế chen nhau lên, đem loạn đao chém chết. Thanh khẩn, tiếng vó ngựa nặng nề, Thanh Long không những không có giảm tốc độ, ngược lại là tại trên mông ngựa lại quất một roi, mắt nhìn đến dây cản ngựa sắp đem ngựa móng vấp còn, ngã. Thanh Long hai chân thúc vào bụng ngựa, dây cương trong tay buộc chặt, hướng lên một dắt. Tuấn Mã hiểu ý nhảy lên, hẳn là muốn liên tiếp lướt qua hai đạo dây cương. Nhưng mà, đám này mã phỉ sở dĩ dùng nhân lực đến thân thẳng dây cản ngựa, mà không buộc chặt ở trên nhánh cây, phòng chính là bậc này cưỡi ngựa chắc tuyệt người. Chỉ thấy trái ba phải hai, năm người phi thường ăn ý cầm trong tay dây thường giơ lên trên. Nguyên bản vốn đã bị lướt qua dây cản ngựa, lúc này hẳn là chuyển một vòng, muốn quấn quanh ở trước ngựa sau đó bốn trên đùi. Cái này muốn là, nếu là quấn rắn chắc, từ đầu đến cuối như vậy một túm, ngựa này liền khó thoát té chó gặm bùn hạ chẳng. Ra khỏi vỏ. Nhưng mà chính tại lúc này, ngồi ở trên lưng ngựa Thanh Long không thấy chút nào bối rối, ngược lại là thấp giọng quát một câu. Rồi sau đó liền thấy sau lưng đeo cái bao tự động tháo gỡ, hiện lộ ra một cái tinh xảo một đầu hộp. Hộp một bên thò ra, hiện lộ ra bốn thanh thép tinh chế bảo đao. Trên chuôi đao phân biệt chạm chỗ trí.
Tin.
Nhân.
Dũng.
Trong đó nhân. Dũng hai đao lần lượt bay ra, một đao cắt đứt dây cả ngựa, một đạo khác thì nhanh như lưu tinh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, từ tả hữu năm tên mã phỉ nơi cổ họng chợt lóe lên. Độ nhanh của tốc độ, đao phong sắc bén, chờ Thanh Long tọa kỵ vọt tới mã phỉ trước trận, năm người này mới phục hồi tinh thần lại. Năm đầu huyết tiễn từ cái cổ tiêu xạ mà ra. Bảy trận. Mã phỉ đầu lĩnh thấy một màn như thế, âm thầm kinh hãi cùng lúc, nhưng cũng không có loạn trận ước, mà là mệnh lệnh thủ hạ kết thành quân trận. Trừ đi lúc trước chết đi năm người kia, mã phỉ đội ngũ, tính cả mã phỉ đầu lĩnh tại bên trong, tổng cộng 18 người. Lúc này phân 2, 4, 5, 7 xếp thành hàng. Đầu hai người tránh Thanh Long đao phong chi phong mang, quay đầu ngựa lại, hướng tả hữu tránh đi, thật giống như là túi vải mở miệng. Chờ đến Thanh Long vọt vào trong trận, lập tức về đội, tương lai đường lấp kín. Mà lúc này, Thanh Long cũng đã đến trung gian bốn người phương hướng, bốn người này như cũ không cùng Thanh Long lên chính diện xung đột, lựa chọn tránh mũi nhọn, ngoan ngoãn nhường đường. Thẳng đến Thanh Long vọt tới năm người trước mặt. Cái này quân trận uy thế vừa mới hiện ra. Một luồng dính giống như vũng bùn một dạng cảm giác từ trong trận dâng lên, cái này 18 người thực lực mạnh nhất chính là mã phỉ đầu lĩnh, chính là tiên tiên hậu kỳ võ giả, còn lại 17 người, chỉ có 5 người mới vào tiên tiên, là trận nhãn. Cuối cùng 12 người chính là hậu tiên võ giả, là trận nhãn cung cấp nội lực cùng lúc chia sẻ áp lực. Biên phòng quân trận. Thanh Long nhìn thấy cái này 18 người kết thành quân trận, chân mày hơi nhíu lại. Cái này quân trận cho hắn một luồng cảm giác quen thuộc, hơi ra tư tác, liền hồi tưởng lại, đây là gia cắt thần hầu vì là nhằm vào địch quân dũng tướng mà nghiên cứu ra địa hãm trận. Chỉ cần 18 người, liền có thể phát huy ra cùng tông sư sơ kỳ ngang hàng chiến lực. Thân thể hãm trận bên trong, giống như rơi thân thể vũng bùn. Dùng lực càng mạnh mẽ, vùi lấp càng sâu, vùi lấp càng nhanh. Cùng vận may lực tiêu hao cũng bộc phát to lớn. Thường ngày một phần khí lực nội tức liền có thể sử dụng chiêu thức, vào trận này đến, liền cần không chỉ gấp 3 lần. Có thể nói là thích hợp nhất nhằm vào thất phu chi dụng quân trận.
Giết.
Quân trận thành hình, cùng Thanh Long du đấu, chính là đám này mã phỉ đầu lĩnh. Trong tay một thanh trảm mã đao, múa là hổ hổ sinh uy. Thanh Long giơ đao ngăn cản, chỉ cảm thấy đối phương trên đao, lực quá nghìn cân. Đao đao đụng nhau, lực phản chấn, hẳn là đem dưới quần tuấn mã bốn chân đều áp chỗ ngoặt nhiều chút. Các hạ là trong quân người, không biết là lưu, đặc vị tướng quân nào dưới quyền, vì sao muốn cản ta đi đường? Thanh Long một bên ngăn cản người này trả mã đao, một bên lên tiếng hỏi, thoạt nhìn cũng coi là thành thạo có dư. Hôm nay đại minh, nếu như nhắc đến biên quân, có thập đại tướng quân, trưởng quản biên phòng mấy chục vạn binh mã tướng sĩ, mà phía bắc đến gần kinh thành, cũng chính là Vạn Toàn, Đại Đồng hai nơi, trấn thủ tướng quân theo thứ tự là Lưu Nghĩa Mặc, Đặng Du Huyền. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, nhanh mau xuống ngựa đầu hàng, chúng ta nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dẫn đầu Mã Phỉ thấy Thanh Long vẫn còn có tâm tư nói chuyện, cũng không đội vã, dù sao đất này hãm trận vốn là vì là hao mòn sông trận nhân khí lực nơi phát triển nghiên cứu quân trận. Bọn họ chỉ cần dùng khỏe ứng mệnh chờ đợi Thanh Long khí lực hao hết một khắc này đến là được. Nhưng mà, bọn họ chuẩn bị đánh một trận tiêu hao chiến, Thanh Long lại không định cùng bọn họ hao tổn nữa. Trong tay thép tinh chế bảo đao rung động, hẳn là trực tiếp đem con ngựa kia phỉ đầu lĩnh trả mã đao trực tiếp chặt đứt. Thừa dịp đối phương kinh ngạc trong nháy mắt chỗ trống, Thanh Long bàn tay ở sau lưng hộp gỗ trên nhấn một cái, rồi sau đó liền thấy hộp gỗ bên trái cũng bắn ra mấy cái chuôi thép tinh chế bảo đao. Cán đao trường pháp khác, đừng, điêu khắc thiên. Tướng pháp. Ngay tiếp theo Thanh Long trong tay cây này dũng vào hộp gỗ phía bên phải trí. Tin. Nhân cùng nhau bay ra. Tám chuôi thép tinh chế bảo đao, ở giữa không trung ngưng tụ đao thế, mơ hồ có thể nghe Thanh Long tại ngâm nga. N387 chương 387, quản thúc chương 387, quản thúc một hồi đao quang kiếm ảnh lướt qua, thời gian phản phất cố định hình ảnh một dạng, bình thường. Sở hữu ma phỉ tất cả đều sững sờ tại chỗ, ngay cả dưới người bọn họ tuấn mã cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, chỉ thấy Thanh Long sau lưng cóng lấy sau lưng đao hạc phát ra một hồi chỉnh tề trầm đục tiếng vang, tám chuôi cương đao vào vỏ, từ hai bên hướng về trung gian gom, cuối cùng lại lần nữa biến trở về lúc đầu chất phát tự nhiên của gỗ. Giá. Thanh Long thì không nhanh không chậm, trong tay roi ngựa dương lên, cưỡi ngựa dương cao đuổi mà đi. Thẳng đến tiếng vó ngựa từng trận đi xa, đám này mã phỉ vừa mới ầm ầm thông, giống như xuống, bên dưới, sủi cảo một dạng, rơi xuống đất, mười mấy thất cao đầu đại mã, lúc này cũng tất cả đều ngã nằm dưới đất. Nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể thấy rất rõ nó trên cổ một đầu nhàn nhạt vết máu. Hào một cái đại minh tập tứ thế, Thanh Long thật là danh bất hư truyền. Ngay tại Thanh Long sau khi đi, mấy người cưỡi ngựa tải mới từ một bên trong rừng cây đi ra. Dẫn đầu là một cái khuôn mặt nham hiểm nam tử, toàn thân hắc bào, nơi ống tay áo có thêu vân vân bản vẽ, hai tay cho vào chung một chỗ, nhìn về phía Thanh Long phương hướng rời đi. Ra đương đầu, những người này nên xử lý như thế nào? Đem những người này đều mang theo, cho chúng ta chỉ huy sứ đại nhân công đi. Vì Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, rồi sau đó phóng người lên ngựa. Cuối năm tuổi đôi, trong ngày thường, mỗi lần đến lúc này, đến trước đông sưởng tặng quà các đạt quan quý nhân, số lượng nhiều hận không được đem cánh cửa cho săn bằng. Cái này thình lình không có ai đến, ngược lại thì để cho Tào Chính Thuần có chút không thích ứng. Đám này thế lợi ra hỏa, hôm nay đốc chủ ngài thất thế, bọn họ mỗi một người đều tránh chi như hổ. Thiết Trảo Phi ương tại đại sảnh trong đó hán giận. Tào Chính Thuần ngồi ở chủ vị, không nóng không đội phẩm bị một ly trà thơm, nghe nói như vậy, cười cười, nếu như liền bo bo giữ mình cũng không biết, chúng ta cửa này còn không hoan nên bọn họ đâu. Đốc chủ, ý ngài là? Thiết Trảo Phi ương tiến đến mấy bước, cúi người xuống cung kính hỏi. Ừ. Tào Chính Thuần suy nghĩ một chút, đặt ly trà xuống, rồi sau đó lấy tay ra dấu, ngươi cũng là bản đốc chủ thủ hạ một viên manh tướng, vì ta đông sưởng chấp hành đến không hết nhiệm vụ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thích nhất cùng cái dạng gì người hợp tác? Người thông minh, vẫn là kẻ ngu dốt? Cái này tự nhiên là thích cùng người thông minh hợp tác. Thiết Trảo Phi ưng nghĩ cũng không nghĩ đáp, thích cùng người thông minh hợp tác. Tào Chính Thuần hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó đứng dậy, hoàng thượng đem đông sưởng tra phòng, nhưng mà người sáng suốt kỳ thực cũng nhìn ra được, đây là bởi vì hoàng thượng còn đang bực bội bên trên, một tháng sau, vô luận cẩm y liễu vệ tra không tra được chứng cứ, đông sưởng đều sẽ lại lần nữa bắt đầu sử dụng. Không phải vậy Chu Thiết Đảm bên kia, hoàng thượng cũng sẽ không yên tâm. Vậy ta liền không hiểu, đốc chủ. Thiết Trảo Phi ưng đi theo Tào Chính Thuần sau lưng, nghi ngờ nói, đông sưởng hôm nay bị tra phòng, nhưng cái này các đại thần không phải hẳn là trên đuổi qua đây đưa than khi có tuyết, dựa vào cái gì thời gian dài như vậy, liền triều đường trên vì là chúng ta đông sưởng nói chuyện đều không có. Ngươi làm sao lại đần như vậy a? Tào Chính Thuần tức giận nói ra. Thiết Trảo Phi ưng chính là cười theo, còn đốc công ban chỉ bảo. Tào Chính Thuần nhìn đến hắn, rồi sau đó cười lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước, cái này sáu lớn trong nhánh. Ngươi cho rằng hoàng thượng kiên kỵ nhất là ai? Đông Sưởng, Tây Hán, vẫn là Cẩm Ý Thiệp Vệ? Đều không phải, phải hắn Chu Thiết Đảm hộ Long Sơn Trang. Lời nói khó nghe, chúng ta địa vị cao quý đến đâu, cũng cuối cùng là cái hoàng quan, coi như là một ngày kia quyền khuynh triều dã, cũng chính là cầm giữ cái triều chính, sẽ không uy hiếp được hoàng quyền thống trị. Nhưng mà hắn Chu Thiết Đảm, tuy là con thứ, nhưng hắn dù sao họ Chu, là trong hoàng thất người. Cho dù là tạo phản, xa không nói, chính là hoàng cung trong đó vị nào, cũng chỉ sẽ thuận thế mà làm, sẽ không ngang ngược can dự. Cho nên hoàng đế mấy năm nay mặc dù đối với Đông Sưởng nhất gia độc đại nhiều có bất mãn, chỉ khi nào Đông Sưởng xảy ra chuyện gì, hắn cũng đều che chở, giúp đỡ đến, lấy miễn Đông Sưởng thật còn ngã. Thì ra là như vậy. Thiết Trảo Phi ưng bừng tỉnh gật đầu một cái. Tào Chính Thuần liếc nhìn hắn một cái, mà sau đó tiếp tục nói, nhưng nói đi nói lại thì, hoàng thượng tuy nhiên không muốn để cho Đông Sưởng ngã đài, nhưng cũng không muốn để cho Đông Sưởng thật sự nhất gia độc đại, quyền khuynh triều dã. Cho nên lúc này, nếu là có cái nào đại thần vì là Đông Sưởng nói rút, vậy liền nhất định sẽ bị nhận làm là Đông Sưởng bấy cánh. Vận khí tốt bị điều rời kinh thành đi phóng ra ngoài đến xa xôi địa phương làm quan, vận khí không tốt, đầu người này coi như không bảo đảm được ở rồi. Tào Chính Thuần nói một vòng, lại ngồi trở lại đến trên ghế. Thiết Trảo Phi ưng thì đứng ở sau người, đuốt mông ngựa. Chính tại lúc này, ngoài cửa đống nhiên chạy vào một cái tiểu thái giám. Gặp qua đốc chủ. Tiểu thái giám thi lễ một cái, rồi sau đó tiến tới Tào Chính Thuần bên người, thấp giọng nói vài lời. Tào Chính Thuần hơi sững sờ, rồi sau đó dương mắt nhìn cái này tiểu thái giám một cái, tin tức này chuẩn sao? Tam đương đầu tận mắt nhìn thấy, thi thể cũng đều mang về. Mang ta đi xem. Tào Chính Thuần ở trong lòng suy nghĩ một phen, vẫn là đứng dậy, đi theo cái này tiểu thái giám ra khỏi phòng, bên cạnh Thiết Trảo Phi ưng thấy vậy, vội vàng đuổi theo đi. Đông xưởng bên trong một nơi hỗn tạp viện, chờ đến Tào Chính Thuần đến, trên mặt đất đã nằm mười mấy bộ dùng chiếu đang đắp thi thể, bên cạnh thi thể đứng yên Đông xưởng Tam đương đầu Bỉ Khiếu Thiên. Gặp qua đốc chủ. Bỉ Khiếu Thiên nhìn thấy Tào Chính Thuần sau đó, chắp tay thi lễ một cái. Miễn lễ. Tào Chính Thuần phất tay một cái, mà sau đó đến một bộ chiếu trước, đem chiếu vén ra một góc, nhìn đến thi thể nơi cổ vết đao, dò xét tính đưa tay an ủi săn sóc hướng về nó phần cổ vết thương, có thể còn không chờ tiếp xúc được, liền cảm giác chỗ đầu ngón tay hơi chợt lạnh. Giơ tay lên vừa nhìn, nguyên bản êm dịu bóng loáng chỉ bụng, lúc này hẳn là xuất hiện một cái vết đao. Không sâu, nhưng lại thấy máu. Quả thật là thanh long đao ý. Tào Chính Thuần thu tay về, nội lực tại chỉ hơi chút vận chuyển, vết đao dần dần nhạt đi, chỉ là một cái hô hấp cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Bỉ Khiếu Thiên, hỏi: "Chuyện này ngươi làm rất tốt. Bất quá, cái này thanh long muốn bí mật đi tới Mông Nguyên tin tức, ngươi là làm sao biết được?" Thuộc hạ không dám giấu giếm, là đại đương đầu tại Cẩm Y Liễu vệ chôn giấu ám tử, biết được mai phục ở Mông Nguyên Chu Tức trấn phủ sứ bại lộ, dự đoán thanh long kia nhất định ngồi không vững, liền để cho có thuộc hạ bên ngoài Bắc môn trông coi. Nga, trên đời này còn có trùng hợp như vậy sự tình. Tào Chính Thuần hơi hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà cũng không làm sao suy nghĩ nhiều. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ bốn người, tình đồng thủ túc, một người xảy ra chuyện, ba người khác nhất định lòng như lửa đốt. Mà Bạch Hổ dẫn hoàng sai, Huyền Vũ lại chỉ là một tiên, thích hợp nhất đi tới Mông Nguyên, lại chắc chắn đem người cứu trở về, cũng liền chỉ huy sứ Thanh Long một người. Như vậy bản tính được, cũng coi là nói được thông. Đã như vậy, kia ngày mai Lâm Triều bên trên, chúng ta ngược lại là phải tốt tốt vì là Cẩm Y Liễu vệ một lần công. N388 chương 388, Tào Chính Thuần vào triều gặp mặt chương 388, Tào Chính Thuần vào triều gặp mặt sáng sớm hôm sau quần thần Lâm Triều. Hoàng đế tại một hồi núi hô bên trong ngồi lên long y dị ánh mắt nhìn xuống dưới đi trái võ phải văn văn võ bá quan đứng bày ra hai bên. Phật ấn tiến đến một bước cao giọng quát lên, chư khanh có chuyện lên tấu không có chuyện gì bái triều. Lời này vừa mở miệng quan văn một bên đội ngũ bên trong, liền có 5 vị đại thần đi ra đội ngũ tề thành nói, chúng thần muốn tham Tào Chính Thuần bao che nghịch đảng tàn hại trung lương mua quan bán tước. Các loại 113 hạng xử phạt này làm bằng cớ hoàng thượng xem qua. Ồ, 113 hạng xử phạt. Nhìn đến dẫn đầu đại nhân có đưa tới tấu sơ hoàng đế đơn giản lật xem một phen sau đó, liền không có hứng thú nhìn xuống. Ngược lại không là cái này tội chứng hư giả giả tạo. Vừa vặn ngược lại cái này tội chứng quá chân thực quá cặn kẽ. Không rõ, còn tưởng rằng là Tào Chính Thuần uống nhiều đầu một tát mình biết đi. Nhưng cuối cùng cái này tội chứng vô cùng rõ ràng có thể hoàng thượng lại không định để cho Tào Chính Thuần hiện tại ngã đài phất tay một cái, đông xưởng sự tình chấm đã phái Cẩm Y Liễu vệ điều tra kỹ chờ Cẩm Y Liễu vệ tra rõ toàn bộ câu chuyện trong đó chấm lại có tội luận xử nói một chút những chuyện khác đi. Thấy mấy vị đại thần như có tiếp tục mở miệng chi ý hoàng đế dẫn đầu nói sang chuyện khác, hộ bộ hành châu cứu trợ thiên thai công việc xử lý như thế nào? Hồi hoàng thượng cứu trợ thiên thai tiền thuế đã như mấy cái phát ngày trước cung vương gửi trở về tấu sơ một phần đã đem cứu trợ thiên thai tình hình rõ ràng toàn bộ ghi chép trong đó hoàng thượng xem một chút. Hộ bộ thượng thư tiến đến một bước từ ống tay áo trong đó móc ra một phong tấu sơ đưa cho bên cạnh tiểu thái giám. Tiểu thái giám nhận lấy tấu sơ vội không người lên bậc cấp đệ trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng mở ra xem tâm tình tốt không ít. Nam tên đại thần thấy vậy nhìn nhau thở dài lại lui trở về đội ngũ trong đó. Nhưng mà ngay tại lúc này một tên tiểu thái giám đội vội vàng vàng chạy vào quỳ dưới đất nói ra, hoàng thượng Tào công công ở ngoài điện chờ đợi đâu nói là có chuyện quan trọng muốn hướng ngài bẩm báo. Cái gì? Hoàng đế thả xuống tấu sơ thanh âm không giận tự uy, chớ không phải hạ chỉ để cho hắn ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sao? Bẩm bệ hạ Tào công công nói đây là chuyện quan trọng chậm thì e sợ nguy hiểm bệ hạ an nguy. Tiểu thái giám mở miệng lần nữa. Hoàng đế trong mắt nghĩ ngợi chốc lát rồi sau đó hắn đưa mắt về phía Chu Vô Thị vị trí chỗ ở trầm âm thanh hỏi, hoàng thúc ý như thế nào? Chu Vô Thị sắc mặt ngưng trọng đứng ở tại chỗ nghe thấy lời ấy tiến đến một bước không mình hành lễ, thần cho rằng Tào công công cử động lần này quả thật ngỗ nghịch thánh ý đáng lẽ phạt nặng. Đúng bệ hạ như muốn gặp một lần thần cũng không có dị nghị. Thôi, thông báo hắn vào điện đi. Hoàng đế nhẹ phất tay một cái điện đầu quan viên nghe thấy ý chỉ sau đó, cao giọng hô, thông báo Tào Chính Thuần vào điện. Khoảnh khắc Tào Chính Thuần chậm rãi vào điện đi tới trước bậc thang hai đầu gối quỳ xuống đất túi người lễ bái, tội thần Tào Chính Thuần ra mắt bệ hạ. Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc, Tào Chính Thuần chấm đã không nghĩ nhiều lời nữa. Ngươi chống lại chấm ý chỉ tự mình đi ra ngoài đã là đại bất kính. Nếu không có chuyện quan trọng bẩm báo chính là chấm muốn để lại tính mạng ngươi cũng không có lý do. Nô tỳ cảm ơn bệ hạ có khuynh hướng thích. Tào Chính Thuần sám một cái lại bái sau đó hắn cung kính thanh âm, quả thật chuyện này quan hệ trọng đại nô tỳ lo lắng như chỉ hoãn nữa sợ rằng sẽ nguy hiểm ta Đại Minh Giang Sơn xã tắc cho nên tài, mới cả gan đến gặp mặt hoàng thượng. Hoàng đế nghe nói như vậy thần sắc bên trong cũng nhiều mấy phần nghiêm túc, chuyện gì? Mau nói tới. Nô tỳ phải báo Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long mở ảo phản quốc đầu hàng địch. Tào Chính Thuần mấy câu nói giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống, bên dưới, một tảng đá lớn nhấc lên sóng to gió lớn. Trên triều đình chúng thần xì xào bàn tán huyên náo không ngừng một ít xưa nay cùng Cẩm Y Liễu vệ đi lại thân mật quan viên lúc này dồn dập bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ thần cho rằng Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long tuyệt không phản quốc đầu hàng địch chi khả năng. Tào Chính Thuần sở dĩ mưu hại Thanh Long đơn giản là bởi vì Cẩm Y Liễu vệ điều tra kỹ đông sưởng một chuyện khiến cho ghi hận trong lòng cho nên tiêu dệt tội danh mưu hại Thanh Long. Hoàng thượng theo thần biết chỉ huy sứ Thanh Long làm người trung thần nghĩa sĩ đối với, đúng, bệ hạ càng là trung thành tuyệt đối không thể phản quốc đầu hàng địch. Hoàng thượng, hoàng đế nghe có chút phiền não còn không chờ mở miệng Tào Chính Thuần liên tiếp ủy khuất mở miệng. Hoàng thượng lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân nô tỳ tuyệt đối không dám ghi hận trong lòng tham tấu triều đình trọng thần. Nô tỳ đồng sưởng tuy bị cha phong đúng có lẽ là cha phong thời gian ngắn ngủi tin tức không có truyền tới hôm qua buổi chiều có mười mấy bộ xác chết được đưa đến đông sưởng quản lý nha môn. Vết thương trải qua khám nghiệm tử thi kiểm tra thực hư chính là đại minh thập tứ thế tạo nên. Nô tỳ cảm thấy chuyện này có kỳ quặc liền cả gan phái người truy xét kết quả biết được chỉ huy sứ Thanh Long đã ở hôm qua cải trang ra bắc. Lời vừa nói ra thoáng như sấm sét nổ vang chúng thần tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ tự tiện rời kinh chính là trọng tội. Hoàng đế nghe nói như vậy mặt sắc đồng dạng âm trầm xuống, "Tao Chính Thuần ngươi có biết ngươi đang nói gì? Chẳng lẽ là đúng như chúng bị đại nhân từng nói, ngươi là đối với, đúng, chấm để cho Cẩm Y Liễu vệ cha phong đông sưởng ghi hận trong lòng." Tao Chính Thuần cấp bách đội mở miệng, "Hoàng thượng minh giám nô tỳ tuyệt không có ý này. Nô tỳ không dám lừa thánh thượng đông sưởng mặc dù đã bị cha phong nhưng có lẽ là cha phong thời gian ngắn ngủi tin tức không có truyền tới hôm qua buổi chiều có mười mấy bộ xác chết được đưa đến đông sưởng quản lý nha môn." Hoàng đế nghe nói như vậy chân mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì nhiều. Lặng lẽ nhìn đến Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần thì là tiếp tục mở miệng nói, vết thương trải qua khám nghiệm tử thi kiểm tra thực hư chính là đại minh thập tứ thế tạo nên. Nô tỳ cảm thấy chuyện này có kỳ quặc liền cả gan phái người truy xét kết quả biết được chỉ huy sứ Thanh Long đã ở hôm qua cải trang ra bắc nghị đến hôm nay đã đến biên quan. Lời vừa nói ra thoáng như sấm sét nổ vang chúng thần tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ tự tiện rời kinh chính là trọng tội. Hoàng đế nghe vậy hít sâu một hơi. Nếu như nói vừa tài, mới, hắn cũng bởi vì nhất thời tức giận cảm thấy khả năng này là Tào Chính Thuần gái tăng bật. Nhưng là bây giờ tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút. Tào Chính Thuần tuy nhiên cả gan làm loạn nhưng mà nếu dám nói thế với thì nhất định là chắc chắn Thanh Long không tại thủ đô. Không thì lời bịa đặt đâm một cái tức phá kia chẳng phải là mang đá lên đập chân mình. Nghĩ tới đây hoàng thượng khán Phật tấn hỏi, Phật tấn Thanh Long xin nghỉ lý do là cái gì? Hướng quan viên vô cớ không được khoáng lâm triều. Cho dù là có chuyện cũng muốn trình lên một phần giả tấu sơ nói rõ giả lý do. Mà những này giả tấu sơ chính là quy Phật tấn sửa sang lại báo cáo. Phật tấn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhưng vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Hồi hoàng thượng chỉ huy sứ Thanh Long tấu sơ bên trong nói mấy ngày nữa có cảm giác ngộ 15 ngày giả dùng để đột phá. Đột phá? Hoàng đế khí cười. Đổi thành bình thường lý do này có lẽ có thể ứng phó hắn nhiều nhất sẽ cho rằng Thanh Long thân là võ giả vào triều cũng hiếm có chuyện đấu. Luôn luôn cái giả cũng là hẳn đương nhiên. Nhưng mà hôm nay trải qua Tào Chính Thuần vừa nói như thế, hoàng thượng trong tâm đã dâng lên hiểu lầm chuyện này, lý do nghe bao nhiêu cũng có chút chói tai. N389 chương 389, bên trong thạch thất Thanh Long chương 389, bên trong thạch thất Thanh Long hôm nay hoàng cung Cẩm Y Liễu vệ người nào đang làm nhiệm vụ? Hoàng đế lên tiếng hỏi. Linh Linh cung tiến đến một bước cung kính mở miệng, "Hồi hoàng thượng hôm nay hẳn là Huyền Vũ đang làm nhiệm vụ. Đi bắt hắn cho chớ gọi tới chớ ngược lại là phải hỏi một chút cái này Thanh Long phải đi Mông Nguyên vẫn là bế quan đột phá." Hoàng đế xoa xoa chân mày phân phó nói, "Phải." Linh Linh cung thường kèm hoàng đế tả hữu hôm nay nghe giọng điệu này cũng biết hoàng đế là thật sự nổi giận. Liên hội vàng đi vào tuyên triệu. Ước chừng thời gian một chun trà đi qua. Huyền Vũ đi vào Kim Loan điện nhìn đến quần thần ánh mắt có lo âu có cười trên nỗi đau của người khác trong tâm mơ hồ tuôn trào một cổ bất an cảm giác. Nhưng vẫn là bước nhanh đi tới ngự tiền hành lễ nói, Cẩm Y Liễu vệ Huyền Vũ thấy qua hoàng thượng. "Bình thân." Hoàng đế nhấc nhấc tay ngược lại hỏi, "Chấm hỏi ngươi Thanh Long ái khanh hôm nay tình huống như thế nào?" Huyền Vũ tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là dựa theo trước đó chuẩn bị kỹ càng nói như vậy từ chối bẩm báo, "Hồi hoàng thượng đại ca hắn ngẫu có cảm giác đã ở hôm qua bước vào thạch thất luyện công nghị đến sau khi xuất quan tương ứng có thu hoạch." "Loại này à?" Hoàng đế bình thường gật đầu một cái trên mặt không nhìn ra vui giận cùng lúc hướng về sau khoát khoát tay để cho Linh Linh phát tiền đến. Thanh Long thống soái Cẩm Y Liễu vệ công lao rất lớn hôm nay đang sắp đột phá chấm cũng không thể không có biểu thị a phát đem Triều Tiên quốc tiến cống Tuyết Tham Ngọc Thiểm hoàn ban cho Thanh Long. Cái này Tuyết Tham Ngọc Thiểm hoàn mặc dù không có khả năng cổ vũ công lực lại có thể ngưng thần tĩnh khí dùng người dùng khỏi bị tẩu hỏa nhập ma chi mắt chính thích hợp Thanh Long dùng. Thần hay đại ca tạ chủ long ân. Huyền Vũ mặc dù có chút không rõ vì sao nhưng vẫn là khấu tạ hoàng ân. "Thường, đã như vậy vậy hãy để cho a phát cùng ngươi đi một chuyến dù sao cũng là dị quốc phiên bang đan dược phục, dùng cùng bản quốc đan dược khác biệt để cho a phát ở bên chỉ đạo cũng tránh cho ra cái gì rắc rối." Chuyện này, nghe nói như vậy Huyền Vũ trong tâm hơi hồi hộp một chút. Hoàng đế thấy vậy mặt sắc hơi lạnh nhưng vẫn là làm bộ không biết lên tiếng hỏi, "Có vấn đề gì không?" "Không, không có." Huyền Vũ vội lắc đầu. "Đã như vậy vậy hãy để cho A Phát đi theo ngươi một chuyến đi, đan dược này nên sớm không nên chậm trễ nếu như muộn khiến cho triều ta trung thần tẩu hỏa nhập ma chấm mới là hối hận đã một rồi." "Phải." Thấy hoàng đế không thể nghi ngờ mở miệng Huyền Vũ cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. "Huyền Vũ ngươi và ta xuyên thấu qua cái tin Thanh Long hắn thật đang bế quan." Đi tới Cẩm Y Liễu vệ trên đường Linh Linh phát nhìn trái phải một chút cuối cùng nhỏ giọng mở miệng hỏi nói. Huyền Vũ nghe vậy mặt sắc càng thêm khó coi không biết đáp lại như thế nào. Bất quá hắn tuy nhiên không có mở miệng nhưng Linh Linh phát cũng là tâm tư linh lung người nhìn hắn bộ dáng này liền đoán ra cái thất thất tám tám thở dài, vậy liền thảm. "Ngươi là không rõ, hôm nay Tào Yêm Cẩu vào triều nói Thanh Long rời kinh ra bắc, sợ rằng lần này A Cẩm Y Liễu vệ là không tiện bàn giao." Huyền Vũ lúc trước còn đang nghi ngờ hoàng đế vì sao lại bỗng nhiên triệu kiến hắn, hôm nay nghe Linh Linh phát vừa nói như thế, minh bạch sự tình ngọn nguồn trong tâm đã là đem Tào Chính Thuần tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Cùng lúc cũng đang suy tư đối sách. Về phần nói thật thành thật khai báo, kia chính là tuyệt đối không thể. Thanh Long rời kinh đi tới Mông Nguyên chính là trọng tội bên trong trọng tội. nếu như thừa nhận tối lý tưởng kết quả đều là bị hoàng đế hiểu lầm, làm không cẩn thận nói không chừng đều muốn bước đông sưởng bước sau, ngược lại thì cắn chết không thừa nhận. Linh Linh Phát không có võ công tại thân, nhãn lực cũng hơi kém một chút, hắn nói không chừng vẫn có thể tìm người dịch dung lừa gạt. Chính là hiện nay thời gian này vội vàng để cho hắn khá phí đầu óc. Không bao lâu hai người tới Cẩm Y Liễu vệ, tại Huyền Vũ dưới sự dẫn dắt hướng phía mật thất đi tới. Nhưng liền tại cửa mật thất một bộ bóng hình xinh đẹp xuất hiện để cho Huyền Vũ lần cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Y, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyền Vũ vô cùng kinh ngạc hỏi. Niết Tử Y thi lễ một cái, chỉ huy sứ đại nhân bế quan tại Tức Bạch Hổ trấn an ủi săn sóc sứ mệnh ta đến trước hộ pháp. Bạch Hổ phân phó. Huyền Vũ sững sờ, bên cạnh Linh Linh Phát nhìn một màn này cũng là quái lạ. Không phải đều rời kinh ra bắc sao? Làm sao còn tìm người hộ pháp? Đây là tại trước mặt hắn diễn kịch. Nghĩ tới đây Linh Linh Phát mặt sắc cũng không thế nào dễ nhìn, nhưng ở bề ngoài cũng không có biểu lộ ra, mà là từ trong tay áo móc ra một cái to bằng nắm đấm trẻ con hồng men sứ bình sứ. Linh Linh Phát nhẹ giọng nói, Tử Y cô nương hoàng thượng biết rõ Thanh Long chỉ huy sứ bế quan đặc biệt ban tuyết tham ngọc thiểm hoàn một viên giúp đỡ đột phá, không biết chỉ huy sứ đại nhân hiện nay có thể hay không tiện thể. Huyền Vũ nghe vậy trong tâm luôn cũng có thể niết Tử Y ỉa giống như là đã sớm biết Linh Linh Phát sẽ đến một dạng, bình thường cười gật đầu một cái, chỉ là đao pháp trên một ít cảm ngộ đột phá không có gì đáng ngại, đại nhân ngài tiến bảo. Linh Linh Phát nghe vậy trong tâm càng là nghi hoặc không hiểu, đây tột cùng là rời kinh vẫn là không rời kinh a? Coi như ở dây tiếp theo làm niết Tử Y thì chuyển động trên vách tường cơ quan cửa đá phía bên trái bên rạch ra liền thấy thạch thất bên trong Thanh Long chỉ huy sứ xếp bằng ở trên giường đá trên đầu gối còn ngang thả một cái tú xuân đao, khắp toàn thân đao ý bao phủ. Linh Linh Phát nhất thời nghi hoặc toàn tiêu. Đại ca. Huyền Vũ nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc cũng là nhẫn nhịn không được lên tiếng la lên. Nghe tiếng xếp bằng ở bên trong thạch thất Thanh Long hai con mắt hơi mở ra quay đầu đi, ta không phải nói mấy ngày nay hơi có cảm ngộ không nên tới quấy rầy vì sao? Chỉ huy sứ đại nhân chuộc tội cũng không, Huyền Võ đại nhân muốn quấy rầy thật sự thì Hoàng Ân quần quận hoàng thượng biết được Thanh Long đại nhân trong lòng sinh ra ý nghĩ đang sắp đột phá đặc mệnh, ta đưa tới Tuyết Tham Ngọc Thiểm Hoàn một viên giúp đại nhân đột phá. Thanh Long lời còn chưa nói hết Linh Linh Phát liền tiến đến vì là Huyền Vũ nói giúp cũng biểu dương ý đồ. Thanh Long nghe nói như vậy trên thân đao ý từng bước thu liễm đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi tới. Nhìn thấy là Linh Linh Phát sau đó, khẽ mỉm cười, nguyên lai là Phát đại nhân đan dược ta nhận lấy, bất quá ta mấy ngày nay hẳn là có chút không phân thân ra được, phiền Phát đại nhân giúp ta tạ qua hoàng thượng. Nhất định nhất định. Linh Linh Phát thấy cái này Thanh Long không phải người khác giả trang mặt sắc hòa hoãn cùng lúc trong lòng cũng thoáng thở phào. Hắn và Cẩm Ý Diệp vệ quan hệ cũng không cạn, tự nhiên không muốn nhìn thấy Cẩm Ý Diệp vệ xảy ra chuyện. Đan dược nếu cũng đưa đến vậy ta đi trở về phục mệnh. Linh Linh Phát chắp tay thi lễ một cái chợt chuyển thân rời đi. Chờ nó đi xa sau đó, Huyền Vũ Tài mới đi nhanh đến Thanh Long bên người hỏi, đại ca kết quả này là chuyện gì xảy ra, người không phải đi tới Mông Nguyên có một người khác. Thanh Long lắc đầu một cái không có nói nhiều. Huyền Vũ chính là nghĩ đến cái gì hiểu ra qua đây, là Tô. Chính là đại ca Tô một mặc dù đạp vào tông sư có thể thực lực cuối cùng hơi kém một ít, làm sao có thể đi tới Mông Nguyên cứu viện Chu Tước. Chuyện này ta tự có tính toán, ngươi cũng không nên hỏi. N390 chương 390, Linh Linh Phát phục mệnh, Tào Chính Thuần Đức đuôi cầu sinh chương 390, Linh Linh Phát phục mệnh, Tào Chính Thuần Đức đuôi cầu sinh trên Kim Loan Điện hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng không nói một lời. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phương xa phảng phất đang trầm tư cái gì chuyện trọng yếu. Trên triều đình các đại thần đứng bình tĩnh đến không dám phát ra một tia tiếng vang, toàn bộ triều đình không khí ngột ngạt mà khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vài năm nữa lao đại thần bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, trên trán bắt đầu bốc lên mịn mồ hôi, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Phật ấn chú ý tới những tình huống này, nhẹ giọng nhắc nhở hoàng đế, "Hoàng thượng." Hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn liếc mắt nhìn phía dưới các đại thần phát hiện một ít thân thể suy yếu lâu năm đại thần đã có nhiều chút không được, có chút không đành lòng. Hắn tuy nhiên tức giận nhưng cũng biết những đại thần này là vô tội. Lúc này hoàng đế hạ lệnh, "Người đâu, ban thưởng ghế ngồi lo pha trà." Canh giữ ở bên ngoài cửa cung bọn cẩm y vệ nghe được mệnh lệnh nhanh chóng đưa đến mười mấy cây ghế đem đi trước mấy hàng các đại thần sắp xếp cẩn thận. Về phần sau đó mấy hàng các đại thần bọn họ đều là hoàng đế một tay để bạt đi lên, tuổi trẻ lực tráng lại đứng riêng biệt giờ cũng không thành vấn đề. Các đại thần một bên ngồi một bên nhẹ nhàng mím môi nước trà không dám uống nhiều. Rất sợ một hồi mà tại hoàng đế bực bội nội cấp lên nếu là ở triều đình bên trên. Đó thật đúng là thật to thiếu lễ độ. Lại qua hẹn một khắc đồng hồ Linh Linh Phát tài mới vội vàng từ ngoài điện tiểu chạy vào. Hắn dọc theo bên cạnh bậc thang một đường đi tới hoàng đế bên người cung kính hành lễ nói, "Hoàng thượng." Hoàng đế thấy Linh Linh Phát trở về có chút cấp thiết hỏi, "Đan dược có thể cho Thanh Long đưa đi?" Văn võ bá quan nghe vậy cũng đều rối rít nhìn về phía Linh Linh Phát. Đặc biệt là Tào Chính Thuần tuy nhiên trong tâm đã có định luận nhưng vẫn là mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Linh Linh Phát. "Hồi hoàng thượng Thanh Long lãnh đan dược còn để cho thần hướng về ngài nói cảm ơn." Linh Linh Phát mở miệng cười. Lời còn chưa dứt xuống, bên dưới, văn võ bá quan ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía Tào Chính Thuần. Trái lại Tào Chính Thuần lúc này thân thể run rẩy không ngừng, mặt như thổ sắt trong miệng còn lẩm bẩm, "Không thể nào, không thể nào Thanh Long tại sao sẽ ở bế quan?" "Tào Chính Thuần." Ầm ầm. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng gọi thẳng tên Lý Tào Chính Thuần cơ hồ theo bản năng quỳ sụp xuống đất. "Hoàng thượng, nô tỳ nô tỳ, ngươi còn muốn nói điều gì?" Hoàng đế mặt sắc lạnh lùng, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chấm đại nội mật thám cũng sẽ cùng Cẩm Ý Diệp vệ đến lừa gạt chấm hay sao?" "Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám." Tào Chính Thuần liên tục phủ nhận. Không ai biết rõ Bảo Long nhất tộc đại nội mật thám là nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế tín nhiệm nhất coi trọng người. Toàn triều văn võ lục bộ cao thủ cái nào cũng có thể lừa gạt hoàng thượng, duy chỉ có Bảo Long nhất tộc sẽ không, cũng chính bởi vì phần này trung thành, Bảo Long nhất tộc bên trong người vô luận mắc phải cái gì sai lầm làm sao chọc hoàng thượng tức giận tối đa cũng chính là đuổi ra cung đi, nếu không mấy ngày liền lại sẽ bị triệu hồi bên người. Linh Linh phát chính là tốt nhất lệ. Vậy ngươi nói kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế Long Nhan giận dữ đối với, đúng, Tào Chính Tuần động sát tâm. Hắn muốn cho là Tào Chính Tuần thông minh hơn người không sẽ dùng như thế vụng về mưu kế. Thậm chí hắn còn nghĩ qua nếu mà Tào Chính Thuần thật có thể lập xuống một công kia hắn liền thuận thế miễn đi đối phương làm người không quá sáng suốt chi tội xem trọng như nhau khải đồng sưởng. Có thể Tào Chính Thuần hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này phạm hồ đồ tại chưa có xác định Thanh Long phải trăng rời khỏi kinh thành dưới tình huống liền tùy tiện đến hoàng đế trước mặt tiến vào sàn ôn. May nhờ hắn không có nhất thời kích động trực tiếp đem Thanh Long tuyên triệu qua đây không thì hậu quả khó mà lường được. Họ người cơ duyên giống như người giết cha mẹ. Cho dù Thanh Long trung thành tuyệt đối không sẽ nhờ đó chuyện oán hận hắn nhưng trong tâm khó miễn sẽ có khúc mắc. Nghĩ tới đây hoàng đế trong tâm áy náy chi tình bộc phát mãnh liệt. Chuyên châm ý chỉ Tào Chính Thuần theo dạy tội danh như hại trung lương miễn đi nó khâm sai tổng đốc đông sưởng quan viên trường học làm việc thái giám chức giải vào tiên lao hậu thẩm. Hoàng đế lớn tiếng nói. Tào Chính Thuần như cha mẹ chết. Trong lòng cũng rõ ràng nếu mà không thể vào lúc này tráng sĩ tự chặt tay sợ rằng liền thật khó tránh hai kiếp. Hắn lúc này liền đội vàng tê hoan, hoàng thượng nô tì hoan uổng hoan uổng a. Người hoan uổng. Hoàng đế nghe nói như vậy càng thêm phẫn nộ ngươi suýt nữa dùng châm chi trung lương lừa gạt toan thụ nạn ngươi còn có mặt mũi kêu oan. Người tới đem hắn đè xuống. Hoàng thượng nghe nô tỳ một lời những thứ này đều là Tào Thiếu Khâm nói nô tỳ cũng là tin vào sàng ngôn. Châm để cho hắn đem lời nói một chút. Hoàng đế khoát khoát tay để cho hai tên hướng Tào Chính Thuần đi tới thị vệ lui ra. Tào Chính Thuần chính là trà trà trên trán mồ hôi. Chuyện này tất cả đều là nô tỳ con nuôi Tào Thiếu Khâm một tay đốc thúc là hắn nói chỉ huy sứ Thanh Long rời kinh ra Bắc cũng là hắn xui khiến nô tỳ lên điện đến tham tấu chỉ huy sứ Thanh Long. Yêu cầu hoàng thượng minh xét. Hoàng đế nghe nói như vậy trong tâm tuy nhiên như cũ tức giận nhưng cũng không muốn buông tha một cái như vậy có thể đường hoàng giết Tào Thiếu Khâm cơ hội. Lúc này lạnh lùng nói, Tào Thiếu Khâm mua quan bán tức đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm mà không biết hối cải ngược lại bàn lộng thị phi tội khắc không tha thứ lỗi. Chấm nhìn cũng không nhất định thẩm trực tiếp áp đi thái thị khẩu trên đường xử trảm. Chư bị ái khanh không biết người nào nguyện đi bắt này tặc. Hoàng đế mở miệng ánh mắt tại Chu Vô Thị ra cắt chính ngã trên người mấy người quan sát. Con kiến hôi còn tham sông cái này, Tào Thiếu Khâm thân là tông sư trung kỳ võ giả nếu như phản kháng chống cự lại cũng không phải người bình thường tóm được. Mà nếu để cho nó chạy trốn lại e sợ sinh mầm tai họa. Thần nguyện đi. Vương trực tiến đến một bước mệnh. Hoàng đế thấy vậy trong tâm có phần hài lòng. Thân là hoàng đế triều đình bên trên phải có một nhóm tử chung với chính mình thần tử. Loại này lúc mấu chốt mới có người ra mặt phụ họa ngươi vì ngươi quét sạch chướng ngại. Đã như vậy vậy chuyện này liền. Hoàng thượng thần cho rằng vương đại nhân hôm nay vất vả đổ vật lượng thành công việc khá hao tổn tâm thần việc nhỏ cỡ này để cho thần đi một chuyến là tốt rồi hà tất phiền toái vương đại nhân. Chính làm hoàng đế chuẩn bị trực tiếp bổ nhiệm vương trực thời điểm Chu Vô Thị bỗng nhiên đứng ra. Chuyện này. Hoàng đế hơi sững sờ cũng không có bác hắn mặt mũi cười nói nếu hoàng thúc đều nói như vậy kia chuyện này liền nhờ cậy hoàng thúc đi làm. Thần định không được mệnh. Chu Vô Thị gật đầu một cái chuyển thân rời đi. Vương trực nhìn thấy một màn này trong lòng cũng không có bất mãn. Ngược lại hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Vô Thị thực lực. Tào Chính Thuần có thể thấy rõ sự tình hắn Vương trực cũng tương tự có thể nhìn thấy. Đông Sưởng sẽ chỉ là Tây Hán nhất thời chi địch hoàng đế trong tâm chính thức ứ động vẫn là Hộ Long Sơn Trang chỉ có hắn Tây Hán thật sự đủ sức để cùng Hộ Long Sơn Trang địa vị ngang nhau Đông Sưởng tài mới sẽ không trở thành kia không thể thiếu tồn tại. Chờ Chu Vô Thị rời đi hoàng đế vừa nhìn về phía bên cạnh vẫn còn ở dập đầu Tào Chính Thuần suy nghĩ một chút nói, Tào Chính Thuần làm người không quá sáng suốt tin vào sàng luôn bốn cách chức điều tra đúng niệm nó càng vất vả công lao càng lớn hàng hai cấp lưu dụng phản phục mệnh 3 năm. Nô tỳ tại chủ Long Ân. Tào Chính Thuần mừng rỡ không kể xiết. Cái gọi là giáng cấp lưu dụng giáng cấp là trừng phạt lưu dụng thì biểu thị quan viên còn đang nguyên nhiệm trên. Nếu mà ngày sau có công hoặc là một đoạn thời gian bên trong không sai nói có thể mở hồi phục. Cả điện thần tử thấy một màn này tuy không làm sao nhưng cũng không dám mở miệng phản bác chỉ phải lên tiếng phụ họa, nô hoàng nhân tử. N391 chương 391, Đại Tông Sư chi bên giới đệ nhất người chương 391, Đại Tông Sư chi bên giới đệ nhất người đông sưởng một nơi trọng binh chấn giữ sân viện. Khói bếp lượn lờ trôi về phương xa. Phòng bếp bên trong tấm thất thành khẩn rung động thanh âm chuyển tới ngoài cửa hai tên cẩm ý dì vệ bộ bách hộ trong hai. Ngươi nói cái này Tào Thiếu Khâm hay là thật là nhàn nhã bạch hổ đại nhân ngay tại hắn chỗ ở lục soát chứng cứ đâu hắn cái này còn có lòng dỗi dành nấu cơm. Một người trong đó nhỏ giọng nói ra. Một người khác hướng nhà bếp nhìn đến xuyên thấu qua cửa sổ loáng thoáng nhìn thấy Tào Thiếu Khâm thân ảnh. Nghe nói như vậy hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ai bảo nhân ra ẩn giấu đủ sâu đâu bạch hổ đại nhân lục soát chừng mấy ngày dĩ nhiên liền chút việc vặt vãnh chuyện nhỏ đều không tra ra. Ta phải nói ai chuyện này? Hai vị đại nhân nói cái gì vậy không ngại để cho ta cũng nghe một chút. Giữa lúc hai người bàn tán lúc nhà bếp cửa bị đẩy ra Tào Thiếu Khâm bưng mâm đi ra bên trên để một chén đen như mực sắc cơm và một mâm cắt thành miếng nhỏ bầu bên cạnh còn có một chồng tương đầu. Trên mặt nụ cười huyền chuyển tại trên người hai người quét nhìn một cái. Không có quan hệ gì với ngươi. Bộ bách hộ khẽ quát một tiếng thay đổi lúc trước ôn hòa. Kia hai vị đại nhân Tào Mỗ liền không cho hai vị đại nhân tăng thêm phiền toái. Tào Thiếu Khâm cũng không tức giận cười trở về một câu cho thông khoái bước hướng phía buồng tây đi tới. Hai tên bộ bách hộ nhìn nhau quan, đóng, nhà bếp đại môn Diệp Bộ Diệp Xu cùng ở sau thân thể hắn. Có thể còn không chờ Tào Thiếu Khâm bước vào cửa phòng. Nơi cửa viện một tiếng quát nhẹ vang dội, chậm đã. Hai người ngẩng đầu nhìn lại Tào Thiếu Khâm cũng chậm rãi quay đầu đi nhìn thấy người tới đồng tử hơi co rụt lại. liền thấy cửa viện đứng yên cả người xuyên áo mãng bào thắt lưng bội ngọc mang khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Gặp qua Thiết Đảm Thần Hầu. Hai tên bộ bách hộ chắp tay hướng phía người tới hành lễ. "Ừm." Chu Vô Thị gật đầu một cái, ánh mắt nghiêng về cuối cùng rơi vào Tào Thiếu Khâm trong tay ăn trên khay, khẽ cười nói, "Thanh Tinh Cương bắt đầu thấy Đường Đại Nam Yến đứng đầu lễ chúc mừng lớn chính là sĩ nhân quan mới nhậm chức hoặc là quan viên lên chức chiêu đãi người thân bạn bè yến hội mỹ thực. Tào công công thân là mang tội người coi đây là ăn sợ rằng ngụ ý không đúng lắm đi." Tào Thiếu Khâm cầm trong tay đĩa thức ăn đưa cho bên người bộ bách hộ rồi sau đó hướng phía Chu Vô Thị phương hướng thi lễ một cái, "Nô tỳ nhất giới thô bị người không so được với được, phải, Thần Hầu Bắc Văn Cường thức kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập nhìn thiếu, sách dạy nấu ăn lại có chút liên quan đến. Biết được rừng Hồng Sơn ra rõ ràng để cho trong thực đơn sách ăn này thành tình cơm ích thọ duyên niên vừa mới thử làm một chén. Kiến thức nông cạn còn là khiến Thần Hầu chê cười. Ích thọ duyên niên." Chu Vô Thị thần sắc lạnh dần, bây giờ nghĩ làm sao sống được lâu lâu một chút sợ là hơi chết đi. "Thần Hầu đây là ý gì?" Tào Thiếu Khâm tuy nhiên trong tâm có suy đoán trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám tin tưởng. "Bản vương lời nói còn không rõ ràng sao?" Chu Vô Thị con ngươi bên trong hung quang chợt lóe không thấy cử động. Nhưng Tào Thiếu Khâm lại phảng phất là nhận thấy được cái gì cuốn quýt phô triển mở hộ thể cương khí. Ngay tại hộ thể cương khí thành hình trong nháy mắt, một luồng cương phong từ Tào Thiếu Khâm trước người bỗng dưng mà lên hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hai tên bộ bách hộ bởi vì khoảng cách Tào Thiếu Khâm gần nhất đứng núi chịu sào. Gió đập ở trên mặt đau nhức khiến cho hai người bất đắc dĩ sau đó lùi lại mấy bước. Tình huống gì tạo gió? Hai người cảnh giới cuối cùng còn thấp không cảm thấy được thiên địa nguyên khí thay đổi. Từ vừa mới Chu Vô Thị dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ nơi viện thiên địa nguyên khí chợt đứng im nhìn như bình tĩnh thật sự thì giống như trước khi mưa báo tới đêm tối ẩn náu sóng cả. Mà Tào Thiếu Khâm cảm thấy được nguy hiểm vô ý thức phóng thích nội lực ngưng tụ thiên địa nguyên khí cử động giống như là đốt pháo cối dây dẫn. Đem cái này nguyên bản còn có thể giữ vững bình tĩnh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt nổ. Thiết Đảm Thần Hầu xứng đáng đại tông sư chi bên dưới đệ nhất người đẹp dự. Tào Thiếu Khâm khen ngợi một câu, ánh mắt lẫm liệt cố nén ngực khó thở, con ngón tay thành chộp lấy khống hạc cầm long thủ đoạn bắt hướng về hai bên phải trái bộ bách hộ. Ken, hai người tuy nhiên cảnh giới chỉ có hậu thiên nhưng cũng là bắt chấn phủ ti xuất thân phụ trách truy bắt giang hồ trọng phạm, tố chất chiến đấu cực cao. Thấy Tào Thiếu Khâm vừa có giơ tay lên động tác, bàn tay đã nhấc lên trên chuôi đao nhanh chóng rút đao ra hướng phía Tào Thiếu Khâm đưa tới, bàn tay đột nhiên đánh xuống. Không biết tự lượng sức mình, Tào Thiếu Khâm cười lạnh một tiếng. Động tác trên tay không có nửa điểm chần chờ, hai cái nội lực tạo thành giữ tận đại thủ hướng phía hai người tú xuân đao chụp tới. Tông sư trung kỳ nội lực thuần độ có thể xa không hai đại đội nội lực rời thân thể hậu thiên võ giả có thể so sánh với. Một chảo này lấy xuống đi đừng nói là hai thanh phong thanh tú xuân đao chính là rèn sắt thiết châm đều phải bị bóp biến hình hình. Nhưng mà ngay tại hai người đụng nhau trong nháy mắt, dị biến hoành sinh. Bản, bốn, hẳn đúng là không còn sức đánh trả chút nào, hai tên bộ bách hộ quanh người thiên địa nguyên khí bỗng nhiên phun trào mở ra quấn quanh ở tú xuân đao trên. Hai người động tác cũng phải biến đổi. Một người chém ngang một người chẻ dọc. Nhìn uy thế hẳn là hai loại hoàn toàn khác biệt tuyệt học đao ý trong nháy mắt cục thế người chuyển. Gia chỉ đao ý cùng thiên địa nguyên khí tú xuân đao dễ dàng phá vỡ Tào Thiếu Khâm thế công, dư thế không giảm hướng phía Tào Thiếu Khâm công tới. Tuyệt tinh trảm. Tào Thiếu Khâm nhận ra một loại trong đó đao ý trong tâm không khỏi kinh hãi phi thường. Dưới chân vừa lui muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà một người khác chính là đống nhiên đem đao từ tay phải ném đến tay trái chém ngang biến chặt nghiêng liên tiếp sáu đao, đao khí tung hoành ở giữa bệnh ra một trường kín gió lưới lớn cản lại Tào Thiếu Khâm đường lui. Trên người người này đao ý tuy nhiên không có tuyệt tình trảm kia một dạng bá đạo, vẫn là ẩn náu sắc cơ. Bất quá, so với tuyệt tình trạng Tào Thiếu Khâm thà rằng bất chấp nguy hiểm xông vào đào võng. Lúc này quanh người hắn nội lực bất kể hao tổn thả ra, tại toàn thân ngưng tụ ra một đạo hộ thể cương khí. Nhưng mà cái này hộ thể cương khí vừa mới vừa thành hình, mảnh không gian này thiên địa nguyên khí lần nữa bị trở nên mãnh liệt lên, đưa đến Tào Thiếu Khâm hộ thể cương khí đều trở nên cực kỳ bất ổn. Tại va chạm vào đao vong trong nháy mắt tan vỡ tiêu tán. Phốc phốc phốc, Tào Thiếu Khâm bản thân chính là bị đao vong đâm xuyên trên thân ngang ba dựng thẳng ba lục đạo rõ ràng biết đao. Ngươi vậy mà? Tào Thiếu Khâm gian nan quay đầu không dám tin nhìn về phía Chu Vô Thị phương hướng. Ngón tay vừa muốn nâng lên lại chợt tính cả cánh tay cùng nhau rơi xuống đất, rồi sau đó giống như là lên phản ứng dây chuyền một dạng, bình thường. Trên thân thể hắn còn lại linh kiện cũng nhất nhất rơi xuống, so với ngũ mã phân thây còn muốn phá toái, ánh mắt càng là đến chết đều không có khép lại. Mà lúc này hai vị kia bộ bách hộ mới một lần nữa thu được thân thể trưởng không quyền mở mịt nhìn trong tay tu xuân đao. Chu Vô Thị thì lặng lẽ xoay người bước rời đi. N392 chương 392, Long Môn khách sạn chương 392. Long Môn khách sạn kinh thành nhất là ẩn dấu không được tin tức văn võ bá quan vừa mới tan triều Chu Vô Thị giết chết Tào Thiếu Khâm cho nên đạt được phong thưởng tin tức liền chuyển tới Ninh Vương trong hai. Trong thư phòng Ninh Vương vẻ lo lắng công triển. Tào Thiếu Khâm thân tử có nghĩa là hắn mất đi một tên tông sư trung kỳ thủ hạ. Và đồng chu hội mấy thập niên này tại đông trong xưởng mưu đổ một tối thành không. Vương gia ta xem hiện nay vẫn là bổ sung đồng chu hội cao đoàn chiến lược chưa tới là việc cấp bách. Đối với, đúng, xuyên tràng tại Ninh Vương bên người bảy mưu tinh kế. Ninh Vương chính là thở dài, tông sư trung kỳ võ giả kia tốt như vậy lôi kéo. Đây cũng là hắn buồn rầu một nguyên nhân khác. Thông sư trung kỳ võ giả nghe không cao lắm, nhưng trên thực tế trong chốn giang hồ đạt đến cái cảnh giới này võ giả phượng mao lân giác, dầu gì đều là giang hồ đại phái trưởng môn nhân, không phải tốt như vậy lôi kéo. Đối với, đúng, xuyên tràng nhắc nhở, vương gia khó nói quên huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ? Linh Vương hơi sững sờ chợt lại nhíu mày, giết hại huyết đao tiểu tổ gia hỏa mặc dù đã tra rõ nhưng gia hỏa kia đã ra hồn, đây cũng là tại thủ đô sợ rằng không tốt độc thủ. Nếu như hắn không tại thủ đô đâu? Đối với, đúng, Xuyên Tràng cười thần bí. Theo thuộc hạ biết Thanh Long rời khỏi kinh thành lúc trước từng cùng tình báo Ti Thiên hộ Tô Mộc trong phòng một mình một đoạn thời gian vừa mới cưỡi ngựa rời kinh. Hôm nay ở lại thủ đô người đã xác định là Thanh Long kia ngày đó rời kinh người. Đối với, đúng, Xuyên Tràng nói không có tiếp tục nói hết. Có thể Ninh Vương dĩ nhiên minh bạch ý hắn giữa chân mày rốt cục thì để lộ ra một tia vui sắc. Lịch sử Lưu Hương hiện tại đến thì sao? Hồi Vương gia đã ở Mông Nguyên trở về. Đối với, đúng, Xuyên Tràng trả lời. Được, ngươi mau mau dùng bổ câu đưa tin để cho hắn ở trên đường chặn đánh Tô Mộc, đem người đầu mang về. Linh Vương trong đôi mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Tuy nói huyết đao lão tổ tại về mặt thân phận so ra kém đã chết Tào Thiếu Khâm nhưng mà tóm lại cũng là một có thể lôi kéo đến tông sư trung kỳ võ giả. Phải. Đối với, đúng, Xuyên Tràng chắp tay rời đi. Hai ngày sau đó, Tắc Bác Hoang Mạc. Trải qua hai ngày buôn ba cùng Thanh Long trao đổi thân phận Tô Mộc rốt cục thì chạy tới đến biên cương. Trước mặt là một phiến mênh mông sa hải. Sa mạc nơi ranh giới đứng vững vàng một tòa từ cũ nát gạch đá cùng tấm gỗ xây dựng mà thành khách sạn. Theo chiều gió phất phới tinh kỳ bên trên, viết bốn chữ lớn, Long Môn khách sạn. Tô Mộc đem ngựa buộc ở ngoài cửa nơi tránh gió đẩy ra khách sạn đại môn đi vào. Quát một tiếng, tiểu nhị cắt hai cân thịt dê lại đến hai cái bạch diện bánh bao. Được rồi. Tiểu nhị thuận đáp ứng hướng về sau chú hô, hai cân thịt dê hai cái bạch diện bánh bao. Rồi sau đó liền muốn gọi Tô Mộc đến một nơi chỗ ngồi trống ngồi xuống. Bất quá, chính tại lúc này một bộ bóng hình xinh đẹp chính là trước một bước nắm ở Tô Mộc cánh tay cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại Tô Mộc chân mày cau lại nhìn về phía không biết lúc nào lại gần phóng đãng nữ tử. Cô gái này tuy nhiên phóng đãng nhưng mà sát thực có vài phần tư sắc, thuộc về giàu có lại khẳng khái loại hình. Hai người một đường đi tới một nơi hẻo lánh bàn ghế trước, Tô Mộc ngồi trên ghế kim tương ngọc chính là đứng tại Tô Mộc bên hông cong eo ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Lòng lòng lẻo lẻo và táo càng là chịu đến liệu tần hô hoán tiêu nhịu xuống. Hai nơi sừng sững sơn cảnh cực kỳ làm người khác chú ý dù là Tô Mộc cũng nhẫn nhịn không được ghé mắt thưởng thức. Kim Tương Ngọc nhận thấy được kia không có chút nào che giấu ánh mắt trên mặt dâng lên một đoàn đống hồng nhưng cũng không có che che giấu giấu động tác chậm chậm đem lớn bình trà cầm lại từ trên bàn cầm một cái lật quay lại một cái bát sứ. Dầm dầm tiếng nước chảy vang dội giàu có lại khẳng khái ba chủ túi người tại Tô Mộc bên thai thì thầm nói, bát phương phong vũ không bằng chúng ta Long Môn Sơn mưa. Long Môn Sơn có mưa cánh đồng tuyết hổ xuống núi. Tô Mộc nhẹ giọng trả lời. Bà chủ nghe nói như vậy trên mặt cười càng thêm rực rỡ nguyên lai đều là một cái trên đường. Phiền phái bà chủ cho mở gian thượng phòng. Nếu đều là một cái trên đường chúng ta cũng không cần như vậy xa lạ. Tối nay tại phòng ta nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Bảo đảm là chúng ta Long Môn khách sạn thoải mái nhất một gian phòng. Nghe nói như vậy Tô Mộc khẽ mỉm cười bàn tay thuận thế đi lên eo. Được à, không nói chuyện có thể nói trước muốn là, nếu là, tiền thuê quá đắt ta có thể ngủ không bình thường. Miễn là cây đến đủ sáng để ngươi liếc, trắng, ngủ một đêm lại làm sao? Kim Tương Ngọc Si ngốc nhìn lên trước mặt thanh niên anh Tuấn. Tô Mộc rời kinh thành không dám thị sau đó, liền lại biến trở về chính mình diện mạo như trước. Không thể không nói nhằm vào nhan khống hiệu quả rõ rệt. Vậy liền chuyện cảm ơn trước bà chủ. Bị Tô Mộc bóp một cái kim tương ngọc cười duyên liên tục rồi sau đó hướng phía bên cạnh Hắc Tử hô, tiểu Hắc Tử chờ một hồi thịt dê cắt gọn trực tiếp đưa đến ta trong phòng đến. Biết rõ. Hắc Tử hất tay một cái bên trong rẻ lao nhìn đến đang hướng phía đi lên lầu một nam một nữ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lão bản nương này sợ không phải lại nghĩ thông. Trên lầu, Kim Tương Ngọc tuy nhiên trong lời nói có chuyện nhưng mà có một điểm nàng không có nói dối đó chính là phòng nàng hẳn là Long Môn khách sạn thoải mái nhất. Bước vào cửa phòng phảng phất bước vào một cái tân thế giới một dạng, bình thường. Bên ngoài lạnh lẽo rét thấu xương bên trong chính là ấm áp như xuân. Liên ăn mặc so sánh mát mẹ Kim Tương Ngọc đi vào căn phòng này, mồ hôi đều không tự chủ từ trên cổ chạy xuống xuống. Thẩm thấu và táo khiến cho khinh bạc y phục dính sát hợp da thịt. Đường còn càng thêm rõ ràng. Nóng đi, ta giúp ngươi cởi áo. Kim Tương Ngọc đóng cửa phòng xoay người liền muốn đi kéo Tô Mộc ngay lưng. Bất quá cổ tay nàng vừa vươn ra liền trực tiếp bị Tô Mộc bóp vào cả người càng là trực tiếp bị đè lên tường. Kim Tương Ngọc cũng là hiếm thấy bị động lúc này hơi sững sờ. Chờ đến lấy lại tinh thần sau đó, cười duyên nói, ma quỷ gấp làm gì a? Tại đây bẩn chúng ta đi. Xuyệt. Tô Mộc một cái tay bóp chặt Kim Tương Ngọc hai cổ tay án ở trên vách tường một cái tay khác thì dựng thẳng một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Kim Tương Ngọc giữa môi làm một thủ thế chớ có lên tiếng. Mà hậu chiêu chỉ tuột xuống động. Kim Tương Ngọc trên mặt đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng đôi mắt cũng thay đổi được, phải, mê ly. Có thể giữa lúc nàng chuẩn bị mặc người chém giết thời điểm. Tô Mộc thò đầu đến nàng bên thai nhẹ giọng dù gì nói, Long Môn Sơn trên trăm hoa nở. Thiếu hụt thược dược tổng cộng mẫu đơn. Kim Tương Ngọc vốn là sức sở, rồi sau đó không dám tin nhìn trước mắt nam tử. Đại nhân, đưa ta ra quan, đóng. N393 chương 393, đến đa số chương 393, đến đa số thời gian rất nhanh sẽ đi qua 3 ngày dọc theo đường đi ra dòi thúc ngựa thêm nữa lúc thỉnh thoảng liền muốn trên diễn một màn ngựa đạp phi kiếm Tô Mộc hôm nay rốt cục thì đi tới lửa gạt nguyên đại đô ngoại thành. Nhìn trước mắt rộng rãi thành trì, Tô Mộc nhịn được có chút cảm thán. Ở kiếp trước lớn cũng chỉ là kinh thành một cái khác xưng. Nhưng mà tại thế giới hiện tại đa số chính là chân thực mặt khác một tòa thành trì. Tường cao dày gạch có một loại dã man thô cùng đẹp. Hy vọng có thể trước ở trước tiết trở về đi. Tô Mộc tự nói một tiếng liền dắt ngựa bước hướng cửa thành đi tới. Bởi vì thương nghiệp lưu thông quan hệ Mông Nguyên vào thành bận hỏi quy trình hết thảy giản lược trừ phi là lệnh truy nã bên trên vẽ người không thì chỉ cần giao lệ phí vào thành liền có thể đi vào. Về phần Tô Mộc lúc này ăn mặc một bộ hắc sắc theo quỷ văn áo bào sau lưng cong lấy sau lưng lúc trước dùng huyền thiết dựa vào tinh kim chế tạo ra đến thần binh xích long nha tóc dùng một cái gân mai buộc phiêu giật mà không hiện ra hỗn loạn trên mặt còn lưu lại một vòng nhàn nhạt tròm râu khuôn mặt tuấn lãng. đương nhiên sẽ không bị xem là tặc nhân ngăn lại. Giao lệ phí vào thành sau đó, Tô Mộc liền hướng Nam Thành đi tới Cẩm Y Lệ vệ tại đa số bên trong còn chưa bị phát hiện cứ điểm. Mà đang ở Tô Mộc bước vào đại đô thành cùng lúc Nhữ Dương Vương phủ bên trong Triệu Mẫn một bộ áo trắng chính hướng về sau viện đi tới sau lưng không có tùy tùng đi theo. Một đường đi tới hoa viên trước hòn giả sơn bên cạnh nàng nhìn hai mắt rồi sau đó mới là tại một cái lồi lõm trên đá dùng lực đè nén xuống. Chỉ nghe ken két một hồi bánh xe răng tiếng vang lên chỉnh ngọn núi giả lay động mấy lần phủi xuống không ít đá vụn. Rồi sau đó núi giả hơi rời qua một bên một đầu đi thông mà xuống lầu thê địa ra. Triệu Mẫn theo thang lầu hướng phía dưới đi tới. Thông đạo rất rộng hai bên trên vách tường đều đốt như đầu đèn lớn đem thông đạo chiếu thấu sáng lên. Vừa xuống thang liền có hai tên Mông Nguyên võ sĩ nên đón. Gặp qua con chúa. Ừm. Triệu Mẫn gật đầu một cái rồi sau đó mở miệng hỏi nói, thế nào hắn chịu nói cái gì sao? Bẩm quận chúa vô luận chúng ta làm sao khảo tra hắn từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Bên trái võ sĩ lắc đầu một cái trên mặt mang theo xấu hổ. Mang ta đi xem. Phải. Bên trái võ sĩ đáp một tiếng mang theo Triệu Mẫn đi về phía trước đi. Phía bên phải võ sĩ thì lưu tại chỗ trấn giữ. Đi qua một đầu không ngắn thông đạo hai bên là một phiến phiến tinh thiết chế tạo cửa tủ. Bắt đầu mấy cái phòng giam là không thẳng đến phía sau người mới bắt đầu nhiều lên. Chỉ là những người này từng bước đều quyến rũ ở trong góc nghe đi ra bên ngoài có tiếng vang lên cũng không dám thò đầu ngược lại thì run rẩy hướng về nơi góc tường co rút. Ven đường canh gác lực lượng cũng đồng dạng không thể coi thường ba bước một chạm gác năm bước một chạm gác. Triệu Mẫn đi theo lúc trước tên kia võ sĩ quẹo trái quẹo phải lại qua ba đạo thiết môn trải qua một phiến tràn đầy cơ quan eo hẹp thông đạo. Cái này mới đi tới một gian càng hẹp gian phòng nhỏ. Bên trong có mấy người chính tại tiến hành thẩm vấn mơ hồ có thể nghe thấy ra thịt bay lượn thanh âm. Mà trên cái giá đang tiếp thụ thẩm vấn người chính là lúc trước bị bắt Chu Tước. Mông Nguyên võ sĩ tiến đến mở ra từng đạo tinh thiết khóa lớn sau đó mang theo Triệu Mẫn đi vào. Chính tại hành hình hai người bận rộn thả ra trong tay tràn đầy gai ngược cây roi. Hướng Triệu Mẫn thi lễ một cái, gặp qua con chúa. Hừm, tất cả đứng lên đi hắn có nói gì không? Triệu Mẫn lại hỏi một câu cùng lúc hướng Chu Tước nhìn đến. Hôm nay Chu Tước khí tức bể bại trên thân màu trắng quần áo tù đã biến thành hắc tử sắc vải vụn phơi bảy nơi ngực còn có năm lục sử là cấn. Mười ngón tay càng là từng khúc đoạn gãy móng tay nơi cũng chỉ còn lại một phiến vết máu. Hai chân vô lực gục trong đó một chân còn bị miễn cưỡng đào đi xương bánh trẻ. Nghe thấy Triệu Mẫn mà nói, mới vừa rồi còn tàn nhẫn hung lệ ngục tốt lúc này còn ngã, có chút khẩn trương thấp giọng nói, con chúa hắn hay là cái gì cũng không chịu nói. Triệu Mẫn nghe cũng không ngoài ý đi lên phía trước nhìn đến Chu Tước nói, Chu Tước chấn phủ sứ cần gì phải kiên trì đâu. Chỉ cần ngươi chịu nói ra ngươi biết tình báo bản quận chúa bảo đảm ngươi nửa đời sau hưởng không bao giờ hết vinh hoa phú quý. Đại Minh có thể cho ngươi ta Mông Nguyên gấp đôi cho ngươi Đại Minh không cho ngươi ta Mông Nguyên cũng có thể cho ngươi vẫn tốt hơn tại đây chịu khổ đi. Nghe thấy Triệu Mẫn mà nói, Chu Tước từ bắt đầu liền nhắm hai mắt lúc này hơi mở ra đến. Vô thần hai con mắt không có nửa điểm hào quang. Khoe miệng hơi dương lên hao hết khí lực kéo ra một cái trào phúng đường cong. Tiếp tục thẩm vấn. Chỉ cần bất tử tùy tiện dùng như thế nào hình. Triệu Mẫn lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Hai cái ngục tốt nghe lệnh lần nữa cầm lên cây roi. Chờ đến Triệu Mẫn rời khỏi địa lao trở lại thư phòng mắt nhìn ngoài cửa sổ bay xuống lá cây có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm thấp giọng mê sảng nói, Cẩm Y Lệ vệ đến tột cùng là làm sao cho hắn tẩy nào thật là khối khó gặm xương cứng. Sợ không phải muốn đi tìm Âm Hậu giúp đỡ. Triệu Mẫn có chút do dự. Nếu là đi tìm Âm Hậu sợ rằng lúc trước Âm Quý phái thiếu Nhữ Dương Vương phủ một cái ân huệ liền muốn dùng như vậy rơi. Thật sự để cho người có chút buông bỏ không được. Bất quá nghĩ đến Âm Quý phái tinh thông huyền thuật mị công, nói không chừng thật có thể từ Chu Tước trong miệng moi ra tình báo đến. Nghĩ tới đây Triệu Mẫn quyết định, người đâu? Đi thôi, A Nhị A Tam còn có khổ sư phó tìm đến ta muốn đi trà hoa lầu. Đa số Nam Thành một nhà tiểu quán cửa Tô một mắt nhìn cửa rượu hoàng bước đi vào. Hắn chân trước bước vào cánh cửa chân sau liền có một cái tiểu nhị ăn mặc người nên đón qua đây. Khách quan ngài cần gì? Có vất vả mang đến nhã gian trên một vò hoàng tử hai đĩa đậu phộng ba khối thịt muối bốn cái bánh bao. Tô một vừa nói một bên từ trong túi từ đếm ra lượng tiền bạc đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nghe thấy Tô một muốn thức ăn sau đó trên mặt hơi đổi rồi sau đó đem ngân lượng nhận lấy vẫn không quên nhắc nhở một câu. Khách quan thật muốn một vò hoàng tiểu tiểu điếm rượu có thể mười phần cấp trên nếu như một vò xuống bụng sợ không phải muốn ngủ tới khi trăng lên giữa trời. Ngủ đến trời sáng choang mới phải. Tô một có ý riêng trả lời. Được rồi khách quan ngài chờ một chút. Điếm tiểu nhị hiểu ý nở nụ cười hướng phía bếp sau quát một tiếng mang theo Tô một lên lầu hai nhã gian. Không một chút thời gian. Nhã gian cửa bị đẩy ra lúc trước cái kia điếm tiểu nhị bưng mâm đi tới. Một tiểu đàn hoàng tiểu bị đầu tiên bỏ lên bàn rồi sau đó là đậu phộng thịt muối màn đầu. Trừ chỗ đó ra điếm tiểu nhị còn ở trên bàn lưu một khối sạch sẽ vải một buồn nhỏ nước sạch thuận lợi khách nhân cơm nước xong rửa tay. Khách quan ngài từ từ ăn có cần gì lại gọi một tiếng. Điếm tiểu nhị dứt tiếng liền lui ra khỏi phòng. Tô một cũng từ thanh long kia bên trong biết được Cẩm Ý gì vệ tại Mông Nguyên phương thức liên lạc. Lúc này không có đi để ý tới trên bàn thực vật mà là từ bên hông vệ túi trong đó lấy ra một chai Cẩm Ý gì vệ đặc chế hiển hình vẫn còn, ngã, một điểm tại trong chén dùng hoàng tiểu mở ra rồi sau đó đem vải ngâm ở bên trong thẩm đấu. Chỉ thấy ngâm nước vải phía trên bắt đầu hiện ra một chuyến nhỏ bé văn tự. Nam Thành Dương Bình khách sạn N394 chương 394, Thiệu Mẫn quận chúa cầu kiến Âm Hậu chương 394, Thiệu Mẫn quận chúa cầu kiến Âm Hậu liếc một cái xác nhận không có bỏ sót tin tức sau đó, Tô Mộc lại dùng tay dính chút dầu tại nét chữ trên nhẹ nhàng một chút. Trên vài nét chữ trong nháy mắt biến mất. Rồi sau đó Tô Mộc mới bắt đầu thưởng thức lên một bàn này mỹ thực. Giữa lúc Tô Mộc tại tiểu quán bên trong ăn uống nghiến Triệu Mẫn cũng đổi toàn thân tố bạch trường sang mang theo khổ đầu đà A Nhị A Tam đi tới Âm Quý phái tại đa số bên trong chỗ ở trà hoa lầu. cửa lão bảo biết được Triệu Mẫn thân phận liền tranh thủ nó dẫn vào. Quận chúa đến trước không biết vì chuyện gì, Mẫn Mẫn có chuyện phải gặp Âm Hậu làm phiền thông báo một tiếng. Triệu Mẫn mười phần khách khí. Lão bảo nghe nói như vậy có chút do dự nhưng vẫn gật đầu. Âm Hậu chính tại giáo dục hai vị tiểu thư võ công còn chờ một chút. Nói xong lão bảo để cho hạ nhân đem Triệu Mẫn đoàn người mang đến phòng bên chính mình thì đi vào thông báo. Hậu viện Trúc Ngọc Nghiên lười biếng nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp trước mặt trên đất chống Loan Loan cùng trước đây không lâu mới từ Đại Minh trở về Vô Diệm đang giao chiến. Hai người thân ảnh ở trên không bên trong bay lượn thật giống như lượng con bướm một phấn một tử. Luận cảnh giới tuổi càng tiểu đoàn đoàn muốn càng hơn một bậc nhưng nếu là bản về thiên ma chân ý Loan Loan dù sao niên kỷ còn nhỏ thân thể hơi hiện ra non nớt không có Vô Diễm cái này một dạng quyến rũ động lòng người. Bá, hai người cách nhau ba trượng cùng lúc dậm chân ống tay áo hất lên một phấn một tử hai đầu duy băng hướng phía đối phương bay đi. Hai đầu duy băng ở giữa không trung quấn quýt lấy nhau. Hẳn là truyền ra giống như tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm rồi sau đó duy băng trên càng bị trong hai người lực rót hướng gỗ lên mặt ngoài lập lòe giống như kim loại cấm chỉ, ánh sáng. Sau một lúc lâu Vô Diễm nội lực kém từ sắc duy băng trước một bước từ trong đứt đoạn. Loan Loan thì đồng dạng thở hổn hển. Nàng tuy nhiên cảnh giới chiếm ưu nhưng Thiên Ma đại pháp coi trọng lấy lực vô hình lấy trộm đối phương có thật sự chi chất lượng rút ra đối phương công lực vì bản thân dùng. Cái này khiến cảnh giới nội lực xa yếu hơn nàng Vô Diễm bằng vào sâu hơn một tầng trời ma chân ý ngược lại rút ra nàng không nội dung lực. Để cho nàng trừ đi duy trì duy băng lại thêm vào tiêu hao khoảng tam thành nội lực. Cái này tại mới thắng hiểm một bậc. Lại qua nhiều chút thời gian ma môn thi đấu liền muốn bắt đầu đến lúc đệ tử ở giữa tỷ thí phàm bước vào tứ cường người đều có một cái tiểu thiên ma đan nếu như dùng có thể tăng dài 10 năm nội lực rút ra đầu chủ người càng là có một cái thiên ma thánh xá lợi hấp thu bên trong tinh thần lực càng đối với hai người các ngươi tu luyện thiên ma công rất có ích lợi. Hai người các ngươi muốn tận lực tranh thủ đặc biệt là Vô Diễm ngươi biết không? Âm Hậu nhìn đến Vô Diễm trong tâm có chút áy náy. Nói cho cùng vẫn là chính mình thẹn với vị này đệ tử khiến cho lãng phí không ít thời gian tu luyện không phải vậy lấy đối phương thiên phú hôm nay cho dù là khoảng cách đột phá tông sư chắc hẳn cũng sẽ không quá xa. Biết rõ sư phụ. Vô Diễm gật đầu một cái nhưng đối với ngày đó ma thánh xá lợi nhưng cũng không ôm quá lớn mong đợi. Ngược lại thì bên cạnh Loan Loan lúc này dùng duy băng nhào nặn một hồi Vô Diễm phong nhuận cái mông cười đùa nói, sư tỷ đến lúc đó thánh xá lợi bên trong tinh thần lực chúng ta cần phải chia đều nha. Vô Diễm gò má ửng đỏ, đáng ghét duy băng đoạn không có cách nào hồi kích. Cũng may giữa lúc Loan Loan chuẩn bị càng thêm không có kiêng kỵ gì cả nhu niệm một phen thời điểm Đán Mai đi tới, gặp qua Âm Hậu thánh nữ Vô Diễm tiểu thư. Chuyện gì? Trúc Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Đán Mai. Nàng lúc trước liền đã thông báo chính mình muốn chỉ đạo hai người võ công không có chuyện gì không chiếm được cái giày. Cho nên Đán Mai đến trước nhất định là có chuyện. Trở về Âm Hậu Thiệu Mẫn quận chúa có chuyện cầu kiến đã bị an bài tại phòng bên chờ. Đán Mai đem lúc trước lão bảo nhờ cậy nàng chuyển cáo mà nói, báo cho Trúc Ngọc Nghiên. Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Trúc Ngọc Nghiên chân mày khẽ nhíu một cái. Vị này Nhữ Dương Vương phủ cùng các nàng Âm Quý phái tuy nhiên đều là mông nguyên hiệu lực lại làm đến không cùng xuất hiện hôm nay lại có chuyện tìm tới cửa. Nghĩ đến lúc trước Biên Bất Phụ để mắt tới Vô Diễm vẫn là Nhữ Dương Vương phủ giúp đỡ đem an bài đến Đại Minh. Trúc Ngọc Nghiên cũng không tiện tránh không gặp. Kia đệ tử xin được cáo lui trước không quấy rầy sư phụ cùng Thiệu Mẫn của chúa. Vô Diễm cùng Loan Loan nhìn nhau cùng kêu lên cáo lui. Đi hảo hảo tu luyện đi. Trúc Ngọc Nghiên khoát khoát tay chờ hai người lui ra sau đó mới nhìn hướng về Đán Mai nói, đem nàng mang tới đi. Chỉ chốc lát mà Triệu Mẫn và Khổ Đầu Đà ba người bị mang vào. Âm Hậu thì từ trên giường em rời bước đến lương đình bên trong, trước mặt đung đỏ một chậu lửa than sưởi ấm Trúc Ngọc Nghiên thì ngồi ở trên băng đá uống trà. Thơm mát tràn ra Triệu Mẫn đi tới phụ cận người được mùi trà lúc này lên tiếng thở dài nói, trà ngon. Quận chúa quá khen không biết quận chúa trước chuyến này đến vì chuyện gì. Trúc Ngọc Nghiên đặt ly trà xuống nói ngay vào điểm chính. Âm Hậu người chân thật nói lời thẳng thắn kia Mẫn Mẫn cũng không vòng vo Mẫn Mẫn muốn mượn quý phái một vị tự ý giải tinh thần công pháp cao thủ giúp đỡ thẩm vấn một người. Tự ý giải tinh thần công pháp. Trúc Ngọc Nghiên hơi sững sờ chính là muốn thẩm vấn quãng thời gian trước bắt được Đại Minh gian tế. Quãng thời gian trước Chu Tức sự tình thậm chí để cho Nhữ Dương Vương phủ điều động kỵ binh đại đô thành bên trong hơi tin tức linh thông một số người đều có thể biết được. Lúc này Triệu Mẫn lại muốn mượn tự ý nâng tinh thần giống như công pháp cao thủ tất nhiên không khó phỏng đoán. Chính xác. Thấy Trúc Ngọc Nghiên suy đoán ra Triệu Mẫn cũng gật đầu một cái. Chuyện này đơn giản để cho tiểu đồ Vô Diễm đi là được. Trúc Ngọc Nghiên không do dự trực tiếp đáp ứng. Bất quá sau đó Trúc Ngọc Nghiên lại nói, nhưng không lâu sau nữa chính là ma môn thi đấu cần chờ thi đấu qua đi Vô Diễm có thể đi vào tường trợ mong rằng quận chúa thứ lỗi. Nghe nói như vậy Triệu Mẫn không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Ma môn thi đấu gần chuyện này nàng cũng là biết rõ. Lúc này gật đầu một cái nói, không đáng ngại. Như thế vậy liền không tiến bản tọa còn muốn dạy dỗ hai tên đồ nhi luyện công những ngày qua sợ rằng không có thời gian sẽ gặp lại khách. Vậy liền không quấy rầy Âm Hậu Mẫn Mẫn cáo lui. Triệu Mẫn thi lễ một cái rồi sau đó mang theo Khổ Đầu Đà mấy người chuyển thân rời đi. Nhìn đến rời đi Triệu Mẫn Trúc Ngọc Nghiên trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần thưởng thức. Triệu Mẫn đoàn người rời khỏi trà hoa lầu đang chuẩn bị trở về vương phủ liền nghe được một hồi không đúng lúc âm thanh vang lên. Mẫn Mẫn, đáng chết. Gia hỏa này làm sao biết ta tại cái này? Triệu Mẫn nhìn đến hướng chính mình chạy tới thân ảnh thần sắc hơi đổi thuộc hạ không biết. A Tam lắc đầu một cái. Ta không hỏi ngươi. Tính toán chúng ta đi mau tránh ra hắn. Triệu Mẫn tức giận nói ra. Nàng chính là vô ý thức hỏi một câu lại không có thật để cho ngươi trả lời. Quân chúa sợ rằng không kịp. A Nhị chính là nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian khuôn mặt vẫn tính thanh niên anh tuấn cái này lúc sau đã chạy đến phụ cận có chút xấu hổ mở miệng nói. Mẫn Mẫn không nghĩ đến có thể ở cái này gặp ngươi thật là đúng dịp a. Đúng vậy a, thật là quá trùng hợp. Triệu Mẫn tức giận nói ánh mắt có chút chán ghét từ thanh niên trên thân quét qua rồi sau đó thưởng thức lên ngay cảnh. N395 chương 395, đa số đệ nhất liếm cầu chương 395, đa số đệ nhất liếm cầu mận mận ta. Chắc nha đốc ăn quả đắng có chút không biết làm sao. Thấy Triệu Mẫn im lặng không lên tiếng nhìn lên Nhai Cảnh, hắn chỉ phải phụng bồi nhìn lên Nhai Cảnh, lúc thỉnh thoảng còn chỉ đến một hai cái thoạt nhìn có ý tứ người qua đường nói một đôi lời thú vị mà nói, kỳ vọng có thể dẫn tới Triệu Mẫn chú ý. Mẫn Mẫn, ngươi xem bên kia có người đang hỏi đường. Chắc nha đốc đưa tay chỉ một cái. Triệu Mẫn vừa vặn cũng nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng, đang muốn quay đầu đi chợt bị người kia dắt tuấn mã hấp dẫn ánh mắt. Đó là một thất hắc mã toàn thân giống như hắc gấm một dạng, bình thường, bóng loáng sáng lên chỉ có bốn cái vó ngựa được không hơn, tuyết mang dài thắt lưng ngắn mà bình thẳng, tứ chi then chốt gân cốt trưởng thành khỏe mạnh. Ngựa tốt. Triệu Mẫn vô ý thức mở miệng tán thưởng. Chắc nha đốc nghe nói như vậy trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, Mẫn Mẫn ngươi yêu thích. Vậy ta đem hắn mua được. Ta không muốn. Triệu Mẫn không chút suy nghĩ liền muốn mở miệng cự tuyệt, chính là nàng lời còn chưa nói hết Chắc nha đốc đã hướng người đi tới. Bên kia dùng tên giả kiếm Si Tô một mới từ một cái bán đồ sứ lái buôn trong miệng biết được Dương Bình khách sạn vị trí dắt ngựa liền muốn rời đi. Có thể vừa quay người lại đã nhìn thấy một cái ăn mặc lộng lây trên trán đeo đầu dê da thú bôi trán khuôn mặt so với chính mình hơi khiêm tốn sắc nam tử đối diện đi tới. Huynh đệ ngươi ngựa này ta muốn. Chỉ đến kiếm Si trong tay dắt hắc mã Chắc nha đốc lên tiếng nói. Rồi sau đó còn từ ống tay áo bên trong lấy ra một tờ đại ngạch ngân phiếu. Kiếm Si thấy vậy thi lễ một cái, thanh âm ôn hòa nói, gặp qua vị huynh đài này, ngựa này chính là bần đạo xuống núi lúc sư phụ tặng cho không thể bán, giá cả dễ thương lượng. Chắc nha đốc chính là không thuận theo không tha, cho tiếp theo lại từ trong túi tiền lấy ra một tờ ngân phiếu, cộng lại chừng 2.000 lượng. Có thể kiếm Si vẫn là lắc đầu một cái, không thể bán thì là không thể bán. Ngươi, ngoài ra ta khuyên huynh đài một câu, tốt nhất không nên tại người yêu thích trước mặt triển lộ ngươi dã man, chuyện này đối với ngươi đội nữ hải không có nửa điểm chỗ tốt. Nghe vậy Chắc nha đốc sững sờ, rồi sau đó vô ý thức mắt nhìn Triệu Mẫn phương hướng, bất quá ánh mắt tài mới chuyển tới một nửa lại nhanh chóng thu hồi lại, không dám tin nhìn trước mắt đạo sĩ. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết, không sao cả, bất quá ngươi muốn là sẽ không đuổi theo, sợ rằng người muốn đi xa. Kiếm Si vừa nói hướng Triệu Mẫn phương hướng dùng dùng mắt sắc. Chắc nha đốc quay đầu nhìn lại chỉ thấy Triệu Mẫn đã mang theo khổ đầu đá ba người hướng phía Nhữ Dương Vương phủ đốt đi. Thấy một màn này Chắc nha đốc đội vàng liền muốn đuổi theo, nhưng này lần mà lại bị Kiếm Si bóp vào bả vai. A, chờ một chút, ngươi làm gì vậy? Chắc nha đốc có chút cấp thiết, chính là Kiếm Si tay khớp biển như cốt thép đúc một dạng, bình thường dù hắn có chút võ công tại thân vẫn là không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Triệu Mẫn biến mất tại biển người trong đó. Gặp hắn một bộ thất thần chán nản bộ dáng, Kiếm Si nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đột nhiên cảm giác được nếu mà ngươi lúc này đuổi theo không những không thể thỉnh cầu nữ hải kia vui vẻ, ngược lại sẽ để cho nàng mắt thấy phiền lòng, vẫn là không đuổi theo tốt. Nghe vậy Chắc nha đốc ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi một cái làm đạo sĩ còn muốn dạy ta đuổi nữ hải, có tin không tùy ngươi. Kiếm Si bung ra lấy tại Chắc nha đốc trên bả vai cổ tay, chợt liếc mắt nhìn trời sắc, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng phải đi tìm chỗ nghỉ trọ, chúng ta có duyên gặp lại. Nhìn đến Kiếm Si bóng lưng rời đi, Chắc nha đốc hơi có chút xuất thần, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Gia hỏa này mới vừa rồi là không phải ngăn ta đi đuổi Mẫn Mẫn tới đây. Cứ như vậy đi. Mặt trời lặn về hướng tây, trên đường người đi đường dần dần thiếu, hoàng hôn ánh chiều tạ vẩy vào trên đường vì là đại lộ rộng rãi phủ thêm một chút kim trang. Kiếm Si dắt ngựa tại Dương Bình khách sạn đăng ký vào, ở nơi cửa lại có một cái đầu đông nhiên thò ra nhìn đến Kiếm Si một mực biến mất tại cầu thang chỗ ngoài tài mới bước đi tới trước quẩy lên tiếng hỏi, vừa tài mới vị đạo trưởng kia vào ở phòng nào? Chuyện liên quan đến khách nhân riêng tư tiểu hết thảy. Tiên sinh kế toán đang muốn từ chối thẳng thắn, có thể ánh mắt chợt bị người kia móc ra đĩnh bạc hấp dẫn, lúc này đổi giọng, hết thảy biết gì nói đấy. Vừa mới có thể nhập ở vị đạo trưởng kia ngay tại lầu ba châu ngoặc cuối cùng một gian. Nghe nói như vậy Chắc nha đốc cũng không nói nhảm, đem đĩnh bạc tiện tay ném cho hắn cho thống khoái bước lên thang lầu. Đa tạ công tử. Tiên sinh kế toán liền vội vàng đưa tay tiếp lấy đĩnh bạc, cũng không chê bẩn há mồm liền cắn xác nhận là thật, sau đó trên mặt nụ cười nồng hơn. Lầu ba. Kiếm Si sau khi vào phòng đơn giản đem hành lý thả xuống, đang chuẩn bị trải giường chiếu xếp chăn, bỗng nhiên thai nhất động khỏe miệng hơi bung lên, dừng lại trong tay động tác, ngược lại đi trước bàn kéo đem ghế ngồi xuống. Đến. Ngươi biết ta muốn tới. Chắc nha đốc đẩy cửa vào có chút bất ngờ nhìn đến chính tại châm trà uống Kiếm Si. Kiếm Si uống miếng trà cười nói, so với tâm tư phức tạp nữ hải ta đoán tâm tư nam nhân chuẩn hơn một ít. Ngươi yêu thích vị kia nữ giả nam trang cô nương, cho nên vô số lần nghĩ muốn tới gần lấy lòng lại không có được kỳ vọng đáp ứng, thậm chí nàng mỗi một lần cự tuyệt ngươi đều hết sức quả quyết. Ta nói có đúng không? Chắc nha đốc nghe vậy trợn to hai mắt. Gia hỏa này làm sao đoán được? Xem ngươi biểu tình ta hẳn đúng là đoán đúng. Kiếm Si thả xuống đã chống ly trà, dung mạo ngươi mặc dù so sánh lại ta kém một chút, nhưng cũng coi là tốt nhất phong thái, có thể mang theo trong người mấy ngàn lượng ngân phiếu ra phố chứng minh gia cảnh cũng rất tốt. Bên ngoài điều kiện đều hoàn hảo, nữ hải kia vì sao không thích ngươi? Vì sao? Chắc nha đốc liền vội vàng đổi hỏi. Bởi vì nhân gia không thích ngươi. Kiếm Si lại bắt đầu châm trà. Nhưng này nói Chắc nha đốc nghe xong chính là thẳng phẳng ngất. Mẫn Mẫn không thích hắn nguyên nhân là bởi vì không thích hắn. Những lời này là câu có vấn đề đi. Đạo trưởng ngài. Đường nội A nghe ta chậm rãi kể lại. Nữ hải sẽ không vô duyên vô cớ chán ghét một người, nếu mà tướng mạo ra thế đều không có liên lụy ngươi, vậy ngươi liền muốn tìm một chút tự thân những vấn đề khác. Ngồi. Kiếm Si chỉ bên cạnh ghế lại đem ngược lại tốt trà đợi qua. Binh pháp có nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cùng ta nói cô nương này tính cách làm sao, trong ngày thường có cái gì yêu thích, thường đi địa phương lại là nơi nào? Chắc nha đốc giống như thể hồ quán đính một dạng, bình thường liền vội vàng ngồi trên ghế thuộc như lòng bàn tay nói ra, Mẫn Mẫn nàng yêu thích cung mã cưỡi ngựa bắn cung thường nhất đi. N396 chương 396, văn võ lượng không được đầy đủ chương 396, văn võ lượng không được đầy đủ thân là liếm cẩu có lẽ liền nữ thần tay nhỏ đều không có chạm qua. Nhưng muốn là, nếu là, nói đến nữ thần hứng thú yêu thích tuyệt đối là thuộc như lòng bàn tay. Mắt thấy sắc trời sắp muộn chát, nha đốc còn hứng thú trùng trùng nói, Triệu Mẫn 12 tuổi năm ấy nhận được một thất tiểu mã câu xem như lễ vật cao hứng không được, 14 tuổi năm ấy hắn đưa một cái chém sắc như chém bùn bảo kiếm đối phương lần đầu tiên cùng hắn nói một câu loại này hữu dụng nhưng không nói nhảm nhiều. Kiếm si phiền muộn không thôi, tuy nói hữu dụng tình báo cũng có một chút nhưng mà phí lời quá nhiều. Làm chát nha đốc nói đến Triệu Mẫn 16 tuổi năm ấy tháng 8 thời điểm kiếm si rốt cục thì nhẫn nhịn không được lên tiếng đánh gây hắn, ta biết ngươi vấn đề ở chỗ nào. Trả lại kiếm ngu ngốc đại ca chỉ điểm. Chát nha đốc đội vàng nhẹ nhàng hỏi. Thuận tiện nhắc tới tại chát nha đốc nói đến Triệu Mẫn lấy một cái người hắn tên hắn cũng cùng do lấy một cái Triệu Cường người qua đường giáp tên lúc kiếm si cũng thuận lợi hoàn thành tự giới thiệu. Bần đạo là Tề Vân Sơn khung thương động phủ thái ớt chân nhân môn hạ nhập thất đệ tử kiếm si. Như trên. Hôm nay nghe thấy kiếm si nói đã biết rõ đạo vấn đề ra ở nơi nào, chát nha đốc lòng tràn đầy mong đợi nhìn đối phương. Kiếm si thì ho nhẹ hai tiếng rồi sau đó nói ra, ám như lời ngươi nói vị này Triệu Mẫn quận chúa có khuynh hướng thích cung mã cưỡi ngựa bắn cung, 12 tuổi năm ấy nhận được thất tiểu mã câu, 14 tuổi năm ấy ngươi đưa một thanh kiếm cuối cùng đều có thể thỉnh cầu vị kia Triệu Mẫn quận chúa vui vẻ. Ừm. Chát nha đốc gật đầu một cái rồi sau đó lại không khỏi thở dài, chỉ tiếc ta năm thứ hai rồi đưa thời điểm Mẫn Mẫn nàng liền không muốn nói chuyện với ta. Lễ vật giống như là võ công xáo lộ một dạng đối với, đúng, đồng dạng người dùng qua một lần sau đó, thứ hai lần lại dùng liền sẽ hiệu quả giảm đi. Kiếm si từng trải nói ra. Bất quá vấn đề quan trọng cũng không tại đưa cái gì mà là người nào đến đưa. Ta xin hỏi ngươi lúc trước từng nói, 12 tuổi năm ấy Thiệu Mẫn quận chúa nhận được nàng Vương Bảo Bảo đưa một thất tiểu mã câu, năm thứ hai ca ca của nàng lại đưa cái gì? Thứ hai năm. Chắc nha đốc thêm chút suy tư liền vô cùng chắc chắn nói, là nhất chi mai thủ đoạn bị bậm thức châm cài, nhắc tới cũng là kỳ quái, Mẫn Mẫn nàng ghét nhất người khác xem nàng như thành nữ hài tử để đối đãi, một năm kia Vương Bảo Bảo đưa châm cài Mẫn Mẫn chính là lòng tràn đầy hoan hỉ đeo lên. Cái này liền đối. Kiếm si vỗ một cái đầu gối nhìn đến Chát Nha Đốc ánh mắt nghi ngờ, nhữ Dương Vương chi tử Vương Bảo Bảo tuy nhiên ta chưa từng thấy tận mắt nhưng mà từng nghe nói là cái khôn khéo cường hãn đại hảo nam nhi. Hôm nay càng là nhữ Dương Vương thủ hạ một viên hãn tướng công thành đoạt đất trước trận chạm tướng đều là thường có chuyện. Thiệu Mẫn quận chúa tuy nhiên hành sự tác phong đều có phần có nam tử phong độ, có thể nàng dù sao cũng là một nữ tử yêu thích anh hùng hào kiệt không thể bình thường hơn được. Nhưng mà ngươi thì sao, thân là thất vương gia độc tử bản về địa vị tôn ti vẫn còn Vương Bảo Bảo bên trên. Nhưng lại không tham quyền cũng không tham tiền. Nói dễ nghe một chút cái này gọi là trời sinh tính thuần lương không thích tranh danh trục lợi, khó mà nói nghe chính là bùn nhão không dính lên tường được. Ngươi cảm thấy giống như Thiệu Mẫn quận chúa cái này một dạng nữ trung hào kiệt sẽ thích một bãi bùn lầy sao? Nghe thấy kiếm si đem chính mình so sánh một bãi bùn lầy, Chát Nha Đốc mặc dù có chút tức giận nhưng trong tâm hơi chút suy tư, dường như Mẫn Mẫn đã từng xác thực nói qua hắn không cầu phát triển. Khó nói thật cùng cái này có liên quan. Kia kiếm ngu ngốc đại ca ngươi nói ta nên làm cái gì? Chát Nha Đốc nhờ giúp đỡ nhìn về phía kiếm si. Kiếm si thì xoa xoa cằm. Biện pháp đơn giản nhất chính là tổng quân bằng vào bản sự của mình xông ra một cái danh tiếng để cho Thiệu Mẫn quận chúa đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá ngươi võ nghệ thưa thất bình thường sợ là ra chiến trường sau đó không mấy ngày thất vương gia liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chát Nha Đốc không còn gì để nói. Hắn có như vậy người ngu ngốc sao? Kiếm si không để ý đến Chát Nha Đốc phản ứng tiếp tục mở miệng nói, lại có là tại tài văn chương phương diện vượt qua Thiệu Mẫn quận chúa tương đồng để cho nàng đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nói Thiệu Mẫn quận chúa đối với, đúng, thái độ của ngươi chuyển biến sẽ không như vậy rõ ràng nhưng kéo dài lâu ngày gặp mặt nói mấy câu hẳn đúng là không thành vấn đề. Tài văn chương trên vượt qua Triệu Mẫn, cảm giác này hy vọng còn chưa có bên trên một cái lớn. Chắc Nha Đốc có chút tuyệt vọng nói. Triệu Mẫn thở nhỏ liền sở thích cung mã cưỡi ngựa bắn cung không sạch nhưng mà làm người thông tuệ tứ thư ngũ kinh thuộc lòng trôi chạy thi từ ca phú đan thanh bút pháp thần kỳ càng là tại toàn bộ Mông Nguyên đều cực phụ nổi danh. Nếu so sánh lại tay mình cầm bút so sánh cầm đao kiếm còn muốn run. Xem sách càng là một trang giấy chưa xem xong liền trực giác được, phải hoa mắt bắn đầu. Liên liên không có đơn giản một chút biện pháp sao? Chắc Nha Đốc có chút không cam lòng. Có a. Kiếm si gật đầu một cái. Biện pháp gì? Chắc Nha Đốc hai mắt tỏa sáng có thể tiếp theo kiếm si nói liền cho hắn dội một chậu nước lạnh, đổi một cô nương yêu thích Thiệu Mẫn quận chúa ngươi đem nắm không được. Chắc Nha Đốc. Đối với, đúng, kiếm si đại ca ta xem ngươi mang một thanh kiếm tại thân bên trên, võ công của ngươi như thế nào? Chắc Nha Đốc ánh mắt quét về phía bị kiếm si tháo xuống để ở một bên xích long nha. Hắn võ công bình thường, nhưng dù sao cũng là lựa gạt nguyên hoàng thất người. Thân là trên lưng ngựa dân tộc Chát Nha Đốc nhãn lực vẫn là tập hợp việc, súng. Thanh trường kiếm này dù chưa ra khỏi vỏ nhưng mà kia sắc bén vô cùng kiếm khí lại mơ hồ có phá sao mà ra ý tứ. Dù là Chát Nha Đốc khoảng cách thanh kiếm kia có mấy xích khoảng cách nhưng mà xa xa xem một chút như cũng cảm thấy hai mắt đau đớn khó nhịn. Dõi mắt giang hồ mới có thể cũng coi là nhị lưu cao thủ đi. Kiếm si khiêm tốn nhưng cũng chưa từng có phân khiêm tốn nói ra. Hắn cảnh giới trước mặt là tông sư sơ kỳ, tức chính là có thể vượt cấp tác chiến. Nhưng mà đi lên cũng còn có trung kỳ hậu kỳ viên mãn và mấy lần đại minh Mông Nguyên đều không tìm ra năm ngón tay số lượng đại tông sư. Xếp hạng nhị lưu nhưng cũng nói được. Có thể Chát Nha Đốc chính là hiểu lầm cho rằng kiếm si miệng bên trong nhị lưu cao thủ là võ giả cảnh giới phân chia làm bên trong nhị lưu vũ giả. Lúc này không tin lắc đầu một cái, ta xem kiếm si đại ca ngươi trên thân toát ra khí thế so sánh ta lục thúc nhà Đường ca cũng cao hơn bỏ ra không ít, hắn chính là ma môn đại tông sư đồ tôn. Mông xích hành sao? Kiếm si con ngươi hơi mở ra. Mông Nguyên theo tình báo ghi chép tổng cộng có 2 vị đại tông sư, một vị là Tây Tạng Chi Vương Mông Nguyên Quốc sư Bát Sư Ba, một vị khác chính là Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt lão sư hiện nay Ma môn đệ nhất cao thủ Ma tông Mông Xích Hành. Mông Xích Hành đồ tôn đó không phải là Ma sư bảng ban đệ tử. Kết hợp chát nha đốc trong miệng lục thúc nhà Đường ca lừa gạt Nguyên Hoàng thất trong đó bái Ma sư bảng ban vì sư người cũng chỉ còn sót lại có tiểu Ma sư Chi Sừng Phương Giả Vũ. Gia hỏa này võ công không thể nói thật tốt không so được với được, phải, bảng ban trúc ngọc niên hàng ngũ. Nhưng mà trong tay Tam Bát Song Kích chính là chân thực huyền thiết chế tạo mà thành chừng 157 cân. Cái này muốn là, nếu là thu vào tay sau đó đổi thành mấy cái chuôi bảo kiếm đi ra cuối cùng lấy thần cơ bách luyện thêm chút luyện hóa nói không chừng hắn cũng có thể tập hợp một cái thuần thần binh một dạng vô song kiếm hạp đi ra. Đến lúc đó nói đến đánh nhau thập tam kiếm cùng bay chẳng cảnh suy nghĩ một chút đều thân thiết. N397 chương 397, Dạ Thám Nhữ Dương Vương phủ chương 397, Dạ Thám Nhữ Dương Vương phủ được, thời gian cũng không còn nhiều lắm ta cũng cần nghỉ ngơi không có chuyện gì ngươi liền đi trước đi. Thấy thời gian không còn sớm kiếm si bắt đầu đổi người. Chắc nha đốc nhìn trái phải một chút khách sạn này trang trí chân mày hơi nhíu lại, kiếm si đại ca nếu không ngươi và ta trở về vương phủ ở đi thôi dù sao cũng hơn đợi tại cái chỗ chết tiệt này tốt. Cũng đừng vương phủ quy củ lớn ta có thể ở không quen. Kiếm si không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Vừa đến hắn còn muốn tại trong khách sạn cùng cẩm y liễu vệ người gặp nhau. Thứ hai thất vương gia chính là Mông Nguyên hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ vương phủ lực lượng phòng thủ so với môn khách không bao giờ hết nó số Nhữ Dương vương phủ phòng trừng đều không khác mấy thiếu. Hắn muốn là, nếu là và ở hành động khó khỏi bị giới hạn. Chắc nha đốc nghe vậy cũng muốn lên những cái kia phiền toái muốn chết quy củ cũng là thâm biểu đồng cảm lúc này không khăng khăng nữa, kia kiếm ngu ngốc đại ca ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Đi thôi đi thôi. Chờ chắc nha đốc rời đi kiếm si bày ra kỳ môn bố cục đem chọn gian phòng bảo tử quát tại bên trong rồi sau đó mới bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường tu tập đến nội công. Thời gian sắp tới buổi tối. Dương Bình khách sạn lầu 3 kiếm si bên trong gian phòng lúc này trong phòng trừ Dịch Dung đổi mặt kiếm si còn có một người. Cùng kiếm si một dạng, bình thường, thân cao mắt to mày rậm ánh mắt kiên nghị một bộ hắc sắc y phục dạ hành cảnh giới cũng không tính cao chỉ có tiên thiên hậu kỳ. Là Chu Tức chấn phủ sứ ban đầu còn chưa có xảy ra chuyện thời điểm từ Bắc chấn phủ ti điều đi đến một vị thiên hộ. Hắn là trời vừa tối thời điểm từ cửa sổ đi vào. Tô thiên hộ ngươi không nên tới. Lục Văn Chiêu nhìn đến đại biểu Tô một thân phận thiên hộ yêu bài trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hôm nay Chu Tức chấn phủ sứ bị bắt hắn hẳn là trông đợi trong cẩm y vệ phái tới một vị cao thủ. Nhưng nếu mà người này là Tô một vậy liền coi là chuyện khác. Thực lực đối phương xác thực không kém nhưng mà tông sư sơ kỳ cảnh giới tại Mông Nguyên đa số đặc biệt là muốn đi tới Nhữ Dương Vương phủ cứu người trùng quy vẫn là kém một chút. Và lại nói Tô Mục với cẩm ý lìa vệ không thể bảo là không trọng yếu. Ngũ lôi phù hộ thân phù thần hành phù mấy cái này phù lục chính là đối với, đúng, cẩm ý lìa vệ chỉnh thể thực lực để bạn. Nếu như Tô Mục gãy tại Mông Nguyên vậy đối với cẩm ý lìa vệ tuyệt đối là đủ để thương cân động cốt tổn thất. Trong cẩm ý vệ không có so sánh ta càng thích hợp nhân tuyển. Kiếm si cười cười mà phía sau để cho lại lần nữa nghiêm túc, cùng ta nói một chút đi hiện nay tình huống thế nào. Lục Văn Chiêu thấy vậy đối với, đúng, kinh thành mấy ngày này tình huống không quá hiểu nghe thấy Tô Mục nói sau đó. Trên mặt hơi có chút không hiểu bất quá cũng biết hiện tại không phải hỏi thăm thời điểm lúc này mở miệng nói, Nhữ Dương Vương phủ trong ngoài như tường đồng bách sắt một dạng, bình thường, những ngày này xuống người chúng ta cũng chỉ dò tham Chu Tức đại nhân còn chưa chết về phần còn lại cũng không dám quá thâm nhập điều tra một mặt là lăn lộn không vào trong mắt khác cũng là lo. Lắng bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc ngược lại áp chế cứ điểm. Nói đến đây Lục Văn Chiêu trên mặt lộ ra chút xấu hổ chi sắc mà nối nghiệp rồi nói tiếp, hơn nữa ta hoài nghi ngay cả Chu Tức chấn phủ sứ không có chết tin tức đều là đối phương cố ý tiết lộ ra ngoài vì là chính là làm cho người mắc câu cho nên Chu Tức đại nhân đến cùng làm sao chúng ta cũng không có nắm chắc. Cẩn thận nhiều chút là chuyện tốt. Kiếm si lắc đầu một cái, về phần chấn phủ sứ đại nhân sinh tử tối nay ta đi tìm hiểu một hồi. Tô Thiên Hộ Nhữ Dương Vương phủ không giống với những địa phương khác môn khách vô số cao thủ như mây người. Nghe thấy Tô một muốn dạ thám Nhữ Dương Vương phủ Lục Văn Chiêu không miễn có chút lo âu. Bên cạnh không nói liền lấy biết rõ đến nói vương phủ bên trong liền ít nhất có 5-6 vị tông sư cao thủ. Khắc, đừng, đến lúc đó Chu Tức tin tức không dò được lại đem mình ném vào. Yên tâm tốt, ta chỉ là đi tìm hiểu tin tức không có ý định cùng bọn họ xảy ra xung đột. Kiếm si trấn an một câu. Lục Văn Chiêu thấy Tô một ý đi đã quyết cũng không tiện quên nữa. Có quyết định kiếm si cũng không chậm trễ. Bất quá lấy miễn kiếm của mình ngu ngốc cái này biệt hiệu bạo hắn tại trước khi đi lại thay đổi một lần tướng mạo. Đem trộm nuốt thú cùng vệ hồn khải mang tại thân bên trên. Xích Long Nha thì thu nhập vệ túi bên trong, y phục trên người đổi thành một kiện hắc sắc y phục dạ hành. Tô Thiên Hộ nhất thiết phải để ý. Lục Văn Chiêu nhẫn nhịn không được căn dặn. Chờ tin tức ta. Tô một gật đầu một cái từ cửa sổ ra khách sạn. Thân ở đêm tối sắc bên trong, có lúc trước hấp công đạt đến đại thành hình độn thuật Tô một thân hình cực kỳ bí ẩn tốc độ cũng cực nhanh cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian hắn liền đã vào vị trí của mình với Đông Thành Nhữ Dương Vương phủ bên ngoài. Rồi sau đó cũng không đội vã trên tay bóp cái pháp ấn trước mặt năm tấm đùa hiện ra tại ánh trăng chiếu phát xuống bên dưới. Hóa thành năm chỉ lớn chừng bàn tay đen nhánh tiểu quỷ phân tán bốn phía tiến vào vương phủ. Về phần Tô Mục bản thân thì thi triển địa long du lọt vào thổ địa bên trong, đem cảm giác huyết tán ra hướng phía vương phủ bên trong bơi đi. Nhữ Dương Vương tuy là chiến công phong vương nhưng mà vương phủ quy mô chính là tuyệt không so với kia nhiều chút hoàng thất thân vương phủ tiểu. Sơ lược phòng trường nói ít có hoa thái sư giang nam khu nhà cũ gấp 4-5 lần lớn. Tô Mục tại thổ địa trong đó xuyên toa dọc theo đường đi nơi ta đi đến tất cả đều là nhiều chút tuần tra Mông Nguyên binh sĩ, có vài chỗ sân viện càng là cấp cho hắn một loại tông sư cảnh giới trình độ uy hiếp. Phòng đoán cẩn thận có tông sư trung kỳ. Vì tránh miễn chế tạo ra tiếng vang bị phát hiện, hành tung Tô Mộc một đường tiềm hành cuối cùng đi tới một nơi thanh tịnh lịch sự tao nhã ngay giữa sân, nhận thấy được trong sân cũng không có tông sư cao thủ, liền từ một nơi mang bên ngoài chỗ bóng tối nô đầu ra. Tông sư cao thủ tuy nhiên không có, nhưng mà tường viện bên ngoài binh lính tuần tra tiếng bước chân nhưng xưa nay không gián đoạn, giữa sân trên cây cũng có mấy đạo rất nhỏ tiếng hít thở. Cái này một dạng lực lượng phòng thủ, cho dù không phải Nhữ Dương Vương bản thân cũng nhất định là hắn trực hệ con cháu. Tả hữu đảo mắt một vòng, Tô Mộc âm thầm bày ra kỳ môn bố cục. Bởi vì lo lắng dẫn tới vương phủ bên trong tông sư cao thủ chú ý, hắn đặc biệt đem bố cục phạm vi giới hạn tại chỗ này ngay giữa sân. Tại kỳ môn bố cục thành hình trong nháy mắt, đại lượng tin tức tràn vào Tô Mộc não hải. Rất nhanh, xác nhận tất cả mọi người phương hướng, Tô Mộc kỳ môn thuật pháp thi triển. Mượn cung rời chuyên trở tại không làm kinh động bất luận nhân tình nào tình hình xuống, bên dưới, lẻn vào một gian vẫn sáng hỏa con nhà. Bên trong gian phòng dưới ánh đến, một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp đang ngồi ở bàn đọc sách, sau đó trên ghế tay nâng quay một cái thi kinh. Nữ thích xem sách sân viện xung quanh phòng thủ nghiêm ngặt. Tại nửa ngày với Tô Mộc có duyên gặp qua một lần. Thân phận từ không cần nói thêm, chính là để cho Trát Nha đốc ngày nghĩ hoàng hôn nghĩ Thiệu Mẫn của chúa. Nếu không tóm nàng đi đổi Chu Tức trấn phủ sứ. Tô Mộc trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ, nhưng mà ý tưởng này còn chưa có tồn tại quá lâu liền trực tiếp bị hắn phủ quyết. Bên cạnh không đề cập tới Nhữ Dương Vương phủ đến gần hoàng cung bắt quận chúa động tĩnh, ngắt phải làm lớn chuyện muốn là, nếu là giữ lấy đại tông sư xuất thủ, Tô Mộc có thể không nghĩ chưa xuất sư đã chết. N398 chương 398, Phạm Giao, Mai Phục Vương phủ bảy chục năm, Minh Giao giáo chủ đều chọn lựa đến. Chương 398, Phạm Giao, Mai Phục Vương phủ bảy chục năm, Minh Giao giáo chủ đều chọn lựa đến. Bước bỏ đem Triệu Mẫn bắt sống tính toán, quay đầu Tô Mộc quét mắt ngay giữa sân ám vệ, ánh mắt cũng không có có dừng lại lâu. Những người này tính chất phòng trừng và hoàng đế bên người bảo long nhất tộc giống nhau. Chỉ phụ trách bảo hộ Triệu Mẫn an toàn, còn lại hết thảy mặc kệ, nghĩ đến cũng không biết rằng Chu Tức tình báo. Về phần những người khác, tông sư trở xuống khẳng định không mong đợi tông sư trở lên, cũng phải là Triệu Mẫn thân nhất tin mấy người kia mới có thể hiểu rõ Chu Tức vị trí. Đang suy nghĩ, Tô Mộc lúc trước phái đi ra ngoài vận tài sản ngũ quỷ lúc này cũng nhất trở lại Tô Mộc bên người. So với năm lực sĩ phủ ngũ linh công, ngũ quỷ bàn vận phủ vận tài sản ngũ quỷ tại về mặt thực lực khiêm tốn sắc không chỉ một bậc, cũng không hộ thân công hiệu, nhưng lại có thể không mở nhân môn nhà không phá người hòm xiềng mà lấy người chi tài vật, dùng để hỏi dò tình báo thích hợp nhất. Tiếp thu đến từ ngũ quỷ tình báo, Tô Mộc đối với đúng Nhữ Dương Vương phủ bố cục cũng coi là có một cái đại khái giải. Triệu Mẫn thân là Nhữ Dương Vương chi nữ, mặc dù là người tốt cung mã cưỡi ngựa bắn cung, nhưng mà chỗ ở nhưng cũng không cùng người giang hồ chung một chỗ. Xung quanh mấy cái viện ở đều là Nhữ Dương Vương mấy cái phòng thê thiếp. Xa hơn chút nữa tới gần phía đông sân viện mới là môn khách nhóm nơi ở, địa phương bao gồm Tô Mộc lúc trước cảm giác được kia vài đạo khí tức cường đại cũng đều đến từ này. Suy nghĩ một chút, Tô Mộc lần nữa lặn xuống tiếp tục hướng về một phương hướng mới đi. Mà đang ở Tô Mộc mới vừa đi không lâu, Triệu Mẫn ngáp một cái xoa xoa con mắt, chợt nhìn về phía ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, liền đem bục mạc kẹp ở trước mặt nhìn thấy trang số bên trên, mà hậu tâm bên trong phòng trừng lên, cẩm y địa vệ phái tới cứu viện Chu Tức người lúc này vậy cũng ở trên đường đi, chính là không biết đến sẽ là vị nào. Cẩm y địa vệ phụ trách hỏi dò các nước tù địch tình báo, trong ngày thường cùng Mông Nguyên tiếp xúc cũng tối đa, ngược lại Mông Nguyên cũng đem tâm tư đặt ở cẩm y địa vệ trên thân, đối với đúng cẩm y địa vệ nhân viên cao tầm thực lực lớn đều có chút giải. Tông sư bên trên có 4 vị, người thực lực mạnh nhất vì là tông sư hậu kỳ tại mười mấy năm trước không biết dấu vết. Kế bị chỉ huy sứ Thanh Long hôm nay cảnh giới tương ứng tại tông sư trung kỳ bằng vào đại minh thập tứ thế và sắc bén vô cùng đao pháp tương ứng có thể cùng tông sư hậu kỳ cao thủ đọ sức một ít. Còn lại 2 vị theo thứ tự là Chu Tức cùng Bạch Hổ. Chỉ có tông sư sơ kỳ. Chiếu theo trước mặt tình huống đến phân tích có khả năng nhất đến trước cứu viện Chu Tức còn có nhất định khả năng đem Chu Tức doanh cứu đi chỉ có chỉ huy sứ Thanh Long. Vận khí tốt lần này thật có thể câu đi lên một con cá lớn đi. Triệu Mẫn meo cặp mắt lại khỏe miệng hơi câu lên. Bên kia Tô Mộc một đường tiềm hành cuối cùng đi tới một nơi hẻo lánh biệt viện. Chỗ này biệt viện không chỉ hẻo lánh diện tích cũng không có rất lớn. Sân viện xung quanh không có thủ vệ, ngay giữa sân cũng chỉ có một gốc hàn mai, một cái đỉnh và đỉnh trong đó một bộ bàn đá ghế đá. Căn bản không có dấu người địa phương. Trong đỉnh một cái đất đỏ hỏa lô chính vụ đốt. Hỏa quang ánh chiếu phía dưới, có thể thấy một cái tóc dài xóa vai vóc dáng khôi ngô dựa vào mặt đầu đà chính tại dưới ánh trăng uống một mình. Ầm ầm. Trong lương đình chính tại châm trà khổ đầu đà nghe thấy cái này đột ngột thanh âm trên mặt tuy nhiên không nhìn ra tâm tình gì biến hóa, nguyên bản đưa về phía bầu rượu tay chính là trong bóng tối đưa về phía mặt đất nhiếp khởi một viên thạch lấy ngón cái ngón giữa nắm giữ làm nhặt hoa tướng. Chờ xác nhận thanh âm truyền đến phương hướng chỉ nghe một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng thè thé vang lên. Thạch dưới ánh trăng giống như một vệt sáng. Có thể sau một khắc cũng không có đánh trúng hoặc đánh hụt tiếng vang phản hồi về đến. Ngược lại là một đạo đồng dạng yếu ớt sắc bén giống như huýt sáo tiếng vang. Bên trên ẩn chứa nội lực chỉ bình càng là cùng hắn bắn ra giống nhau như lúc. Càn Khôn đại na di. Khổ đầu đà mặt sắc rốt cục thì biến đổi phất tay áo đem đá này đánh rơi xuống đất rồi sau đó đứng lên nhìn về phía thạch bắn tới phương hướng. Chỉ thấy trong bóng tối một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra nhẹ nhàng phồng lên trường, không hổ là Minh giáo Quang Minh hữu sứ sở học hiểu biết rộng liền thiếu lâm nghiêm hoa chỉ lực đều có chỗ xem qua. Khổ đầu đà nghe vậy chân mày càng là khóa kín. Vừa mới đối phương triển lộ ra một ngón kia để cho hắn nhớ tới đã biến mất Dương giáo chủ. Nhưng trước mắt người tuổi tuy nhiên không nhỏ nhưng nếu là cùng Dương Đỉnh Thiên so sánh không thể nghi ngờ vẫn là cái non nớt tiểu đồng. Làm sao không nói lời nào sao? Từ trong bóng tối đi ra nam nhân khẽ mỉm cười. Hay là nói tại Nhữ Dương Vương phủ trang điếc làm câm mười mấy năm qua đã để Phạm Hữu Sứ quên nên nói như thế nào. Nghe vậy Khổ Đầu Đà triệt để xác nhận đối phương chính là rõ ràng bản thân thân phận mà không gạt mình nói chuyện. Lúc này không do dự nữa, nếu người này cũng không bạn cũ hôm nay có chút phá thân phận của mình kia, vô luận như thế nào hắn đều muốn có thể bắt được làm tiếp nó dự tính của hắn. Trong đêm tối Khổ Đầu Đà hóa thành một vệt bóng đen, chỉ là một cái hô hấp cũng đã lấn người phụ cận. Tại ban đầu thân phận vẫn là Phạm Giao thời điểm hắn liền tự phụ khắp thiên hạ võ học, không chỗ nào không nhìn lén các gia các phái võ công cũng có xem qua. Vừa giao thủ một cái nhưng thấy tay phải của hắn hổ hình tay phải long trảo từng chiêu từng thức đều vạch ra sắc bén tiếng gió. Thấy xa lạ kia hắc ảnh có thể thản nhiên đương đối, Khổ Đầu Đà chiêu thức chuyển biến như linh dương móc sừng, nhìn không ra chút nào kẽ hở, mà động tác trong tay cũng là từ tay trái hổ hình biến đương trảo, tay phải long trảo biến hạt truy, một công vai trái một lấy phải bụng. Có thể người kia lại vẫn lạnh nhạt như cũ đối mặt động tác trong tay không thấy hơn nhiều nhanh, có thể mỗi một lần xuất thủ đều không nghiêng lệch ngăn ở hắn đường tấn công trên, thân hình càng là tiêu sái mãn nguyện. Một liền thi triển bốn loại võ học nhưng lại liền hắc y nhân kia và táo đều không có đụng phải, không miễn để cho Khổ Đầu Đà trong tâm kinh sợ. Vận dụng nội lực gắng sức một cái sư tử trưởng bung ra dựa vào phản chấn trở về lực đạo dưới chân hắn nhảy mấy cái lùi đến trong lương đỉnh. Nhưng ánh mắt lại gắt gao khóa tại giữa sân hắc y nhân kia trên thân. Ngươi là người nào, tại sao lại ta Minh giáo Càn Khôn đại na di? Khổ Đầu Đà rốt cuộc mở miệng. Cùng bình thường trang biết làm câm a a vụ vụ khác biệt, lần này lên tiếng lại vẫn thật có chút trưởng thành đại thúc ý vị. Tô Mộc chính là cười không nói. Phạm Giao thấy vậy nhưng cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Tuy nói hắn ban đầu rời khỏi Minh giáo lẻn vào Nhữ Dương Vương phủ có thể vẫn là một lòng trung thành với Minh giáo. Đối với, đúng, Minh giáo chỉ bảo điều quy củ cũng là thuộc nằm lòng. Hiểu rõ Minh giáo bên trong, chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu tập Càn Khôn đại na di. Chẳng lẽ là hắn rời đi vài chục năm Minh giáo hôm nay sản sinh tân giáo chủ? Về phần đối phương sử dụng võ học đến cùng có phải hay không là Càn Khôn đại na di, hắn chính là một chút cũng không có hoài nghi. Dù sao có thể làm được Quang Minh hữu sứ vị trí hắn cũng là Minh giáo lão nhân. Đi theo Dương Đỉnh Thiên thời điểm cũng cùng nó luận bàn qua võ công. Loại kia lấy cách của người trả lại cho người năng lực, và vô luận hắn làm sao biến chiêu đối phương đều có thể như lòng bàn tay, năng lực cùng vừa mới hắn cùng với hắc y nhân kia giao thủ lúc cảm nhận được gần như giống nhau như lúc. Cái này nếu không phải là luyện qua Càn Khôn đại na di, hắn phạm chữ viết ngược lại. N399 chương 399, Chu Tước tin tức chương 399, Chu Tước tin tức Càn Khôn đại na di. Duy chỉ cười mỉm bề ngoài xuống, bên dưới là Tô Mộc mộng bức nội tâm. Cái gì Càn Khôn đại na di? Đây chỉ là lục khố tiên tặc cao cấp vận dụng và kỳ môn bố cục cơ sở vận dụng mà thôi. Bất quá nếu hắn đem chính mình công pháp nhận thành Càn Khôn đại na di, ai ai cũng biết Càn Khôn đại na di lại là chỉ có thể giáo chủ học tập. Kia bốn bỏ năm lên phía dưới, bản thân tại Khổ Đầu Đà trong mắt có phải hay không liền thành Minh giáo tân nhiệm giáo chủ? Mặc dù có bị sau chuyện này nhận ra mạo hiểm, nhưng mà mặc kệ nó cứu ra Chu Tước hắn chạy trở về đại minh, ta chạy về sau quản hắn khỉ gió hồng thủy thao thiên, ngược lại chính đều im không đến trên người mình. Nghĩ tới đây Tô Mộc ho nhẹ một tiếng, thật sự không dám giấu giếm tại hạ cũng không Minh giáo người học này thần công cũng đơn thuần trùng hợp một ngày này. Đơn giản đến nói chính là có một ngày hắn lên núi đốn tuổi gặp manh thú đuổi cắn chạy trốn thời khắc, trượt chân rơi xuống đến một nơi hẻo lánh sơn động. Bởi vì sợ hãi manh thú liền chỉ phải dọc theo sơn động hướng vào phía trong đi tới. Cuối cùng tiến vào một gian thạch thất bên trong, bước vào thạch thất sau đó, nguyên bản rộng mở cửa đá tự động đóng lại. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thật vất vả bình phục lại tâm tình hướng phía trong động nhìn đến tìm kiếm rời khỏi nơi đây pháp môn. Cuối cùng từ một bộ hải cốt bên trên, tìm đến một phong mật tín và ghi lại Càn Khôn đại na di thần công quận gia dê. Luyện thành tuyệt thế thần công sau đó, đẩy ra thạch thất đại môn đần độn đũ mê được ủng hộ làm giáo chủ. Kia tương ứng là ta Minh giáo mật đạo chỉ có giáo chủ có thể vào trong. Khổ Đầu Đà nghe Tô Mộc giảng thuật cố sự, đặc biệt là làm người sau nhắc đến ghi chép tại quận gia dê trên Càn Khôn đại na di thần công và mật đạo thạch thất đối với hắn nói cũng liền tin tám phần. Xưa nay tuy nhiên chỉ có giáo chủ có tư cách nắm giữ Càn Khôn đại na di bí tịch, nhưng mà thân là Quang Minh hữu sứ Phạm Giao rất được Dương giáo chủ tín nhiệm, khi rảnh rỗi đúng nhìn thấy qua bí tịch. Hôm nay cùng Tô Mộc trong lời nói so sánh cũng không chỗ sơ hở. Cho dù Tô Mộc trong lời nói là giả, nhưng mà tiến vào mật đạo xem qua bí tịch những này cũng đều không giả được. Chỉ là thời gian qua đi mười mấy năm, lần nữa nghe Dương giáo chủ tin tức chính là chết tin, để cho trong lòng của hắn không miễn có chút đau khổ. Cũng được, nếu ngươi đã bị Minh giáo giáo chúng tôn làm giáo chủ, kia không biết trước chuyến này đến đa số vì chuyện gì? Khổ Đầu Đà lên tiếng hỏi. Từ khi Tống quốc diệt vong phía Bắc, Chốc Lát quốc thổ bị Mông Nguyên chiếm cứ phía Nam, Chốc Lát quốc thổ chính là từ người Hán khởi nghĩa chấp trưởng Giang Sơn. Minh giáo tuy nhiên ở trung thổ có ma giáo ác danh, nhưng giáo chúng nhưng đều là nhiều chút muốn loại bỏ thắt lỗ hồi phục ta Trung Hoa nghĩa sĩ. Mấy năm nay cùng Mông Nguyên có bao nhiêu mâu thuẫn? Thân là Minh giáo chi chủ một mình dạ thám vương phủ thật sự có chút không ổn. Chu Tước chấn phủ sứ bị bắt, chắc hẳn Phạm Hữu sứ là biết rõ người này là Đại Minh Cẩm Y Diệ vệ trưởng quản tình báo chấn phủ sứ rơi vào Mông Nguyên trong tay, nếu là bị ép hỏi ra biên quan tình báo e sợ Mông Nguyên xua binh Nam Hạ với người Hán Giang Sơn bất lợi. Tô Mộc thở dài biểu dương ý đồ. Khổ Đầu Đà nghe vậy cũng là bừng tỉnh hiểu ra qua đây. Thì ra là như vậy, chỉ tiếp kia Thiệu Mẫn quận chúa mỗi lần thẩm vấn Chu Tước kia chấn phủ sứ đều là một thân một mình đi vào, dù là ta cũng chỉ biết là hắn bị nhốt vào một nơi sân viện, lại không biết kia sân viện nơi ở nơi nào. Ồ, nghe thấy Khổ Đầu Đà từng nói, Tô Mộc hai mắt tỏa sáng liền đội vàng đổi hỏi, không biết bị giam ở chỗ nào sân viện. Khổ Đầu Đà sau khi nghe cũng không có giấu giếm cái gì, như vậy hướng bắc ba bên ngoài trăm bức có một đông hoa vườn ngay giữa sân cổ thụ xum xuê núi giả san sát được rồi. Chu Tước kia chấn phủ sứ có thể còn sống? Tô Mộc lại hỏi. Khổ Đầu Đà lần này không do dự gật đầu một cái, tương ứng là vẫn còn sống hôm nay ban ngày kia Thiệu Mẫn quận chúa còn mang theo chúng ta đi đến trà hoa lầu muốn từ âm hậu nơi mượn một tự ý giải tinh thần công pháp đệ tử cậy ra Chu Tất Miệng. Trà hoa lầu. Tô Mộc nhíu nhíu mày ký ức trong đầu đoạn ngắn thoáng qua. Hồi tưởng lại ban ngày lúc chính mình dùng tên giả kiếm si hẳn là nhìn thấy Triệu Mẫn từ một thanh lâu trong đó đi ra. Nghĩ đến chính là khổ đầu đà trong miệng trà hoa lầu. Kia không biết âm hậu an bài người nào đến trước. Tuy nhiên trong tâm biết rõ xác suất không lớn nhưng mà Tô Mộc vẫn là mở miệng hỏi một câu. Bạn nhất là người quân đâu? Là âm hậu đệ tử gọi Vô Diễm. Khổ đầu đà nói. Nghe được cái tên này Tô Mộc hơi mở ra. Thật đúng là người quen. Nếu mà âm quý phái trong đó không có cái thứ nhỉ tiên tiên cao thủ gọi Vô Diễm mà nói, kia Vô Diễm hơn phân nửa chính là hắn tại Cực Nhạc lâu trong đó gặp qua cái kia Vô Diễm. Nghĩ tới đây Tô Mộc trong tâm hơi có một cái kế hoạch dự bị. Phạm Hữu Sứ còn muốn mai phục ở cái này vương phủ bên trong. Tô Mộc đông nhiên mở miệng hỏi nói, rồi sau đó bổ sung một câu, hôm nay thánh giáo cục thế ổn định Phạm Hữu Sứ cũng không nhất định ở lại vương phủ không bằng cùng ta cùng nhau trở về thánh giáo. Khổ đầu đà do dự nháy mắt cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Lúc trước Dương giáo chủ mất tích hắn vì là cho Minh giáo trừ đi tai họa ngầm mới không tiếp tự hủy tuấn nhan nghĩ cách lẻn vào Nhữ Dương vương phủ. Hôm nay càng là đã giành được Thiệu Mẫn quận chúa tín nhiệm. Nếu như rời đi luôn thất bại trong gang tấc thật sự là đáng tiếc. Và lại nói hắn hôm nay cái này dựa vào mặt khô phát lại để cho hắn làm sao đi gặp đã từng những cái kia bạn cũ. Hắn đã như vậy vậy liền Phạm Hữu Sứ bảo trọng. Tô Mộc thở dài chắp tay. Giáo chủ thuộc hạ mặc dù không biết Chu Tức trấn phủ sứ bị cụ thể giam giữ ở nơi nào bất quá nghĩ đến lực lượng phòng thủ hắn không kém ngài tuy nhiên luyện thành càn khôn đại na di nhưng dù sao công lực còn thấp. Nếu như không cứu được Chu Tức liền nghĩ cách lẻn vào đem hắn giết đồng dạng có thể bảo vệ người Hán Giang Sơn không lo. Nghĩ là lo lắng Tô Mộc còn trẻ mang trong lòng từ bi chi niệm khổ đầu đà nhẫn nhịn không được nhắc nhở một câu. Ta giảm bớt. Tô Mộc gật đầu một cái rồi sau đó mặt đất dưới chân giống như vũng bùn một dạng, bình thường, dùng Tô Mộc thân thể một điểm điểm xuống chim hám bảo. Khổ đầu đà thấy vậy hơi có chút ngạc nhiên. Cái này tân nhiệm giáo chủ thật bác học liền hậu thổ kỳ địa hành tiên bản lãnh đều học đến tay. Từ khổ đầu đà miệng bên trong biết được Chu Tức bị giam nơi ở Tô Mộc hướng bắc hành du chi pháp chắc chắn thổ địa tại chạm tới Tô Mộc quanh người bao quanh chân khí sau đó, giống như dịch thể mở dạng, bình thường, khiến cho hắn tại bùn đất bên trong, có thể giống như ngư nhi mở dạng, bình thường, tự do tự tại bơi lội. Lại tốc độ cực nhanh. Chỉ là 7-8 cái hô hấp liền đến khổ đầu đà trong miệng sân viện. Lúc này bày ra kỳ môn bố cục muốn dò xét một cái trên tình huống. Chính là một giây kế tiếp Tô Mộc chân mày chính là nhíu lại. Chính mình kỳ môn bố cục trong nháy mắt tan vỡ. N400 chương 400, Thiên ngoại nam châm chương 400, Thiên ngoại nam châm hạ. Tô Mộc nhận thấy được kỳ môn bố cục không có dấu hiệu nào tan vỡ mở ra nhịn được khẽ to mày. Hắn lúc này vận chuyển đan điền chân khí cố gắng lại lần nữa bày ra kỳ môn bố cục. Nhưng mà kết quả lại cùng lúc trước giống nhau như lúc kỳ môn bố cục lại lần nữa tan vỡ. Bất quá, có lần trước kinh nghiệm Tô Mộc cái này một lần tương kỳ cửa bố cục phạm vi hơi thu liễm chút. Tuy nhiên cuối cùng vẫn khó thoát tan vỡ vận mệnh nhưng cũng kiên trì trong tích tắc thời gian khiến cho Tô Mộc đối với, đúng, dưới chân một phiến khu vực có một chút giải. Tại kỳ môn bố cục phản hồi bên trong dưới chân mảnh đất này lấy hắn đứng định vị đưa vì là biên giới về phía trước ước chừng xa mười mấy trượng khoảng cách tất cả đều là một phiến cảm giác bầu trời liếc, trắng. Mơ hồ có một luồng xa lạ năng lượng nhiễu loạn chân khí lưu động. Đây là Thiên ngoại nam châm. Tô Mộc đống nhiên hồi tưởng lại ban đầu cùng Linh Linh phát đi tới đại nội bảo khố lúc đã từng thấy qua một loại tên là Thiên ngoại nam châm khoáng vật. Từ mặt ngoài hoặc là tính chất vật lý đi lên nói Thiên ngoại nam châm cùng phổ thông cường lực nam châm không có gì khác biệt nhiều nhất chính là từ tính càng mãnh liệt một ít. Nhưng nếu là võ giả cùng tiếp xúc như vậy cơ thể bên trong nội lực, chân khí liền sẽ cầm cố lại. Thẳng đến nam châm cùng thân thể cắt đứt ra khoảng cách nhất định hoặc là võ giả từng bước thích ứng nam châm ảnh hưởng mới có thể lần nữa điều động cơ thể bên trong nội lực, chân khí. Cái này Nhữ Dương Vương phủ như vậy hào nha, dùng Thiên ngoại nam châm đánh nền móng. Tô Mộc có chút buồn rầu gãi đầu một cái. Thiên ngoại nam châm trừ có thể giam cầm võ giả nội lực bên ngoài còn có một cái đặc điểm đó chính là đặc biệt cứng rắn, gần như có thể cùng huyền thiết sánh bằng. Nếu mà không phải là bởi vì võ giả cầm trong tay cũng sẽ được giam cầm nội lực sợ rằng hiện trên thị trường thần binh cũng sẽ không chỉ có như vậy mấy cái trôi. Mà ngoại trừ Thiên ngoại nam châm vương này, đỉnh viện trong đó ám môn vẫn là tương đối dễ tìm. Đã từng cùng Linh Linh phát Chu Đình Nhạc Thanh ba người ngồi xuống luận đạo Tô Mộc tuy nhiên cơ quan thuật trình độ không thể đề cao quá nhiều nhưng mà tìm một ít cơ quan ám môn vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hắn đi tới giữa sân trước hòn giả sơn. Ngón tay nhẹ nhàng quét qua lồi lõm núi giả khe hở. Đột nhiên sở tới một nơi thẳng tắp vết tích Tô Mộc con người sáng lên biết rõ mình đây là sở tới mở cửa cơ quan. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện mở cửa vào trong. Ai biết phía dưới có thể hay không ẩn giấu mấy cái lão quái vật. Sẽ chờ hắn đi xuống tự chui đầu vào lưới. Đám người kia không biết từ bên dưới đợi bao lâu phòng trừng đã sớm thích ứng nam châm ảnh hưởng. Hắn cũng không nghĩ tiếp bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này không có ở vương phủ làm nhiều lưu lại lần nữa chìm xuống đất. Một khắc đồng hồ sau đó, Tô Mộc trở lại Dương Bình khách sạn. Vừa tiến vào phòng bóng tối bên trong liền có một đạo thân ảnh nên đón qua đây. Tô Thiên Hộ tình huống như thế nào? Lục Văn Chiêu trầm giọng hỏi. Chu Tước trấn phủ sứ còn chưa có chết bất quá tình huống cũng không tốt lắm, Thiệu Mẫn quận chúa chuẩn bị an bài một vị tự ý nâng tinh thần giống như công pháp cao thủ đến. Tô Mộc đem chính mình chuyến này thu hoạch đơn giản nói một chút. Lục Văn Chiêu vốn là thở phào chỉ cần người sống là tốt rồi. Có thể nghe tới Tô Mộc nửa câu sau lúc hắn khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc. Tinh thần giống như công pháp đổi thành Chu Tước trấn phủ sứ đỉnh phong thời kỳ tính cách bình thản bền bỉ không có chỗ sơ hở khả tuần cho dù là ma môn cao thủ tự mình thi triển cũng rất khó giành được hiệu quả. Nhưng mà hiện nay Chu Tức Chấn phủ sứ bị nghiêm hình tra tấn nhiều ngày, tinh khí thần đã sớm không ở đỉnh phong. Nếu như Thiệu Mẫn quận chúa lúc này tìm đến nghiên tập tinh thần giống như công pháp cao thủ dù hắn đối với, đúng, Chu Tức Chấn phủ sứ có lòng tin nhưng cũng không tin đối phương có thể ngăn cản được. Đến lúc đó liền coi như bọn họ đem Chu Tức Chấn phủ sứ cho cứu ra ngoài, nếu như Mông Nguyên bằng vào từ Chu Tức cái này cần đến tình báo khiến cho Đại Minh biên quan bị nhục trên triều đình, đám người kia không chừng sẽ hướng hoàng thượng tiến vào cái gì sầm luôn. Bất quá ngươi yên tâm, tinh thần giống như công pháp đều cực kỳ lao tâm phí thần, hôm nay 10 năm một lần ma môn thi đấu, gần cho dù là âm hậu đáp ứng phái đệ tử giúp đỡ cũng ít nhất phải chờ đến ma môn thi đấu kết thúc. Tô Mộc nói ra. Ma môn thi đấu. Lục Văn Chiêu nghe thấy cái danh từ này thoáng sửng sở, thật lâu tại mới nhớ lại cùng với hắn tin tức liên quan. Ma môn thi đấu kỳ thực cũng chính là tông môn thi đấu, chỉ có điều người tham dự từ đồng tông đồng môn biến là ma môn lượng phái lục đạo ưu tú đệ tử. Tại lần trước ma môn thi đấu bên trong, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đạt được khôi thủ âm quý phái cũng nhờ vào đó đặt vững ma môn đệ nhất đại phái địa vị. Hôm nay 10 năm trôi qua, các môn các phái cao thủ cũng muốn lại lần nữa giành giật một hồi, âm quý phái cũng không muốn từ bỏ ma môn vị trí số 1, đương nhiên sẽ không tại giờ phút quan trọng này để mặc nhà mình đệ tử lao tâm phí thần. Phải biết, tinh thần lực cũng không giống như thể lực nội lực kia một dạng tốt khôi phục. Vậy ta nhóm tiếp theo nên làm gì? Lục Văn Chiêu mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi đi về nghỉ trước, biện pháp để ta tới nghĩ. Tô Mộc suy nghĩ một chút lại bù một câu, ngoài ra để cho vẫn còn ở đa số các minh đệ cẩn thận chút trong khoảng thời gian này, làm hết sức đừng ra cửa, tránh cho để cho người cho để mắt tới. Lục Văn Chiêu nghe vậy biết rõ đi tới Nhữ Dương Vương phủ cứu người thực lực kém một số người dính vào ngược lại thì gánh nặng. Lúc này gật gật đầu nói, kia Tô Thiên Hộ nếu như có cần gì lại đến tiểu quán là được. Nói xong hắn thừa dịp mây đen tế tháng từ cửa sổ rời đi. Về phần Tô Mộc tại Lục Văn Chiêu sau khi rời đi cũng là biến trở về kiếm si khuôn mặt. Hôm nay sắc trời đã rất khuya, hắn chuẩn bị ngày mai lại đi trà hoa lầu thăm dò một chút tin tức. Thời gian nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Thất Vương gia phụ Trát Nha đốc qua loa ăn điểm tâm xong không mang hộ vệ chạy thẳng tới Nam Thành Dương Bình khách sạn. Kiếm Si thì thân mang hắc sắc quỷ văn trang phục cong lấy sau lưng xích long nha chậm rãi đi xuống lầu. Kiếm Si đại ca. Trát Nha đốc cách thật xa chào hỏi. Kiếm Si gật đầu một cái, tìm ta có chuyện gì? Trát Nha đốc liền vội vàng biểu dương ý đồ. Đơn giản khái quát một hồi chính là để cho Kiếm Si vị này đã trải qua tình trường hãn tướng đi cho hắn làm máy bay điểm trợ. Ngươi làm sao có thể đủ xác định nhìn thấy Thiệu Mẫn của chúa? Kiếm Si có chút khốn hoặc nói. Trát Nha đốc đắc ý trà trà dưới mũi mà nói, Mẫn Mẫn nàng hôm nay muốn tại vương phủ bên trong đi theo khổ đầu đà luyện kiếm, ta có thể dùng tên giáo nghĩa đến nhà bái phòng ngươi, nhìn kiếm ta đều chuẩn bị kỹ càng. Vừa nói, Trát Nha đốc còn đem bên hông bảo kiếm rút ra một đoạn. Hàn quang lạnh lẽo thấy Kiếm Si khỏe mắt có chút co lại. Thanh kiếm này đoán chừng là khó gặp hàn thiết chế tạo thành, có lẽ còn trộn lẫn một ít tinh kim bí ngân, kiếm thủ trên còn nạm một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ hoàng tinh. Ngọc chất dịu dàng màu sắc màu da cam, toàn thân không nửa điểm tạp chất. Chỉ là một khối này hoàng tinh giá trị phòng trừng đều có thể đổi thành bên trong phồn bình khu vực ba chỗ cửa hàng. Dù loại này bảo kiếm đến luyện kiếm chỉ có thể nói không hổ là địa chủ nhà nhi từ ngốc. N401 chương 401, khổ đầu đà, ta xem ngươi chính là bắt nạt ta không thể nói chuyện. Chương 401, khổ đầu đà, ta xem ngươi chính là bắt nạt ta không thể nói chuyện. Nhữ Dương Vương phủ, một nơi nhã tính sân viện. Khổ đầu đà đứng chắp tay trước mặt là một cái chính đang múa kiếm xinh đẹp thân ảnh. Trường kiếm trong tay giống như cùng ánh nắng liền thành một khối kiếm chiêu, giống như nước sạch quyết tán qua hồ nước ung dung mà thư giãn, nhưng lại biến hóa khó lường làm cho người ta hoa cả mắt khó có thể đoán. Chợt nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng xoay người lại một kiếm đâm về phía bên cạnh khổ đầu đà. Khổ đầu đà lại giống như là sớm có phát hiện một dạng, bình thường, chắp sau lưng bàn tay cách không một nhếp một thanh kiếm gỗ rơi xuống ở trong tay, trên thân kiếm cũng không phụ nội lực nhẹ nhàng mà gọt ra đi. Nữ tử trường kiếm trong tay chính là khó gặp danh khí. Trái lại khổ đầu đà trong tay một kiếm vốn là chỉ là một đoạn phổ thông nhánh đào cái bị khổ đầu đà nhặt được sau đó, đơn giản cắt giảm mà thành. Thậm chí ngay cả kiếm cách đều không có. Chỉ là một đoạn gọt ra kiếm phong thẳng tắp cành cây. Chỉ có như vậy một chi đào một kiếm lúc này lại giống như phi yến lướt mì chín trần, nước lạnh gần như kề sát vào thân kiếm gọn đi qua. Tại sắc bén mũi kiếm sắp đâm trúng khổ đầu đà ở ngực thời điểm, chỉ thấy khổ đầu đà trên tay khẽ run lên, kia cảnh đào một kiếm mũi kiếm cũng là run nhẹ hẳn là phát sau mà đến trước đánh vào người nữ kia tử hổ miệng bên trên. Người nữ kia chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi, nhất thời nắm không được chuôi kiếm. Khổ đầu đà lại thuận thế phía bên phải vòng xuống cổ tay lấy đào một kiếm đầu gõ kiếm thép thân thể. Ken một tiếng trường kiếm bay ra, đâm vào bên cạnh trong núi giả. Triệu Mẫn túi đầu nhìn thấy bàn tay trên vết đỏ trong lòng biết cái này mới là. Nếu là đổi thành một thanh nhuyễn kiếm phòng trường chính mình bốn ngón tay đã không. Lúc này thán phục nói, vẫn là khổ sư phó lợi hại một ít. A a o a. Khổ đầu đà vốn là đem Triệu Mẫn kiếm nhặt về rồi sau đó nói liên tục mang khoa tay múa chân. Đại khái ý là Triệu Mẫn tại cái tuổi này có thể có bậc này kiếm pháp trình độ đã cực kỳ không dễ. Triệu Mẫn nghe nói như vậy tâm lý tốt chịu không ít, nhận lấy kiếm chuẩn bị cùng khổ đầu đà tiếp tục phá chiêu. Nhưng mà ngay tại lúc này bên ngoài sân truyền đến một hồi tiếng khen ngợi thanh âm. Được. Mẫn Mẫn. Phía sau nói Triệu Mẫn không nghe lọt tai, chỉ là đằng trước một tiếng này giống như phố phường trên cho mai võ trầm trồ khen ngợi sẽ để cho Triệu Mẫn nguyên bản cũng không tệ lắm hảo tâm tình trong nháy mắt sụt xuống. Cùng này cùng lúc đứng tại Trát Nha đốc bên người Kiếm Si lúc này cũng bất đắc dĩ che mặt. Đại ca không biết nói chuyện có thể đừng nói hiểu. Liên tai nghệ này Lữ tiểu bố đến cũng không có biện pháp a. Ô a. Khổ đầu đà nhìn thấy Trát Nha đốc cũng là thói quen tiến đến thông lệ bất an. Nào ngờ Kiếm Si nhìn thấy khổ đầu đà a a vụ vụ một hồi kế thượng tâm đầu ngăn cản chuẩn bị trở về vấn an, Trát Nha đốc cười tiếp tục nói, vị này đầu đà sư phó là nhìn thấy thế tử bên hông treo bảo kiếm muốn để cho thế tử bồi quận chúa luyện kiếm đúng không? Khổ đầu đà. Hắn là cái ý này. Liên tính hắn hiện tại là người câm nhưng ngươi là làm sao từ hai chữ tiết nghe được ra nhiều như vậy tin tức đến. A a a a. Khổ đầu đà mở miệng lần nữa hai tay còn không ngừng lay động. Rõ ràng đang nói, ta không phải ta không có. Chính là đến kiếm si trong miệng thì trở thành, đại sư đây là lo lắng nhà ta thế tử võ công thấp kém bị quận chúa kiếm pháp gây thương tích. Khổ đầu đà. Mặc dù có bộ phận này nguyên nhân, nhưng mà hắn không phải cái ý này a. Có thể còn không chờ tay hắn nói giải thích liền thấy kiếm si khoát khoát tay, yên tâm tốt, nhà ta thế tử mấy ngày này cũng đi theo ta khổ tâm nghiên cứu kiếm thuật hôm nay sớm liền không thể so sánh nổi. Và lại nói chỗ này của ta có theo sư môn mang ra ngoài hộ thân phụ lục có thể bảo vệ thế tử an toàn không lo. Triệu Mẫn lúc này mà đang lo lắng nên như thế nào để cho Trát Nha Đốc rời đi đây. Nghe thấy kiếm si nói Trát Nha Đốc kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh muốn cùng mình luận bàn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Cơ hội này không liền đến sao? Nàng một sẽ hạ thủ tàn nhẫn một ít không bị thương đến da thịt nhưng mà đem Trát Nha Đốc y phục chém thành vài vụn. Hắn lại làm sao thuốc cao bôi trên da chó cũng không tiện áo mũ không ngay ngắn tại trong nhà người khác làm khách đi. Lúc này nàng ho nhẹ nói, khục khục nếu thế tử có hứng thú kia Mẫn Mẫn liền phụng buổi tốt. Trát Nha Đốc. Nguyên bản trong tâm còn có chút do dự Trát Nha Đốc trong nháy mắt kiên định nội tâm. Mẫn Mẫn vậy mà đáp ứng. Đây là Mẫn Mẫn lần thứ nhất đáp ứng tham gia cùng hắn có liên quan hoạt động. Cứ việc hoạt động này thuộc về là hắn đơn phương bị đánh. Thế nhưng cũng được a hôm nay là so kiếm nói không chừng ngày mai liền đi dạo phố đây. Được. Trát Nha Đốc ánh mắt kiên định đang muốn rút kiếm tiến đến. Có thể kiếm si lại đem hắn ngăn lại rồi sau đó mở miệng lần nữa, thế tử cùng quận chúa tất cả đều là vạn kim thân thể vẫn là đổi một kiếm đi. Nghe vậy Triệu Mẫn chân mày hơi nhíu lại nhưng lại rất nhanh giãn ra. Một kiếm tuy nhiên có thể gánh chịu nội lực rất ít, nhưng mà cũng đủ nàng dạy dỗ một chút Trát Nha Đốc. Lúc này gật gật đầu nói, ta không thành vấn đề. Ta cũng không có. Trát Nha Đốc liền vội mở miệng. Bất quá nhìn chung quanh cái này sân viện dường như trừ Khổ Đầu Đà trong tay tàn thứ phẩm đảo một kiếm bên ngoài liền không có khác. Ta cái này liền đi để cho người. Chút chuyện nhỏ này không vất vả thế tử phí tâm. Trát Nha Đốc đang muốn nói gì có thể bên cạnh kiếm si trực tiếp đánh gậy hắn mà nói, rồi sau đó ánh mắt tả hữu quét quét nhìn về phía bên cạnh giá binh khí từ trong cầm lên một cây bạch trá can đại thương. Mặc niệm một câu ra khỏi vỏ sau lưng xích long nha nhất thời bay ra rơi vào kiếm si tay về sau, kiếm quang chợt lóe. Chỉ nghe len ken một tiếng đầu thương rơi xuống đất. Bạch trá can trôi gỗ lúc này cũng thay đổi thành hai thanh một kiếm. Hình tròn kiếm cách kiếm dài 3 thước 3 tấc. Quân chúa điện hạ chọn một chuôi đi. Xích long nha rời khỏi tay tự động bay trở về vỏ kiếm kiếm si thì nắm lấy hai thanh một kiếm mũi kiếm đem kiếm trôi hướng Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không có ngay lập tức nhận lấy mà là ánh mắt ngây ngô ngưng rơi vào kiếm si sau lưng xích long nha trên. Quân chúa, nga nga ta liền muốn một thanh này đi. Kiếm si dò xét tính mở miệng Triệu Mẫn rốt cục thì phục hồi tinh thần lại từ hai thanh trong kiếm gỗ tùy ý chọn một thanh. Một thanh này sao? Kiếm si cười gật đầu một cái rồi sau đó tịnh khởi kiếm chỉ tại kiếm phong ngưng tụ chân khí tại trong kiếm phong nhẹ nhàng một chút. Sau một khắc một kiếm bỗng nhiên lay động một phen. Không có người nắm giữ lại nhẹ nhàng bay đến Triệu Mẫn bên người giống như một chú chim nhỏ tại Triệu Mẫn quanh người xoay một vòng cuối cùng như cùng một con nhu thuận tiểu thú treo ở Triệu Mẫn trước người. Đây là mượn hoa hiến Phật mà thôi, quận chúa còn yêu thích. Kiếm si nhẹ nhàng nở nụ cười nơi khỏe miệng một vòng tròm dâu cơ hồ lọt vào má lún đồng tiền trong đó. Không những không có phá hư chỉnh thể mỹ cảm ngược lại thì làm kiếm ngu ngốc khuôn mặt tuấn tú tăng thêm một chút thành thục phong vị. Triệu Mẫn gặp, gò má hơi đỏ lên khẽ gật gật đầu, ta rất yêu thích. Kiếm si không nói nữa cười đi trở về đến Trát Nha Đốc bên người. Trát Nha Đốc lúc này chính là nhìn có chút sững sờ. Mẫn nàng bởi vì người khác tặng quà đỏ mặt. Còn không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ kiếm si đã trở lại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói một câu, thế nào học được sao? N402 chương 402, mở, khai thiếu. Chương 402, mở, khai thiếu. Trát Nha Đốc tầng tầng gật đầu một cái từ kiếm si trong tay nhận lấy một kiếm hướng phía giữa sân không đi tới. Triệu Mẫn đã đợi chờ đã lâu. Thấy Trát Nha Đốc đi tới gần nàng để tay sau lưng cầm kiếm hành, được, cái giang hồ lễ. Trát Nha Đốc hơi có chút xấu hổ trở về thi lễ trong tâm nhẫn nhịn không được cùng hô. Chị, kiếm si đại ca chủ ý quả nhiên hữu dụng. Mẫn Mẫn đều chủ động nói chuyện cùng hắn. Tuy nói có thể sẽ bị đánh một trận nhưng mà có thể cùng Mẫn Mẫn nói thêm mấy câu kể bên ngừng đánh làm sao. Bá, Triệu Mẫn hành lễ xong thấy Trát Nha Đốc vẻ mặt cười ngây ngô trên mặt lộ ra chút ghét bỏ chi sắc trong tay một kiếm thẳng tắp hướng phía Trát Nha Đốc đâm tới. Giang hồ quy củ hành lễ không coi là đánh lén. Tiếng xé gió vang dội. Trát Nha Đốc không miễn có chút tim đập rộn lên hắn võ công vốn là không bằng Triệu Mẫn lúc này lại phân thần chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm Triệu Mẫn kiếm cách hắn đầu vai đã bất quá 3 tấc. Ngược lại không là sợ đau mà là lo lắng hai người một mình thời gian liền dễ dàng như vậy kết thúc. Phanh. Cũng không biết từ nơi nào học được quái chiêu Trát Nha Đốc nắm chặt một kiếm cổ tay hướng lên vặn một cái trong tay một kiếm ở trên không bên trong xẹt qua một cái 10 phần quỷ dị đường cong đỡ lại Triệu Mẫn đâm thẳng. Một màn như thế để cho đâm ra tình thế bắt buộc một kiếm Triệu Mẫn không khỏi làm sửng sốt một chút. Gia hỏa này trong khoảng thời gian này thật luyện kiếm. Nàng ý niệm mới vừa nhuốm Trát Nha Đốc động tác lại không có nguyên nhân vì là ngăn trở Triệu Mẫn thế công mà đỉnh chỉ thấy hắn vẫn như cũ để tay sau lưng cầm kiếm lịch kim đồng hồ khuấy động nghiêm trụ Triệu Mẫn trưởng kiếm thuận thế hướng phía Triệu Mẫn cái cổ chặt nghiêng đi xuống. Triệu Mẫn thấy vậy thu lòng khinh thị trên tay hơi vừa dùng lực lấy kiếm bạch đỡ chém tới một kiếm. Hai người ngươi tới ta đi trong nhấp nháy chính là 10 mấy chiêu. Trong lúc Triệu Mẫn nếm thử khoái công bên trong bổ nhưng đều hiệu quả quá nhỏ. Ngược lại thì có 2 lần bị Trát Nha Đốc bắt lấy kiếm chiêu bên trong kẽ hở suýt nữa bị thương. Bên cạnh Khổ Đầu Đà cũng có chút bị Trát Nha Đốc biểu hiện khiếp sợ đến. Đây là cái kia bùn nhão không dính lên tường được thất vương gia thế từ sao? sao cái hôm nay biến cái này một dạng thần dũng? Ngoại trừ nội lực không nói, chỉ dựa vào kia cổ quái kiếm chiêu liền đem hắn đổi được Triệu Mẫn cái vị trí kia đều không thể xem thường. Chẳng lẽ là vị này kiếm thuật lão sư công lao? Nghĩ tới đây, Khổ Đầu Đà nhìn về phía bên người kiếm sĩ. Kiếm sĩ nhận thấy được Khổ Đầu Đà nhìn tới hướng hắn phương hướng, khẽ mỉm cười rồi sau đó ánh mắt tiếp tục xem hướng về nằm ở giữa sân Chát Nha Đốc. Khổ Đầu Đà đoán không sai, cái này hẳn là hắn thủ bút. Tại đem một kiếm giao cho Triệu Mẫn về sau đem một kiếm giao cho Chát Nha Đốc lúc trước, hắn liền đối Chát Nha Đốc hiện nắm thanh kiếm này, lấy luyện khí cách thoáng động nhiều chút tay chân đem Tịch Tà kiếm pháp khắc họa ở phía trên. Đương nhiên cũng không phải tự cung phiên bản, mà là kiếm sĩ thay đổi đi ra tàn thứ phẩm thông qua cường hành tăng tốc để bổ sung toàn bộ kiếm chiêu ở giữa kẽ hở. Bất quá bởi vì không có đối ứng với nhau nội công tâm pháp ra chỉ cho nên kiếm pháp này chỉ là nhìn đến sắc bén, trên thực tế lực sát thương bình thường không có gì lạ. Nhưng bởi vì hai người dùng đều là một kiếm lại thêm Triệu Mẫn dù sao còn trẻ nội công tu vi bình thường, cho nên hiện nay thoạt nhìn hai người mới là đánh thế quân đối đầu, thuộc về là lấy chính mình mạnh mẽ công địch chi yếu. Đương nhiên dù sao cũng là tàn thứ phẩm, Chát Nha Đốc kiếm trong tay lại là kiếm si tại hai ba tên hô hấp ở giữa lâm thời luyện hóa, không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Hôm nay hai người giao thủ mười mấy chiêu, Triệu Mẫn như cũ khí tức đều đặn có thể Chát Nha Đốc, nhưng bởi vì cường hành tăng tốc khiến cho tự thân gánh vác quá nặng, lúc này mệt mỏi thở hổn hển, chỉ là trong tâm cổ kia không buông tha kình tại khiến cho hắn kiên trì. Triệu Mẫn cũng nhìn ra trong đó manh mối, trong tâm có tính toán. Bá, nhưng thấy Chát Nha Đốc vô cùng quỷ dị một kiếm đâm tới, Triệu Mẫn lại không tránh không né thẳng đến một kiếm sắp lâm thân nàng tài, mới tà tà một kiếm gọt ra học lúc trước Khổ Đầu Đà kia một dạng lấy kiếm phong mang lệ kiếm phong mà hậu chiêu, cổ tay nhẹ nhàng run lên, từ bạch trá thương cái trẻ thành một kiếm bản vốn đầy có dáng. Triệu Mẫn cái này run lên cổ tay, lực đạo một đường từ trôi kiếm chuyển đến mũi kiếm, cực nhanh tại Chát Nha Đốc hổ khẩu giật một cái, chỉ nghe bắt một tiếng giòn vang, Chát Nha Đốc mu bàn tay đỏ bừng, một kiếm lại cũng nắm không được rơi xuống đất. Ta thua. Chát Nha Đốc có chút khổ sở túi lầu xuống. Đáng tiếc cùng Mẫn Mẫn sống chung thời gian cứ như vậy đi qua, kiếm pháp cũng không tệ lắm. Triệu Mẫn từ Chát Nha Đốc bên người đi qua chỉ là ngắn ngủi năm chữ lại khiến cho Chát Nha Đốc tâm tình thất lạc quét đi sạch sành sinh, rồi sau đó không dám tin quay đầu. Hắn không có nghe lầm chớ. Mẫn Mẫn khen kiếm pháp của hắn không sai. Mẫn Mẫn, ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Mẫn không có trả lời. Có thể Chát Nha Đốc chính là mừng rỡ không kể xiết. Mẫn Mẫn nàng lần này không có cựu chính bản thân xưng hô. Phải biết, lúc trước chính mình mỗi lần gọi Mẫn Mẫn thời điểm đối phương cũng đều là nhấn mạnh một câu hai người quan hệ còn chưa có thân mật đến trình độ đó. Nhưng mà ở đây vậy mà không có xuất khẩu chỉnh lại hắn. Đây là không là có nghĩa là bọn họ chỉ ở giữa quan hệ đã đến. Giữa lúc Chát Nha Đốc trên mặt từng bước treo lên cười ngớ ngẩn thời điểm, Triệu Mẫn chính là đi tới kiếm sĩ trước người. Kiếm pháp của hắn là ngươi chỉ bảo? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Kiếm sĩ khẽ cười gật đầu một cái, chính xác, cũng chỉ bảo dạy ta như thế nào. Triệu Mẫn mong đợi nháy máy mắt. Kiếm sĩ nghe vậy vốn là không để lại dấu vết, mắt nhìn Chát Nha Đốc phương hướng thấy người sau vẫn còn ở Phạm Hoa Si yên tâm nở nụ cười, bất quá vẫn là lắc đầu cự tuyệt Triệu Mẫn yêu cầu. Triệu Mẫn thấy vậy trên mặt hơi có chút không vui, khó nói ngươi là cảm thấy bản quận chúa thiên phú không so sánh được trên hắn. Quận chúa kiếm pháp thiên phú xa không phải người thường có thể bằng vậy. Kiếm sĩ lắc đầu một cái rồi sau đó giải thích, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác tuy có thể đền bù quận chúa nội lực còn thấp thiếu sót nhưng chung quy không phải chính đạo, nếu như quận chúa muốn tại kiếm chi nhất đạo đi càng làm trưởng hơn xa, chỉ cần bỏ tạp lấy tinh quy kết tổng kết tự thân kiếm đạo. Như quận chúa nghĩ muốn tham khảo tại hạ kiếm pháp đương nhiên có thể, nhưng nếu là thâm nhập học tập với quận chúa tương lai đường, có hại vô ích. Triệu Mẫn nghe nói như vậy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Khổ Đầu Đà thấy người sau cũng đồng ý gật đầu một cái sau đó, bất mãn trong lòng triệt để tiêu tán. Suy nghĩ một chút nàng lại lên tiếng người nói, tiên sinh đối với kiếm pháp lý giải sâu sắc như vậy, Mẫn Mẫn nghĩ tiên sinh ở lại trong phủ chỉ điểm Mẫn Mẫn kiếm pháp, không biết tiên sinh ý như thế nào. Chuyện này, kiếm sĩ nghe vậy tuy nhiên trong tâm rất muốn đáp ứng chính là vì duy trì lúc trước cho chính mình lập xuống vĩ quang chính nhân thiết lập, hắn vẫn là lắc đầu một cái đang muốn mở miệng cự tuyệt. Có thể chính tại lúc này Chát Nha Đốc lại không biết lúc nào tới đến kiếm sĩ bên người. Kiếm sĩ đại ca mượn một bước nói chuyện. Hắn vốn là hướng phía Triệu Mẫn ấy náy nở nụ cười rồi sau đó kéo kiếm sĩ đi tới bên cạnh cửa tròn nơi. Làm sao? Kiếm sĩ nghi hoặc mở miệng hỏi nói. Kiếm sĩ đại ca ngươi đáp ứng Mẫn Mẫn yêu cầu đi. Chát Nha Đốc khẩn thiết nói. Kiếm sĩ, tuy nhiên cái này bày ra có lợi cho hắn tiếp xuống dưới kế hoạch nhưng ngươi thân là thất vương gia thế tử hoàng đế thấy đều muốn kêu một tiếng đại chất tử. Như vậy liếm thật thích hợp không? Nào ngờ nhìn thấy kiếm sĩ ánh mắt nghi ngờ Chát Nha Đốc có chút xấu hổ gãi gãi mặt ngại ngùng nói, ta là nghĩ, kiếm sĩ đại ca ngươi muốn là, nếu là, ở lại Nhữ Dương vương phủ ta về sau cũng có lý do đến vương phủ không phải. Nghe nói như vậy kiếm sĩ ánh mắt hơi trợn to. Hảo tiểu tử ngươi sợ không phải kiếp trước dùng 1/3 quy đổi hôm nay giá cảnh. Thăng cấp nhanh như vậy sao? N403 chương 403, trà hoa lầu chương 403, trà hoa lầu. Được rồi. Trầm ngâm đã lâu tại Chát Nha Đốc mong đợi trong ánh mắt kiếm sĩ gật đầu đáp ứng. Triệu Mẫn nghe thấy cái kết quả này đồng dạng lòng tràn đầy hoan hỉ cũng sẽ không luyện kiếm mang theo kiếm sĩ liền đi tới một nơi biệt viện đem hắn thu xếp xuống. Chát Nha Đốc cũng là cùng đi. Đoàn người đi tới một nơi mát mẽ tao nhã viện. Về sau kiếm sĩ đại ca liền ở lại nơi này đi. Triệu Mẫn chỉ đến viện nói ra. Kiếm sĩ đánh giá đình viện không tính lớn cũng không tính là nhỏ duy chỉ có một điểm để cho hắn so sánh để ý cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý dò xét. Chỗ này sân viện chính tại kia thiết lập có tối tủ sân viện bên cạnh. Một khắc đồng hồ sau đó, kiếm sĩ cùng Chát Nha Đốc rời khỏi vương phủ lấy tên đẹp lãnh hội đa số phồn hoa. Bất quá, Trác Nha Đốc hôm nay thật vất vả có thể cùng Triệu Mẫn nói lên hai câu, lúc sắp đi còn có chút lưu luyến không rời, dĩ nhiên bị Kiếm Si lôi kéo rời khỏi vương phủ. Vương phủ trước cửa, Trác Nha Đốc xoay người lại liếc mắt một cái, chính đang quan bế đại môn có chút nghi hoặc nhìn về phía bên người Kiếm Si. Kiếm Si đại ca, chúng ta không còn chờ lâu một hồi mà sao? Đợi cái gì? Kiếm Si quét hắn một cái. Trác Nha Đốc nghe vậy đang muốn nói hắn thật vất vả tài mới cùng Mẫn Mẫn quan hệ có chút hòa hoãn, khó nói hiện tại không phải là thừa thắng xông lên thời điểm sao? Tuy nhiên hắn không có mở miệng, nhưng mà Kiếm Si lại phản phất đọc hiểu hắn tâm tư, không khỏi khẽ cười một tiếng. Thiệu Mẫn quận chúa luyện kiếm xong lưu lại nữa, ngươi cùng nhân gia nói chuyện cái gì? Ta. Trác Nha Đốc đang muốn nói gì có thể lại chỉ là há hốc mồm, lời gì cũng nói không ra. Đúng vậy, tiếp tục lưu lại đi, hắn nên tìm cái gì cùng đề tài a? Trải qua Kiếm Si chỉ điểm, hắn cũng coi là mở điểm thiếu, biết rõ nam nữ ở giữa sống chung liền giống như ngồi nhà vệ sinh, có cùng đề tài thời điểm giống như là lui lưa thưa, không muốn nói cũng có thể nói tiếp, cũng không có có chủ đề thời điểm tựa như cùng táo bón, coi như là nói tiếp cũng không có thể trò chuyện rất khá, còn không bằng thật sớm rời đi. Minh bạch đạo lý trong đó, Trác Nha Đốc mở miệng hỏi nói, vậy ta nhóm sau đó phải làm cái gì? Cho ngươi học bù. Kiếm Si mở miệng rồi sau đó hướng một cái phương hướng đi tới. Trác Nha Đốc chính là hơi ngẩn ra. Học bù? Bù cái gì giờ học? Có thể cùng Mẫn Mẫn nói chuyện hắn không hẳn đã xuất sư sao? Nhanh lên một chút đuổi theo. Kiếm Si thanh âm từ đàng xa truyền đến, Trác Nha Đốc phục hồi tinh thần lại đáp một tiếng, đến. Không bao lâu hai người dừng lại ở một cái nhà lưu lượng khách rất nhiều kiến trúc đằng trước. Nhìn đến trên tấm biển ba cái tiếp vàng chữ to. Trà Hoa Lầu, Trác Nha Đốc nhịn được hơi ngẩn ra rồi sau đó không dám tin tưởng hỏi, Kiếm Si đại ca, chúng ta đến trong Thanh lâu giờ học. Không có so sánh tại đây thích hợp hơn địa phương. Kiếm Si vô vô bả vai hắn cười đi vào bên trong bảo trong. Trác Nha Đốc nhìn đến Kiếm Si có chút nhẹ nhàng bước, biểu tình không khỏi có chút cổ quái. Nhưng nghĩ tới Kiếm Si lúc trước một bộ vĩ quang chính bộ dáng cũng không có nghĩ quá nhiều, bước nhanh theo sau. Hai người dung mạo trang phục cực kỳ xuất sắc, cho dù là tại đa số nổi danh nhất Thanh lâu bên trong, đều xem như bánh bao. Mới vừa tiến vào bên trong lầu sân nhà xuất xứ liền có vô số ăn mặc loẻo loẹt tô son điểm phấn cô nương vây quanh. Tiểu mị thanh âm nghe người ta cốt đầu đều muốn sốt. Trác Nha Đốc thúc thủ vô sách triển lộ ra thanh khiết một bên. Kiếm Si chính là thành thạo có dư trái ôm phải ấp lên, đồng thời còn không quên đối với. Đúng, Trác Nha Đốc nói ra, đây chính là học bù nội dung, chờ ngươi lúc nào thì ngươi có thể tại son phấn trong đống ung dung ứng đối thành thạo có dư, cái này bài học mới xem như kết thúc. Nói xong Kiếm Si cũng không biết rằng ở bên cạnh cô nương bên thai của cái gì đó. Chờ đến đám này các cô nương lần nữa nhìn về phía Trác Nha Đốc thời điểm kia khát vọng ánh mắt thật giống như là tất cả nghe thấy thịt mùi tanh sói cái như ong vỡ tổ giống như hướng phía hắn tiến tới. Kiếm Si chính là tại hai cái trái phải cô nương trên mông các vỗ một cái nói, các ngươi cũng đi đi. Kiếm Si đại ca. Trác Nha Đốc bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc vây quanh hướng phía Kiếm Si phương hướng cầu cứu một dạng, bình thường, vươn tay. Có thể Kiếm Si lại làm như không thấy, không biết từ nơi nào làm bầu rượu vừa uống vừa hướng phía lầu 2 đi tới. So với lầu 1 lầu 2 vô luận là khách nhân vẫn là cô nương chất lượng đều cao không chỉ một tầng lớp. Thấy Kiếm Si từ thang lầu đi tới, một cái cô gái áo đỏ lập tức nên đón qua đây. Kiếm Si gật đầu một cái rồi sau đó nhìn trái phải một chút, nhìn thấy cùng cầu thang tương đối vị trí thành lập một nơi sân khấu, mặt trên còn có phiên bang vũ cơ múa hát tưng bừng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. An bài một cái tầm mắt vị trí tốt trở lên nhiều chút dưa và trái cây điểm tâm, gọi hai cái cô nương tiếp rượu. Nói xong Kiếm Si tiện tay ném ra một thỏi bạc. Không thành vấn đề công tử, đi theo ta. Hồng Nương nhận lấy bạc tay trắng một chiêu mang theo Kiếm Si đi tới một cái tới gần sân nhà lan can vị trí, vô luận là thưởng thức ca múa vẫn là đơn thuần nhìn cô nương đều cực là thích hợp. Không mất một lúc Hồng Nương lui xuống đi, thay vào đó là hai cái vóc dáng yêu kiều tướng mạo đẹp nữ tử, một tên hồng tụ một tên xanh nga. Quan tâm hầu hạ Kiếm Si. Trên sân khấu, 16 tên thân mang diễm lệ hồ cơ nhạc sư trên tay kích thích tỳ bà, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp khi thì dồn dập. Phối hợp yêu kiều dáng múa thét lên người rời không khỏi một chút ánh mắt. Trong nháy mắt ca múa đã đến giai đoạn cuối. Lầu hai các khách nhân đều có nhiều chút chưa thỏa mãn. Không ít người đều kêu la để cho hồ cơ chúng mỹ nhân lại đến một khúc. Có thể các nhạc sĩ chính là phớt lờ không để ý tới một cái tiếp tục một cái xuống, bên dưới, sân khấu chia ra làm bốn phân biệt đứng tại tứ phương sân nhà lan can bên cạnh vị trí. Trong đó bốn người chính là đứng tại Kiếm Si sau lưng. Giữa lúc các khách nhân nghi hoặc những nhạc sĩ này muốn làm gì thời điểm, một ít Trà Hoa Lầu khách quen lúc này lại không chớp mắt nhìn về phía trống rông sân nhà phía trên. Liền thấy những này hồ cơ lần nữa đoan chính trong tay tỳ bà. Hướng theo nhẹ nhàng khúc nhạc vang dội trên lầu ba mặt từng đầu tơ lụa duy băng hướng chéo xuống, bên dưới, bay qua quấn ở lầu một cây cột đỉnh đầu ở giữa không trung đan dệt ra một nơi phếu một dạng võ đài. Một bộ tím nhạt sắc lụa mỏng nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống trắng như tuyết mũi chân điểm tại duy băng giao thoa vị trí thân thể khỏe mạnh giống như một đoàn cây bông vải. Tại lụa mỏng trên luyện chuyển nhảy múa. N404 chương 404, âm hậu đổi chủ ý. Chương 404, âm hậu đổi chủ ý. Nữ tử một bộ tử y giống như hồ điệp một dạng ở trên không bên trong luyện chuyển nhảy múa, quả thực là câu hồn và phách. Cướp hết lầu một lầu hai sở hữu ca sĩ nữ vũ cơ danh tiếng. Trong lúc nhất thời cả tòa Trà Hoa Lầu yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người đều dùng si ngốc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh không nguyện rời đi phân nửa. Tập trung tinh thần thời điểm thời gian thường thường trải qua đặc biệt nhanh. Chỉ là một cái trong thoáng chốc các khách nhân vẫn còn ở tìm góc độ muốn từ giống như che ở giữa tìm kia giống như lộ chưa lộ quan cảnh. Kia nữ tử áo tím đã tại duy băng lên xong thành một cái độc vũ phi thân rời đi. Chờ duy băng cũng cùng nhau thu lại mọi người tại đây mới phục hồi tinh thần lại một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Kiếm Si đồng dạng bưng chén rượu lên nhìn đến vô diễm phương hướng rời đi. đến sớm không bằng đến đúng lúc, muốn còn muốn làm như thế nào thấy Vô Diễm một bên không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền gặp được. Suy nghĩ một chút, kiếm si bỗng nhiên nổi bới, đúng, bên người hai cái nữ tử ngoắc ngoắc tay. Công tử. Xanh Nga Hồng Tụ nhìn tới liền thấy kiếm si đem chén rượu đặt ở trên bàn dài, đưa tay chỉ một cái, trong lý hơi sáng lên một vệt sáng xanh rồi sau đó liền bén nổi sóng. Chuyển một vòng mà rượu trong chén hóa thành một cái cao hơn 3 tấc thông suốt tiểu nhân. Nhảy ra ly rượu tung người nhảy một cái đầu nhập Xanh Nga hoài bao trong đó. Xanh Nga chỉ cảm thấy một hồi mát mẻ vào trong lòng, tiểu mị kêu một tiếng sau đó, túi đầu xuống nhìn đến giống như cầu trượt một dạng, bình thường, từ trên trượt đến xuống, bên dưới, lại kiên trì làm đến cùng leo lên 3 tấc tiểu nhân cực kỳ cảm thấy mới lạ. Bên cạnh Hồng Tụ nhìn thấy một màn này chính là có chút hâm mộ lại có chút ghen ghét. Làm nũng một dạng lắc lắc kiếm si tay áo. Người cũng muốn. Kiếm si thuận thế đem nàng ngăn ở ngồi trên đùi tốt, ở bên thai thở khẽ lên tiếng. Ừm. Hồng Tụ nhìn đến kiếm si thành thục đại thúc một dạng khí chất gò má ửng đỏ gật đầu một cái. Vậy cũng tặng ngươi một cái rót rượu. Kiếm si cười cười, Hồng Tụ mặt sắc vui mừng rồi sau đó liền đội vàng từ trên bàn cầm lấy bầu rượu, một tay kéo tay áo chậm rãi đem rượu dịch rót vào trong ly. Nhìn đến 8 phần đầy rượu ly, kiếm si chỉ thoáng một cái. Trong ly liền có hai cái khiến người ta yêu thích tiểu nhân hiệp lực từ trong ly nhảy ra đến rồi sau đó nhìn trái phải một chút, nhìn thấy quá hành vương nhà hai núi hai người mặc dù thân thể đan lực mỏng đúng vậy có ngu công rời núi sự cao xa chí hướng. Chỉ thấy một người trong đó đưa tay bắt lấy Hồng Tụ đỏ nhạt sắc quần lụa mỏng, từng bước leo lên trên. Một người khác chính là Vọng Sơn dừng bước làm than thở hình, rồi sau đó không biết từ nơi nào móc ra bao phục cong lấy sau lưng xoay người từ trên bàn dài nhảy xuống. Như là bị cái này hai ngọn núi lớn bị dọa cho phát sợ dứt khoát trực tiếp bước bỏ. Hồng Tụ chính là không để ý đến nhiều như vậy, cảm thụ được trên ngực lạnh lạnh xúc cảm cười duyên liên tục. Kiếm si nhìn lên trước mặt hai cái giai nhân ngồi đối diện nhau. Hai cái khiến người ta yêu thích tiểu nhân mặt núi mà nằm. Lúc thỉnh thoảng từ sơn phong tuột xuống sơn cốc dựa vào quán tính vừa bay rơi vào một người khác bên người. Trong lúc nhất thời phong cảnh như họa, tuy nhiên không có lúc trước thật giống như có thể câu hồn đoạn phách độc vũ kinh diệm, nhưng cũng có một phương vị khác. Huynh đệ nguyên là ba người. Hai người lưu luyến với trong núi dư người tiếp theo gánh vác bao phục ly biệt quê hương. Với mắt nhìn lại tất cả đều là nhiều chút giống như giơ lên trời một dạng thân ảnh trên mặt đất đi đi lại lại. Không miễn để cho hắn có chút kinh hồn bạt vía, nhẫn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt bất quá, tại liếc mắt nhìn bọc quanh bên trong đồ vật sau đó, cái này đã hơi bóng người nhỏ bé vẫn là tự mình khích lệ một phen. Chợt cẩn thận từng ly từng tí tại lầu 2 dục dịch trải qua trăm cây nghìn đắng mới đi tới thông hướng lầu 3 cầu thang đằng trước. Nhìn đến không thể nhìn thấy phần cuối đường. Tiểu nhân nhìn trái phải một chút chợt hai mắt tỏa sáng chợt ẩn náu tại lan can phía sau nhìn đúng thời cơ trực tiếp nhảy bên trên một cái chính hướng lầu 3 đi tới nữ tử áo đỏ trên thân. Hai tay gắt gao bắt lấy nữ tử sắp phủ xuống làn váy. Đối với, đúng kia gần trong gang tấc mỹ hảo quang cảnh thì làm như không thấy, nếu không là rượu tiểu nhân không có cụ thể ngũ quan phòng trừng còn có thể nhìn thấy một trường ánh mắt kiên định gương mặt. Dựng lần đi nhờ xe đi tới lầu 3. Nhìn đến cái này nữ tử áo đỏ đi vào phương hướng rượu tiểu nhân không có buông tay, như cũ vững vàng bắt lấy. Mãi cho đến cuối hành lang, nữ tử áo đỏ ở trên cửa nhẹ nhàng gõ hai lần. Vào đi. Bên trong gian phòng truyền ra một cái nu mì thanh âm. Nữ tử áo đỏ không có kéo dài đẩy cửa ra liền đi vào. Rượu tiểu nhân cái này tài mới buông tay ra tìm nơi chậu hoa trốn rồi sau đó hướng phía trong phòng kia vừa nói chuyện trên thân nữ tử nhìn đến một bộ cạn tử sắc đầm dung mạo kiểu mị vóc dáng yêu kiều, đặc biệt là hai ngọn núi lớn dường như so với hắn hai cái ca ca trung tình thái hành vương úc còn muốn sướng sướng. Hồng cô có chuyện gì không? Vô Diễm vẫn còn ở trang điểm trước kính sửa sang lại ăn mặc, liền nghe vào cửa Hồng cô vẻ mặt buồn thiu thán thanh nói ra, Vô Diễm ngươi sợ rằng hai ngày này liền muốn đi tới Nhữ Dương Vương phủ giúp đỡ thẩm vấn phạm nhân. Nghe nói như vậy, Vô Diễm chính đeo đông thai tay hơi cứng đờ rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, tiếp tục mang đông thai động tác cùng lúc nghi hoặc mở miệng, không phải ma môn thi đấu gần. Đây là sư phụ nàng lão nhân giao ý tứ. Ừm. Hồng cô gật đầu một cái, ma môn thi đấu gần liên quan đến thánh xá lợi thuộc về trưởng môn ở giữa tỷ võ thạch chi hiên không rõ tung tích đâm hậu đoạt giải nhất vốn không phải là cái gì việc khó, bất quá gần nhất có tin tức truyền ra. Ma sư cung bảng ban dường như cũng muốn tham gia cái này một lần thi đấu. Nghe nói như vậy, Vô Diễm trong tâm minh bạch nguyên nhân. Ma môn thi đấu không riêng gì quyết định ma môn môn phái thuận lần xếp hàng đồng dạng liên quan đến ma môn một dạng trí bảo. Tà đế xá lợi. Ma môn xưng là thánh xá lợi. Lịch đại ma môn thánh quân với trước khi chết đều muốn đem toàn bộ nguyên tinh rót vào trong đó qua nhiều năm tháng phía dưới, cho dù là nó bên trong nguyên khí vô pháp tùy tiện lấy ra nhưng chỉ cần mang theo bên người đã siêu việt thế gian hết thảy linh đan diệu dược. Một ít tu luyện ma môn công pháp lại tự thân có thiếu người như lĩnh hội đến lấy ra nguyên tinh pháp môn lại có thể dựa vào này bù đắp tự thân thiếu sót tại con đường võ đạo tiến thêm một bước. Trúc Ngọc Nghiên chính là bởi vì cái này nguyên do. Năm xưa bị Thạch Chi Hiên lửa thân thể khiến cho nàng vô pháp đạt đến Thiên Ma Đại Pháp Viên mãn đệ thập bát trọng cảnh giới. Chỉ cần Tà Đế Xá Lợi tương trợ mới có thể tiến hơn một bước. Bất quá, ma môn mấy năm nay thiên tư thức tha người vô số nhưng lại không có mấy người lĩnh hội đến lấy ra nguyên khí pháp môn cũng không có tương quan ghi chép lưu truyền tới nay. Trúc Ngọc Nghiên cũng chỉ có thể ném lấy thạch đầu để đi qua sông 10 năm này cũng coi là có chút diện mạo. Nàng có tự tin nếu như lại nắm giữ 10 năm tuyệt đối có thể lợi dụng bên trong nguyên khí bù đắp tự thân thiếu sót. Nhưng mà muốn thu được Tà Đế Xá Lợi chính là có một cái nhất thiết phải điều kiện. Đó chính là nơi ở môn phái nhất thiết phải lấy võ công thuyết phục ma môn lượng phái lục đạo. Đặt riêng ba cục người tham dự chia ra làm trưởng môn trưởng lão đệ tử. Hôm nay bàng ban vào cuộc tại trưởng môn cửa ải này Trúc Ngọc Nghiên không nắm chắc. Muốn thu được Tà Đế Xá Lợi cũng chỉ có thể tại trưởng lão và đệ tử phương diện làm văn chương. Hiện nay ma môn đời mới loan loan thực lực là hoàn toàn xứng đáng ba vị trí đầu lại thêm nàng trong khoảng thời gian này đích thân dạy dỗ cầm xuống thắng lợi không thành vấn đề. Ngược lại thì trưởng lão bên này N405 chương 405, đêm khuya hẹn gặp chương 405, đêm khuya hẹn gặp âm quý phái trưởng lão tổng cộng có 7 vị. Tông sư hậu kỳ cao thủ cũng chỉ có 2 người. Vừa là môn chủ Trúc Ngọc Nghiên sư thúc mát mẽ tuấn nhã văn sĩ trung niên có Vân Vũ song tu chi sư lịch thủ liền ở bên trong môn phái địa vị cực cao cũng rất ít dính vào trong môn sự tình. Một người khác chính là Trúc Ngọc Nghiên sư đệ, Ma ẩn biên bất phụ. Là người tuy nhiên tham hoa háo sắc lại luyện thành âm quý phái trừ thiên ma đại pháp bên ngoài mặt khác một môn vô thượng tâm pháp tử huyết đại pháp. Dựa vào ma môn đệ nhất cực tốc hình độ thuật, khiến cho biên bất phụ tại tông sư sau đó bên trong đều là hiếm có đối thủ. Nếu không phải như thế chỉ bằng gia hỏa này hành động đã sớm bị Trúc Ngọc Nghiên cho giết chết sao lại lưu tới hôm nay. Nếu như tham gia ma môn thi đấu tranh một chuyến trưởng lao ở giữa khôi thủ có thể có 60% chắc chắn. Bất quá cái này biên bất phụ tại nhân phẩm phương diện có thể nói là nát vụn tới cực điểm. Nếu như chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác yêu cầu vô diễm Trúc Ngọc Nghiên thật đúng là sẽ lâm vào lưỡng nan cục diện bên trong. Cho nên nàng mới chịu đem vô diễm sớm an bài ra ngoài. Hao tổn nhiều chút tâm thần cùng tiên ma thánh xá lợi bỏ lỡ cơ hội chuyện nhỏ nếu như dẫm vào Trúc Ngọc Nghiên vết xe đổ vô pháp đạt đến tiên ma đại pháp đệ thập bắt trọng chuyện lớn. Được, vậy ta làm chút chuẩn bị hôm nay liền lên đường đi bảo. Nghĩ minh bạch nguyên do trong đó vô diễm không khỏi thở dài. Lúc trước nàng cũng là bởi vì chuyện này tại mới bất đắc dĩ đi đại mình chậm trễ không ít tu hành. Không nghĩ đến hiện nay trở về vẫn là phải đối mặt biên bất phụ dây dưa. Suy nghĩ nhà mình sư muội vô tư vô diễm không miễn có chút hâm mộ. Cùng nàng khác biệt Loan Loan thiên tư thông minh rất được Trúc Ngọc Nghiên yêu thích hôm nay càng bị được phong làm thánh nữ không ra ngoài dự liệu tương lai là phải thừa kế âm hậu vị trí. Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên muốn tận lực bảo vệ tốt nàng. Biên bất phụ cũng hiểu có chừng có mực biết do nếu như cường hành chiếm giữ Loan Loan ắt sẽ rước lấy Trúc Ngọc Nghiên địch ý cho nên mấy năm nay tài mới đưa mắt để mắt tới thực lực thiên phú muốn khiêm tốn sắc một bậc nhưng mà vóc dáng càng yêu kiểu vô diễm trên thân. Tiên nô tỷ xin được cáo lui trước. Thấy vô diễm lý giải âm hậu khổ tâm hồng cô thở phào gật đầu một cái rời phòng. Vô diễm chính là nhìn đến trang điểm kính lần nữa thở dài. Đang chuẩn bị thu thập một phen lên đường đi tới Nhữ Dương Vương phủ ánh mắt đột nhiên bị trong gương một đạo chính tại di động hơi bóng người nhỏ bé hấp dẫn ánh mắt. Quay đầu xoay người lại nhìn đến, liền thấy chậu hoa sau lưng có một cái bóng dáng chợt lóe lên. Vô diễm đến hứng thú bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía chậu hoa phương hướng đi tới. Cái này chậu hoa không tính lớn vô diễm hơi vừa động thủ liền rời đi đến. Lộ ra sau đó tự lừa dối mình một dạng, bình thường, ẩn nút một nửa trong suốt tiểu nhân. Tiểu nhân che mặt quả đấm nhỏ đống nhiên vỡ thành hai mảnh tựa hồ là đem ánh mắt lộ ra nhìn đến vô diễm có chút hăng hái bệnh mép thân thể không khỏi run run. Vô diễm thấy sau đó, hứng thú càng ngày càng nồng nặng. Mặc dù không biết này tiểu nhân đến tột cùng là vật gì nhưng vô diễm có thể cảm giác đến gia hỏa này đối với, đúng, chính mình cũng không uy hiếp liền đem tay trắng nhẹ nhàng bậy trên mặt đất. Tiểu nhân thấy vậy nghi hoặc méo mó đầu. Có thể tiếp theo vô diễm một cái tay khác liền đưa ra một cái ngón tay đem hắn hướng bàn tay phương hướng đẩy đẩy. Tiểu nhân bất mãn quay đầu như là muốn triển khai một phen tinh khí có thể làm hắn nhìn thấy vô diễm kia khôi ngô thân thể sau đó, ngượng ngùng co rút cổ rồi sau đó lộn nhào một vòng ngồi lên vô diễm bàn tay. Ngươi. Vô diễm ngồi trở lại đến trên giường đang chuẩn bị đối với, đúng, này tiểu nhân nói gì? Có thể đống nhiên tiểu nhân lại phân tán bốn phía hóa thành một bãi rượu. Thuận theo kẽ ngón tay chảy ra đi. Cùng này cùng lúc vô diễm trên lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một đạo chú văn. Vô diễm trong tâm dùng mình nội lực từ đan điền khuyến khích chạy khắp toàn thân. Có thể làm nàng nhận thấy được trong tay chú văn dường như không có gì nguy hại sau đó, tại, mới, nghi hoặc giơ tay lên nhìn kỹ một chút. Tối nay, canh hai, thành Nam Xuân áo đường hầm tiệm phấn bên cạnh hẻm nhỏ bạn cũ hẹn gặp. Hơi có chút quen thai thanh âm từ trong lòng bàn tay truyền ra. Hướng theo một chữ cuối cùng rơi xuống vô diễm trong lòng bàn tay chú văn dần dần nhạt đi mãi đến biến mất. Vô diễm sau khi nghe trong đầu hơi nhớ lại theo sát chân mày cau lại. Đây là Tô Mộc thanh âm. Hắn làm sao đến lửa gạt nguyên đại đô? Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ đến cái gì trầm mặc không nói. Thời gian rất nhanh sẽ đến đêm kia. Thùng thùng, thùng thùng, bang liền gõ hai lần liên tiếp nhiều lần. Tiệm phấn bên cạnh hẻm nhỏ sâu bên trong dịch dung thành ma giáo giáo chủ Tô Mộc đang đợi. Đột nhiên một đạo nhỏ không thể thấy tiếng xé gió kéo tới. Tô Mộc hai khẽ nhúc nhích trên tay chân khí vận chuyển trên cổ tay một chuôi trên hạt châu bỗng nhiên sáng lên xanh sẫm sắc ám quang chợt giãn ra đều đặn phân bố nơi tay mang và trên cẳng tay. Trong khoảnh khắc năng lượng màu xanh sẫm hóa thành thực chất giống như lân giáp một dạng, bình thường bao trùm lên Tô Mộc cánh tay. Rồi sau đó thuận thế hướng phía tiếng xé gió kéo tới phương hướng đã qua. Một giây kế tiếp liền nghe suy suy một hồi tiếng ăn mòn vang dội. Nhìn lại kia kéo tới chi vật không phải bên cạnh chỉ là một đoạn cạn tử sắc duy băng bên trên nội lực quấn quanh giao phó cho nó vượt xa đao kiếm bình thường độ cứng cùng dẻo dai. Nhưng lúc này tại nhiễm phải đến kia mặc bàn tay màu xanh lục trở nên yếu ớt không chịu nổi thật giống như bao bọc cứng rắn đường y sơn cha gặp phải nhiệt độ liệt diễm. Bên trên bao bọc nội lực mắt trần có thể thấy tan rã không thấy. Mất đi nội lực ra chỉ duy băng càng là không có một chút sức chống cự chỉ là chớp mắt một cái công phu liền bị ăn mòn hơn nữa. Duy băng bên kia vô diễm nhìn thấy kia xanh sấm sắc chân khí chính dọc theo duy băng hướng phía tự thân kéo tới thời điểm không khỏi biến sắc đội cầm trong tay duy băng ném ra. Suy suy, lại là một hồi thanh âm ăn mòn duy băng hoàn toàn biến mất không thấy. Vô diễm thì lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại chỗ đang chuẩn bị nói gì lại chỉ cảm thấy trước mặt hắc quang chợt lóe. Ở tại ngõ nhỏ lại sâu nơi Tô Mộc đống nhiên không thấy đối ứng với nhau trên bả vai mình thì dựng một cái đầu. Biên bất phụ, tựa hồ là nhận ra cái này khinh thân công pháp vô diễm đột nhiên trợn to hai mắt. Trong tâm càng là một hồi bi thương. Nàng nguyên tưởng rằng tối nay hẹn nàng đến trước chính là cứu Chu Tức Tô Mộc. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên là một mực thèm nàng thân thể sắp ma biên bất phụ. Về phần lúc trước trên bàn tay truyền đến Tô Mộc thanh âm nàng chính là không có nghĩ nhiều ma môn vốn là tại tinh thần lực huyền thuật phương diện độc chiếm vị trí đầu. Biên Bất Phụ lại là âm quý phái trưởng lão sẽ một bản lĩnh mê hoặc tâm thần huyền thuật cũng không có gì lớn. Ngược lại thì cái này hình độn thuật và kia nắm giữ rất mạnh năng lực ăn mòn thiên ma thủ toàn bộ ma môn trừ Biên Bất Phụ cũng chỉ có lúc trước đã bỏ mạng tại Đại Minh Biên Bất Phụ đích truyền đệ tử hiểu sử dụng. Nhưng mà giữa lúc nàng không còn hy vọng thời khắc, sau lưng lại truyền đến một hồi trêu ghẹo thanh âm. Biên Bất Phụ, là ngươi mới nơi quan hệ rất tốt sao? N406 chương 406, Tô Mục, chỗ tốt không chỗ tốt không có vấn đề, mấu chốt là không muốn thiếu nhân tình. Chương 406, Tô Mục, chỗ tốt không có vấn đề, mấu chốt là không muốn thiếu nhân tình. Thân ảnh chớp động vô diễm kéo ra một đoạn khoảng cách xoay người lại nhìn về phía kia mở miệng người xa lạ ảnh. Tô Mục. Vô diễm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đêm dài đằng đẵng đừng nói cho ta ngươi còn đáp ứng người khác mời. Tô Mục nhíu nhíu mày xanh hắc sắc lân giác hóa thành chân khí tiêu tán hết sạch, gánh chịu phệ hồn khải hạt châu lại lần nữa nơi cổ tay tụ lại. Sao lại thế? Vô diễm vốn là lắc đầu một cái rồi sau đó kịp phản ứng không phải ra hỏa này có quyền lực gì hỏi tới nàng tư sinh việc, sống. Lúc này hai tay bao bọc lạnh lạnh lên tiếng hỏi, nói đi ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Buộc ngực đối với, đúng, thân thể không tốt. Tô Mục không có trực tiếp trả lời mà là nhìn đến hai tay quanh trước ngực trước vô diễm khuyên một câu. Cái này cỡ có thể so sánh hắn lần trước thấy qua tiểu nhiều. Ngươi không nói ta có thể đi. Vô diễm giải thích liền muốn quay đầu rời đi. Tô Mục thấy vậy cũng không nói đùa nữa nhẹ nói, không khác sự tình chỉ là muốn nói cho ngươi biết trả nhân tình khoản nợ cơ hội tới. Nghe nói như vậy Vô Diễm bước một hồi quay đầu có chút bất mãn nói, ta lúc đầu chính là đem liên quan tới Cực Nhạc lâu nơi có tình báo đều nói cho ngươi. Đúng vậy. Tô Mục cười cười rồi sau đó có phần vô lại nói ra, có thể ta không có đem ngươi tiết lộ bí mật tin tức tiết lộ cho âm quý phái cái này có tính hay không ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Vô Diễm trận to hai mắt mặt đầy không dám tin. Nàng chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Được rồi khác, đừng, nhìn ta như vậy nha, nếu để cho gõ mau cầm canh nhìn thấy còn tưởng rằng là ta bội tình bạc nghĩa đem ngươi bỏ rơi đi. Tô Mục phất tay một cái. Vô Diễm vừa xấu hổ vừa giận nhưng lại khổ nổi đánh không lại hắn đành phải thôi. Cực Nhạc lâu quan hệ trọng đại chính là Nhữ Dương Vương phủ Ma Môn và Tây Vực An gia cùng kinh doanh một nơi tình báo cư điểm. Nếu để cho người biết được là nàng tiết lộ tình báo khiến cho Cực Nhạc lâu bị phá vỡ cho dù là Trúc Ngọc Nghiên sủng nàng sẽ không cho ban tặng trách phạt sợ rằng ngày sau Biên Bất Phụ lần nữa làm khó dễ Trúc Ngọc Nghiên cũng không ra mặt giúp nàng. Nghĩ tới đây Vô Diễm mím mím môi nhẹ giọng nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhữ Dương Vương phủ bắt cầm y liễu vệ trấn phủ sứ. Tô Mục đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn ta giúp ngươi cứu người? Vô Diễm trong nháy mắt liền minh bạch mục đích của hắn không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói, cái này không thể nào. Tô Mục cũng không ngoài ý âm quý phái tuy nhiên được xưng ma môn đệ nhất đại phái nhưng Nhữ Dương Vương phủ dù sao tượng trưng cho Ngông Nguyên triều đình. Công nhiên cùng hắn đối nghịch cho dù là Trúc Ngọc Nghiên sợ rằng cũng phải nhịn đau cắt thịt đem Vô Diễm đưa ra đi để tội. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Tô Mục cười trấn an một câu rồi sau đó nhẹ giọng giải thích, ta lúc trước dò tham Thiệu Mẫn quận chúa vì là từ Chu Tức trong miệng moi ra tình báo nhờ giúp đỡ đến âm quý phái trên đầu. Ngươi tin tức ngược lại thật ngại thông. Vô Diễm hơi kinh ngạc liếc hắn một cái rồi sau đó gật gật đầu nói, sư phụ ta an bài ta đi tới Nhữ Dương Vương phủ hiệp trợ Thiệu Mẫn quận chúa thẩm vấn nay mình hai ngày liền muốn lên đường. Nay mình hai ngày? Kia ma môn thi đấu làm sao bây giờ? Lần này đến phiên Tô Mục có chút bất ngờ. Vô luận là tình báo tin tức vẫn là lo gì suy luận hắn đều không cảm thấy Trúc Ngọc Nghiên lại bởi vì một điểm cũng không kín cấp bách chuyện nhỏ liền để cho mình đệ tử bỏ qua ma môn thi đấu. Vô Diễm cay đắng nở nụ cười nhưng cũng không có giải thích quá nhiều. Tô Mục cũng không để ý Vô Diễm càng sớm đi tới Nhữ Dương Vương phủ là hắn có thể càng sớm đem Chu Tức cứu ra ngoài cũng tốt sớm ngày về nhà ăn Tết. Ta cần ngươi giả vờ thẩm vấn sau đó nói cho Thiệu Mẫn quận chúa Chu Tức tâm trí kiên định lại là tông sư cao thủ thẩm vấn không một ngày công sau đó tại ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba thời điểm cùng ta trao đổi thân phận. Còn lại ngươi không cần phải để ý đến chỉ cần giả trang ra một bộ bị ta đánh ngất xỉu bộ dáng liền đầy đủ. Vô Diễm hơi cân nhắc một chút lợi và hại sau đó gật đầu đáp ứng. Tô Mục đang muốn chuyển thân rời đi Vô Diễm chợt gọi lại hắn, chờ một chút. Tô Mục dẫm chân xuống quay đầu nghi hoặc nhìn đến hỏi, làm sao? Vô Diễm nhẹ giọng mở miệng nói, ta giúp ngươi cứu người ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta một chuyện nhỏ. Tô Mục vốn là ngẩn người một chút rồi sau đó khẽ cười nói, đừng làm sai ta là đang giúp ngươi trả nhân tình không phải yêu cầu ngươi giúp đỡ. Vô Diễm nháy mắt nhìn đến Tô Mục giống như có vài phần hồ ly nu mỉ cùng rào hoạt nói ra, vậy ta không có đem ngươi tin tức báo cho Nhữ Dương Vương phủ tính được ngươi có phải hay không cũng nợ ta một món nợ ân tình. Thật giống như cũng có vài phần đạo lý. Tô Mục hơi ngẩn ra nhưng lại không tiện trực tiếp cự tuyệt đang suy nghĩ phải thế nào đem cái này nhân tình dựa vào rơi thời điểm. Vô Diễm mở miệng lần nữa, yên tâm không phải đặc biệt phiền phức sự tình hơn nữa đối với ngươi cũng mới có lợi. Chỗ tốt. Tô Mục hai mắt tỏa sáng nhưng giống như cảm thấy loại này có chút không ổn ho nhẹ hai tiếng sau đó nói, khụ khụ. Chỗ tốt không có vấn đề mấu chốt là không muốn thiếu nhân tình ngươi nói đi ta nghe đấy. Vô Diễm. Biến thành người khác nói những lời này nàng đều tin. Bất quá không có vấn đề Tô Mục nguyện ý nghe đi xuống liền đủ. Ngươi tử dương chết ra hỏa kia trên thân đạt được hẳn không chỉ thiên ma thủ cùng hình độn thuật đi. Vô Diễm nhẹ giọng hỏi thăm đồng thời còn đang chú ý Tô Mục biểu tình biến hóa. Thấy người sau trên mặt vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt tiếp tục nói, tử huyết đại pháp là ta âm quý phái vô thượng bí pháp luận quý trọng trình độ không thua kém một chút nào tà cực tông đạo tâm trùng ma đại pháp nhập môn độ khó khăn tuy nhiên thấp hơn với đạo tâm trùng ma đại pháp nhưng dù sao cũng là tính mệnh song tu công pháp coi trọng đọa thân thể thành ma lấy ma nhập đạo. Lấy bình thường tích góp nội lực pháp môn tu luyện vận hành hiệu quả cực kỳ nhỏ. Chỉ cần dựa vào ma môn chính giữa ma thánh xá lợi hấp thu trong đó ma niệm tà dục nhập ma mới có thể giành được hiệu quả. Ngươi làm sao xác định ta sẽ tu luyện tử huyết đại pháp? Tô Mộc nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng thì tính toán lên Thiên Ma Thánh Xá Lợi. Khí chất, Vô Diễm vô cùng chắc chắn nói, tu tập Tử Huyết Đại Pháp người tại khí chất trên sẽ cùng người thường hơi hiện ra khác biệt. Và lại nói khoảng cách Dương Chết Gia Hỏa kia bỏ mạng đến bây giờ bất quá thời gian mấy tháng, ngươi liền có thể đem hình độn thuật cùng Thiên Ma thủ tu luyện đến cảnh giới trước mặt không có Tử Huyết Đại Pháp phụ trợ tuyệt đối không thể. Nói nhiều như vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tô Mộc nhíu nhíu mày nhẹ nhàng hỏi. Tham gia ma môn thi đấu giúp ta đạt được một cái Thiên Ma Thánh Xá Lợi. Vô Diễm ánh mắt lấp lóe. Nàng tuy nhiên đáp ứng Tô Mộc đến lúc giả vờ thẩm vấn có thể giả hí cũng muốn thật làm, nếu như liền tinh thần lực đều không có tiêu hao ngược lại dễ dàng bị nhìn ra cái hở. Hơn nữa trở lại Mông Nguyên những ngày này, nàng cảnh giới tuy nhiên lại có đột phá có thể cuối cùng chưa vào tông sư. Ma môn lưỡng phái lục đạo thế hệ trẻ cao thủ vô số, phù hợp niên kỷ tông sư võ giả cũng có mấy vị. Loan Loan có năng lực xông vào trước 4 thậm chí đạt được thế hệ trẻ ghế thủ khoa. Nàng cũng không có lòng tin này. Nếu là có Tô Mộc xuất thủ tương trợ một cái này Thiên Ma Thánh Xá Lợi có thể vững vàng tới tay. Đến lúc mượn Thiên Ma Thánh Xá Lợi trong đó tinh thần lực nàng cũng tốt đột phá tông sư cảnh giới, đến lúc đó tại Âm Quý phái quyền nói chuyện cũng có thể để bạn không ít. Không đến mức lại bị biên bất phụ hù dọa trái chạy phải trốn. N407 chương 407, tân sinh mệnh sinh ra chương 407, tân sinh mệnh sinh ra không đúng sao? Nghe xong Vô Diễm mà nói, Tô Mộc nhíu nhíu mày, giúp ngươi đạt được Thiên Ma Thánh Xá Lợi vậy ta chỗ tốt đâu? Vô Diễm nghe nói như vậy cũng biết hắn đây là hiểu lầm, lúc này giải thích, Thiên Ma Thánh Xá Lợi chính là mấy vị ma môn tông sư lấy bên trên cao thủ tại trước khi chết đem nguyên tinh truyền vào đến hoàng tinh bên trong sau đó sản vật. Nhưng ma môn công pháp hôn tạp tu luyện được tinh khí thần đồng dạng hôn tạp qua nhiều năm tháng sen lẫn xuống, bên dưới, trừ bốn có nguyên tinh bên ngoài còn sản sinh một luồng đối với người bình thường tu hành vô ích ma niệm. Tô Mộc nghe hiểu nện một phát lòng bàn tay, nếu như là lời như vậy, ngươi đáp ứng? Vô Diễm trông đợi nháy mắt, ta cự tuyệt. Tô Mộc khinh miệt cười cười, lại không nói ta có thể hay không hấp thu trong đó ma niệm, chỉ riêng ta giúp ngươi đi võ đài sau đó đạt được trí bảo cuối cùng liền chia được một nhiều chút người khác không muốn cạnh góc liệu. Vậy làm sao cũng nói không được đi thôi. Vô Diễm nghe nói như vậy cũng là nết nết miệng. Nàng cũng biết, như vậy bỏ ra lợi nhuận không cân bằng mua bán, chỉ nếu không phải là đầu óc có bệnh đều sẽ không đáp ứng. Được, thời điểm cũng không còn sớm, chờ nghĩ đến cái gì có sức dụ dỗ điều kiện sau đó, rồi hãy tới tìm ta đi. Tô Mộc khoát khoát tay chớp mắt một cái công phu liền biến mất tại trên đường. Thời gian nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Kiếm Si từ trên giường ung dung tỉnh lại ở trong sân biết luyện mà kiếm liền ngồi ở trong viện trong lương đình nhàn nhã uống lên trà nóng hưởng thụ lâu ngày không gặp nghỉ dưỡng thời gian. Cách, chợt một đạo nhẹ nhàng tiếng vỡ nát vang dội. Kiếm Si hơi ngẩn ra chợt túi đầu nhìn về phía trước mặt bàn đá. Chỉ thấy bàn đá trên bàn không biết lúc nào xuất hiện một cái mang theo vết nước trứng chim. Trứng chim rất lớn, vừa xa bình thường gà vịt trứng ống. Mà lúc này liền thấy trứng chim bên trong đang có một cái đầu hướng phía ngoài chạm đến như là muốn phá xác mà ra. Bất quá có lẽ là tiên tiên không đủ hoặc là sinh non cái này hấu điểu lực lượng đem vỏ ngoài đẩy ra một cái mảnh nhỏ, cái khe nhỏ đã cực kỳ miễn cưỡng, lúc này lại nỗ lực mấy lần vỏ trứng rung động mức độ càng ngày càng thấp. Kiếm Si nhìn thấy cái này hấu điểu tuy nhiên trong tâm như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đưa ngón tay ra lấy điểu trứng làm trung tâm vẽ một trường tụ linh phủ, có thể tụ lại giải rác cây cỏ sinh cơ. Đối với đúng thể lực khôi phục có rất mạnh hiệu quả. Thể lực đạt được tiếp tế vỏ trứng bên trong hấu điểu lại bắt đầu dùng đầu cùng khởi vỏ trứng. Không bao lâu vỏ ngoài bể ra một cái trên thân mọc ra chút nhung lông đầu nhan sắc thiên về thân thể có trắng mịn đỏ sẫm sắc tiểu điểu bại lộ trong không khí. Nhìn vừa ra đời lúc hình thể tên tiểu tử này đoán chừng là một loại nào đó manh cầm đời sau. Nhìn đến tiểu gia hỏa tại trời đông giá rét bên trong run lẩy bẩy. Kiếm Si cầm quần áo và áo trước hơi vén lên đem tiểu gia hỏa đặt ở phía trên hướng phía trong gian phòng đi tới. Mông Nguyên vị trí cực bắc. Hôm nay chính trực mùa đông khắc nghiệt, cho dù là trên trời còn treo thái dương nhiệt độ vẫn như cũ dưới. Tiểu gia hỏa vừa mới phá xác muốn là, nếu là ở bên ngoài đợi thời gian dài khó bảo toàn sẽ không bị chết rét. Trở lại trong phòng mặt từ trong ngăn kéo lấy ra thay thế cái mền đơn giản dựng cái ổ chim non sau đó, Kiếm Si liền đem tiểu gia hỏa chuyển tới bên trong. Rồi sau đó mới bắt đầu suy tư tiểu gia hỏa lai lịch. Đột nhiên xuất hiện khẳng định là không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Đây là võ hiệp thế giới nhiều nhất xem như nửa bước cao võ. Còn không đến mức xuất hiện thiên sinh địa dưỡng linh vật. Cho dù là có cũng không khả năng là loại này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ tiểu gia hỏa. Loại bỏ thiên sinh địa dưỡng kia liền chỉ có một cái khả năng. Phệ túi, phệ trong túi là có thể cất giữ vật còn sống, điều kiện tiên quyết là không có ý thức. Mà Kiếm Si trên thân trước mắt mang theo 3 cái phệ túi, hoặc có lẽ là 4 cái, trong đó 2 cái là bị chế tạo thành bảo hộ lô dạng thức pháp bảo, lúc lên lúc xuống phân biệt chứa tiểu dịch cùng lẫn nhau ngồi khởi bảo phù, ngũ lôi phù. Mặt khác 2 cái một cái chứa một ít sinh hoạt tạp vật tỉ như quần áo thay đổi hoặc là lệnh bài cơ quan một ngẫu người cái gì. Cái cuối cùng thì là đựng từ Mỹ Châu đại lục mang về đặc sản. Tên tiểu tử này hơn phân nửa chính là ban đầu ra các tiểu hoa mang theo Mỹ Châu dân bản địa đi tới thu thập đặc sản thời điểm lỡ bỏ vào đến. Trải qua thời gian dài như vậy lại thêm vệ trong túi nhiệt độ thích hợp trứng chim coi như là ấp ra đến cũng không phải đáng giá gì kinh ngạc sự tình. Nhắc tới nhai dư thật giống như nuôi một chú chim nhỏ, ta muốn là, nếu là, nuôi một cái về sau có hay không có thể mượn thảo luận điều loại chăn nuôi làm lý do đem nhai dư hẹn đi ra. Kiếm Si bỗng nhiên nghĩ đến, có thể tiếp theo lại lắc đầu. Đùa gì thế, hắn lại không phải chắc nha đốc, nhai dư cũng không phải Triệu Mẫn. Có cảm tình cơ sở dưới tình huống cũng đều là bạo lực cơ cấu thành viên cùng đề tài đếm không hết. Tính toán nhiều đề tài nhiều đường đi. Nói không chừng nhai dư đến lúc đó nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu sau đó chủ động tới tìm hắn đi. Kiếm Si thầm nghĩ đến ngón tay sờ chút một hồi tại ổ mới trong đó còn có chút không thích đứng tiểu gia hỏa chậm rãi vì đó chuyển vào một đạo sinh cơ rồi sau đó lấy lao phụ thân giọng điệu nói ra, tiểu gia hỏa ngươi có thể nhất định phải lớn lên manh manh một điểm. Nói là nói như vậy nhưng Kiếm Si cũng minh bạch. Nếu là manh cầm hậu nhân, tướng mạo tất nhiên uy vũ bá khí cùng manh manh ba chữ kia trên căn bản là không nép một bên. Bây giờ còn là tân sinh ấu điểu xấu giống nhau như lúc không nhìn ra tương lai tướng mạo. Chỉ hy vọng cái này tiểu gia hỏa không phải cái gì kền kền các loại hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Thanh khẩn, Kiếm Si đại ca ở đây không? Chính tại lúc này cửa phòng bị vang lên ngoài cửa chuyển tới một ôn nhu mềm mại thanh thúy thanh âm cô gái. Thiệu Mẫn quận chúa. Kiếm Si hơi ngẩn ra xem trên bàn tổ chim suy nghĩ một chút đi thẳng tới trước cửa phòng đem cửa phòng mở ra. Quận chúa tìm tại hạ có chuyện gì không? Nhìn đến ngoài cửa một thân một mình thiếu nữ Kiếm Si nghi hoặc hỏi. Triệu Mẫn cười cười đang muốn nói gì có thể bỗng nhiên bị bên trong gian phòng một hồi non nớt tiếng chim hót hấp dẫn ánh mắt. Kiếm Si đại ca đây là. Một cái bất ngờ nhặt được trứng chim vừa mới phá xác. Kiếm Si tránh ra một cái thân vị đem Triệu Mẫn nên đón vào nhà sau đó lại đóng cửa phòng lại tránh cho gió lạnh thổi vào lại đông đến tiểu gia hỏa. Triệu Mẫn đến hứng thú suy nghĩ trong nháy mắt bị tên tiểu tử này hấp dẫn lấy. Thật là đáng yêu. Tiến tới bàn trước, nhìn đến trong ổ chim chính ngước cổ kêu to tiểu điệu dùng ngón tay treo chọc hai lần sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì nàng quay đầu lại hỏi nói, Kiếm Si đại ca ngươi còn chưa cho ăn nó đi. Hừm, vừa phá xác còn chưa kịp chuẩn bị. Kiếm Si gật đầu một cái. Không nói trước vệ túi vẫn không thể tại Triệu Mẫn trước mặt bại lộ chính là vệ túi bên trong, cũng phần lớn đều là mỹ châu một ít rau quả đặc sản. Manh cầm cũng đều là ăn thịt. Vậy ta để cho người tặng một bàn rượu thịt đến đây đi vừa vặn Kiếm Si đại ca vậy cũng dùng cơm. Vậy liền làm phiền của chúa. Kiếm Si cũng không có cự tuyệt. Nhữ Dương Vương phủ đầu bếp chưa chắc so sánh bên ngoài đại tiểu lâu đầu bếp kém. Hắn đây cũng tính là mượn tiểu gia hỏa chỉ, ánh sáng. N408 chương 408, Triệu Mẫn ý đồ chương 408, Triệu Mẫn ý đồ cơm nước non nghe tiểu gia hỏa gợi lên ngủ gật Triệu Mẫn lại đâm đâm nó xốp bụng nhỏ cái này tài, mới cảm thấy thỏa mãn. Bên cạnh Kiếm Si nhìn thấy một màn này có chút nghi hoặc méo mó đầu. Theo lý thuyết vừa phá sát tiểu điệu cho dù gen cường đại đi nữa cùng đáng yêu hai chữ này đều là không dính dáng. Nghĩ hồi lâu nhìn chằm chằm Triệu Mẫn bên nhan nhìn hồi lâu. Kiếm Si từ đầu đến cuối không hiểu cái này Triệu Mẫn thẩm mỹ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có kết quả cũng chỉ có thể xem như là Triệu Mẫn mâu ái tràn lan. Kiếm Si đại ca. Kiếm Si đại ca. Liên tiếp hai tiếng nhu mỹ thanh thúy âm thanh bên tai vợ vang dội cùng lúc cảm giác đến có người ở đầm cánh tay mình Kiếm Si lúc này mới phục hồi tinh thần lại hướng phía bên người vừa nhìn chỉ thấy Triệu Mẫn không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Trong tay thì nhiều hơn một cái hẹp dài hộp gỗ. Lúc nào mang theo? Kiếm Si hơi sững sờ. Chợt não hải từng bước sáng trong lúc này mới nhớ tới tại vừa mới đám nô bộc bưng tới một bàn lớn thức ăn thời điểm cái hộp gỗ này liền bị đặt ở Triệu Mẫn bên người. Khô khủng. Kiếm Si ho nhẹ hai tiếng trầm hết xấu hổ rồi sau đó nhìn về phía Triệu Mẫn hỏi, quận chúa còn có chuyện gì? Là loại này. Cùng Kiếm Si bốn mắt nhìn nhau tuấn tú dung nhan dựa vào thành thục ý vị lại thêm kia một chút không biết từ đâu mà lên đặc biệt khí chất để cho Triệu Mẫn hơi đỏ gò má ngơ ngẩn sau một lúc lâu tài, mới nhanh chóng túi đầu xuống cầm trong tay hộp gỗ mở ra. Một chính giữa cái hộp là thượng hạng cầm đoạn trong đó nằm một thanh thành sắc mới tinh làm công hơi hiện ra độ dày thô ráp phía trên còn mang có không ít ba chạm vết tích một kiếm. Đây là hôm qua tỷ võ dùng một kiếm. Kiếm Si nhận ra cái này một kiếm đúng là mình thủ bút nhưng lại không hiểu Triệu Mẫn vì sao mang theo một kiếm tới tìm hắn. Chẳng lẽ là tìm hắn đến luyện kiếm? Có thể vậy cũng không đạo lý đem một kiếm đặt ở hộp gấm trong đó đi. Ngoại trừ thổ giá trị một cái này hộp gỗ nhỏ đều đủ đổi một phiến không tiểu đào hoa rừng. Cái này một kiếm thật giống như bị ta làm hư. Triệu Mẫn cúi đầu có chút ngượng ngùng nói ra. Hỏng. Kiếm Si lần nữa mở ra. Một thanh phá một kiếm mà thôi, hỏng liền đổi một cái chứ, ngược lại chính lại không đáng giá mấy đồng tiền. Lời này nghi có thể nhưng mà nhất định không thể nói ra được. Dù sao cái này một kiếm là Kiếm Si đưa. Nếu như liền chính hắn đều không quý trọng kia Triệu Mẫn càng sẽ cảm thấy Kiếm Si là khi theo liền cầm đồ vật lửa bị nàng. Lúc này Kiếm Si từ hộp gỗ bên trong, hai tay đem kiếm lấy ra dựa vào cửa sổ xuyên thấu qua ánh sáng bắt đầu đánh giá tỉ mỉ lại phát hiện trừ hôm qua bởi vì so kiếm mà sản sinh và chạm vết tích. Thanh kiếm này có thể nói là không có bất kỳ tổn thương. Vì sao nói là hỏng? Nhưng rất nhanh Kiếm Si giống như là nghĩ tới chuyện gì, đưa tay tại trên thân kiếm một chút nhận thấy được bản thân tại trong đó rót vào chân khí đã tiêu hao sạch sẽ. Trong nháy mắt hiểu được, cảm tình kiếm hỏng là chỉ kiếm không thể bay. Nhắc tới cũng là đương thời thật sự là vội vàng kiếm thành sau đó, tại Kiếm Si trong tay cũng liền qua một hai cái hô hấp. Chút thời gian này muốn luyện chế ra một thanh duy nhất một lần phi kiếm vẫn tính tập hợp việc, sống, muốn luyện chế ra một thanh chân chân chính chính một phi kiếm có thể liền có chút khó khăn. Nghĩ minh bạch vấn đề căn nguyên Kiếm Si chỉ bụng tại trên thân kiếm một chút trên thân kiếm nhất thời xuất hiện một chuyến giống như tuyệt đẹp trạm hoa đường vân không ngừng hấp dẫn bốn phía thiên địa nguyên khí hướng phía trên thân kiếm vào tới. Trước mắt Kiếm Si hiểu luyện chế hai loại phi kiếm. Một loại là nhìn đến chơi dị chủng mới là chân chính có thể chở người phi hành. Bởi vì nguyên liệu chế ngự một đoạn đã bị chế thành cán thương bạch trá mộc như muốn luyện chế thành một thanh chở người phi hành phi kiếm sợ rằng mà lấy thần cơ bách luyện năng lực cũng phải hao phí một đoạn thời gian. Nhưng nếu chỉ là nhìn đến chơi kia độ khó luyện chế liền giảm mạnh. Tại thân kiếm vẽ tụ linh phù lại lấy luyện khí thuật đem cố hóa. Thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí đến vì một kiếm cung cấp phi hành năng lượng. Thân là người nắm giữ chỉ cần đem tự thân nội lực chuyển vào đến bên trong hình thành một cái liên kết liền có thể giống như là khống chế chính mình nội lực một dạng, bình thường, khống chế phi kiếm chạy quy tích. Quận chúa một kiếm sửa chữa tốt người thử xem đi. Kiếm Si cười đem một kiếm đưa tới cùng lúc đem cùng một phi kiếm thiết lập nội lực liên kết phương pháp báo cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn sau khi nhận lấy không kịp chờ đợi nếm thử. Tâm niệm nhất động, một phi kiếm quả thật tại trong bàn tay nhẹ nhàng lay động, rồi sau đó chậm rãi bay tới giữa không trung. Kiếm si đại ca, Triệu Mẫn nhảy cẫng hoan hô. Bên cạnh kiếm si nhìn thấy trong ngày thường nghiêm túc Triệu Mẫn hôm nay nhìn thấy một phi kiếm vui vẻ giống như là một cái hài tử. Thật giống như Triệu Mẫn niên kỷ vốn là không phải rất lớn, chỉ là tâm trí quá mức thành thục tài mới để cho người khác lầm tưởng nàng tuổi tác rất lớn. Kia không có việc gì. Thanh khẩn, ngay tại Triệu Mẫn không chế phi kiếm ở trên không bên trong lách một cái mạc bị ô tư vòng thời điểm, cửa phòng đỗng nhiên bị văng lên. Triệu Mẫn trong lúc nhất thời phân thần, một kiếm ở giữa không trung cứng đờ rồi sau đó trực tiếp ngã xuống. Vốn là lấy Triệu Mẫn công phu quyền cước đừng nói là rơi xuống tốc độ, một kiếm chính là một chi cấp tốc bắn tới mũi tên nàng đều có thể một trường đoạn gãy. Có thể hết lần này tới lần khác nàng yêu thích cái này một kiếm yêu thích không được, dĩ nhiên do dự không có xuất thủ. Cùng lúc cũng chính bởi vì do dự trong khoảng thời gian này để cho nàng liền cuối cùng né tránh cơ hội đều bỏ qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến một kiếm sắp đập ở trên mặt. Một kiếm tuy nhiên không trầm tĩnh nhưng nếu là đập thật rồi ngay bây giờ độ cao này phòng chừng không thể so với một nửa buồn ngủ chơi điện thoại di động sau đó tay cơ đập trên sống mũi cảm thụ tốt bao nhiêu. Cũng may tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm si khẽ nhất tay một cái, trên đầu ngón tay bắn ra hai cái tinh tế chân khí sợi tơ đem trường kiếm một trái một phải cột chặt tiếp lấy. Triệu Mẫn nhìn phi kiếm ngừng ở mắt ba tấc phía trước vị trí thoáng thở phào cảm kích, liếc mắt nhìn kiếm si sau đó hướng phía ngoài cửa hỏi chuyện gì. Quận chúa Vô Diễm cô nương cầu kiến, nói là phụng mệnh em hậu chi mệnh đến trước hiệp trợ quận chúa thẩm vấn phạm nhân. Ngoài cửa người kia mở miệng nói. Triệu Mẫn trên thân cảm giác trong nháy mắt phát sinh biến hóa, phảng phất từ nhà bên bé gái biến thành một mình đảm đương một phía nữ cường nhân. Ta biết người an bài trước người đem nàng trở phòng bên tốt chiêu đãi, ta lập tức tới ngay. Triệu Mẫn phân phó một tiếng sau đó hướng phía kiếm si hơi hơi áy náy nở nụ cười. Kiếm si đại ca, ta đi trước, chờ có thời gian lại tới tìm ngươi luyện kiếm, chính sự quan trọng hơn. Kiếm si khẽ bước cảm cũng không có nhiều hỏi thăm cái gì. Triệu Mẫn vừa nhìn về phía nằm ở lâm thời tổ chim trong đó tiểu gia hỏa lại nói, tiểu gia hỏa tài mới vừa ra đời, kiếm si đại ca nếu là không ghét bỏ mà nói, mận mận dưới tay có người sở trưởng chăn nuôi cầm điệu có thể an bài qua đây giúp kiếm si đại ca chiếu cố tên tiểu tử này. Vậy thì có vất vả của chúa. Kiếm si không có cự tuyệt. Nuôi mèo dắt cho hắn còn có chút kinh nghiệm, nhưng mà tự uy cầm điệu hắn thật có thể hai mắt tối đuôi. Tìm một chuyên nghiệp nhân sĩ giúp đỡ cũng có thể để cho hắn bớt lo một chút. N409 chương 409, thẩm vấn chương 409, thẩm vấn trong thiên điện. Vô Diễm cũng không có chờ đợi quá lâu, Triệu Mẫn cũng đã thay toàn thân đỏ thâm cẩm y thân khoác lông chồn áo choàng từ tùy tùng xốc lên rắn chắc màn cửa đi tới. Vô Diễm gặp qua quận chúa. Vô Diễm nhìn thấy Triệu Mẫn đi tới đứng dậy thi lễ một cái. Đối phương là âm hậu đệ tử, hơn nữa nếu như luận tuổi vẫn là đại đệ tử, Triệu Mẫn tự nhiên không thể chậm trễ trở về một cái giang hồ lễ sau đó, sai người lại lần nữa dâng trà rồi sau đó cùng hắn chào hỏi tiếp tục. Liên trực tiếp bước vào chính đề. Vô Diễm cô nương tàu xe mệt mỏi, Mẫn Mẫn vốn không nên hiện tại mở miệng nhưng Cẩm Y Lệ vệ Chu Tức thật sự liên quan với trọng đại, không biết Vô Diễm cô nương lúc nào có thể lên đường đi tới nhà tù bí mật. Tùy thời có thể. Vô Diễm khẽ cười nói. Vậy liền làm phiền Vô Diễm cô nương cùng ta đi một chuyến. Triệu Mẫn lần nữa ấy náy nở nụ cười rồi sau đó xua tan nô bộc, mang theo Vô Diễm đi tới ở tại kiếm si bên cạnh sân viện. Ngay giữa sân không có một bóng người, bên ngoài viện liền chấn giữ binh lính đều không có thoạt nhìn, chính là một nơi mát mẻ an tĩnh viện. Có thể làm Triệu Mẫn mang theo Vô Diễm đi tới trước hòn giả sơn, ngón tay tại trên núi giả mẩy mỏ sau một lúc nhấn cơ quan. Rồi sau đó chỉ nghe một hồi bánh xe răng tiếng vang lên. Núi giả cũng run rẩy theo cuối cùng về phía sau biến chuyển ba bước tả hữu khoảng cách lộ ra một đầu đen xì không biết thông hướng phương nào cầu thang thông đạo. Vô Diễm cô nương phía dưới này cơ quan tầng tầng người có thể nhất định phải theo sát. Triệu Mẫn căn dặn một câu rồi sau đó cũng không thấy cầm cây bước liền đi tiếp như vậy. Vô Diễm nhìn đến động khẩu bản năng cảm giác đến sợ hãi một hồi, bất quá dù sao cũng là võ giả núi đao biển lửa đều gặp rất nhanh sẽ điều chỉnh xong tâm tính, nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Mẫn phía sau. Không bao lâu hai người xuống, bên dưới, thông đạo lần đầu lúc thông đạo cực kỳ eo hẹp cũng liền miễn cưỡng có thể một cái hơi hơi cường tráng hán tử hoặc là hai cái thân hình gầy tiểu nữ tử thông qua có thể dần dần, thông đạo trống trải. Ngang sánh vai đi qua 5-6 người đều không là vấn đề. Hai lần cũng đốt như đầu đèn lớn đường ánh sáng dị thường. Có thể làm tới đây Triệu Mẫn ngược lại là nghiêm túc lên lần nữa hướng phía sau lưng căn dặn một câu, Vô Diễm cô nương nhớ kỹ ta bước. Vừa nói, Triệu Mẫn liền bắt đầu chậm chậm đi. Cái này thông đạo nàng đi qua vô số lần, hiện nay chính là nhắm mắt lại cũng sẽ không kích động cơ quan. Nhưng làm sao Vô Diễm là lần thứ nhất đi? Nếu như một bước kia đi nhầm kích động cơ quan nàng cũng đều phải đi theo đuổi thêm tính mạng. Vô Diễm cũng không dám kinh thường. Lúc trước tại Cực Nhạc lâu đoạn thời gian đó để cho nàng đối với, đúng, cơ quan thuật có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Tại lòng đất loại này phong bế hoàn cảnh bên trong, đừng nói là nàng một cái tiên tiên võ giả chính là tông sư sơ kỳ trung kỳ gặp phải cơ quan mai phục đều không nhất định có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Ngay sau đó nàng cơ hồ là đạp lên Triệu Mẫn dấu chân hướng phía trong đường hầm mặt hành động. Tại Triệu Mẫn dưới sự dẫn dắt tốt mất một lúc mới thấy được hai tên áo đen trắng hán. Gặp qua quận chúa. Nhìn thấy quận chúa đến hai tên áo đen trắng hán tất cả đều là chắp tay hành lễ. Ừm. Triệu Mẫn gật đầu một cái rồi sau đó hướng hai người giới thiệu, đây là Ẩm Quy phái Vô Diễm cô nương. Gặp qua Vô Diễm cô nương. Hai tên binh sĩ lần nữa hành lễ. Vô Diễm gật đầu một cái đang muốn nói gì có thể một giây kế tiếp lại bỗng cảm thấy đến một luồng ngất xỉu xông lên não hải. Quận chúa cái này đây là Vô Diễm cô nương không cần phải lo lắng chỗ này nhà tù bí mật vì phòng ngừa có người cướp ngục đặc biệt ở bên ngoài chôn một ít thiên ngoại nam châm bất luận cái gì võ giả bước vào nơi này đều sẽ bên trong chậm ngưng không chịu nổi điều động. Triệu Mẫn giải thích một câu rồi sau đó đưa tay từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong đổ ra một viên to bằng đậu tương dược hoàn đưa cho Vô Diễm. Vô Diễm cô nương ăn vào thuốc này liền có thể tạm thời không bị ảnh hưởng. Vô Diễm nhận lấy dược hoàn xem nhìn không ra manh mối gì sau đó ngửa đầu ăn vào. Đan dược vào cổ họng trong nháy mắt liền hòa thành đan dược thuận theo nơi cổ họng tuột xuống. Hướng theo dược hiệu bắt đầu phát huy, Vô Diễm chỉ cảm thấy thân thể trở nên nóng hổi một ít, nội lực vận chuyển tuy nhiên còn chưa có lúc đầu kia một dạng xoay tròn như ý nhưng cũng có thể bình thường điều động. Bất an trong lòng cảm giác cái này tài mới tiêu tán hết sạch. Đi theo Triệu Mẫn tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua một phiến phiến tinh thiết đại môn, Vô Diễm rốt cục thì nhìn thấy Chu Tước. Đi qua hai ngày, Chu Tước thương thế trên thân lại nặng thêm một ít. Hai chân xương bánh trẻ tất cả đều bị đào đi, nơi đầu gối một phiến nám đen nhìn hình dáng hẳn là bị rõ ràng đào đi xương bánh trẻ sau đó, rồi trực tiếp lấy nung đỏ lạc thiết cầm máu. Những địa phương khác vết thương càng là khó coi. Thê thảm như vậy bộ dáng dù là Vô Diễm gặp, cũng không miễn run lên trong lòng chợt cao mày nói, có thể trước tiên trị thương cho hắn sao? Hoặc là uy nhiều chút thuốc tê, nếu không phải như thế đau đớn rất có thể trở thành hắn tránh thoát huyễn thuật trợ lực. Triệu Mẫn nghe vậy hướng bên cạnh phất tay một cái. Chu Tước thân phận không thể tầm thường, so sánh vì phòng ngừa thẩm vấn cường độ quá lớn khiến cho phạm nhân tử vong đang tra hỏi quá trình bên trong là sẽ phân phối một tên đại phu ở bên giám hộ. Đại phu hiểu ý cầm lấy hòm thuốc liền bắt đầu vì là Chu Tước cầm máu ngừng đau. Không mất một lúc Chu Tước thân thể không còn bởi vì đau đớn mà co quắp, tay chân cũng không bị khống chế rũ xuống. Vô Diễm thấy nó bộ dáng này hướng Triệu Mẫn gật đầu một cái sau đó liền đi lên phía trước. Hướng theo thiên ma bí pháp thi triển, Chu Tước ánh mắt trở nên hoảng hốt, có thể tiếp theo ngây ngô ngưng thần sắc lại toát ra một luồng vùng vây chi sắc. Cùng này cùng lúc Vô Diễm bên này cũng chịu đựng càng lớn áp lực, đổ mồ hôi tràn trề từ trán hướng phía dưới chảy xuống. Người tên là gì? Cứ việc trên thân tiếp nhận áp lực không nhẹ, Vô Diễm vẫn là làm hết sức ôn nhu mở miệng lấy ngôn ngữ trùng kích mê hoặc đến Chu Tước tâm thần. Chu Tước nghe vậy há hốc mồm, cuối cùng thổ lộ ra hai cái ngắn gọn nhưng lại mơ hồ tự tiết. Triệu Mẫn không có nghe rõ nhưng lại là hai mắt tỏa sáng. Đây là Chu Tước lần thứ nhất trả lời vấn đề. Quân chúa không biết muốn hỏi chút gì? Vô Diễm duy trì thiên ma bí pháp cùng lúc nhẹ giọng hỏi thăm Triệu Mẫn, liên hỏi hắn đa số bên trong còn có hay không cẩm y liễu vệ cứ điểm. Triệu Mẫn không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ có đem đa số bên trong cẩm y liễu vệ cứ điểm đều tiêu diệt, bọn họ hành động mới sẽ không ngay lập tức bị địch nhân phát hiện. Vô Diễm gật đầu một cái nhìn về phía Chu Tước ôn nhu nói, đa số bên trong còn có hay không cẩm y liễu vệ cứ điểm? Vậy, lại một cái mơ hồ không rõ nhưng lại so với trước kia muốn rõ ràng tự tiết từ Chu Tước trong miệng thổ lộ. Triệu Mẫn có chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi nói, ở đâu? Vô Diễm lại chợt cắt giảm công lực. Chu Tước lúc này trong mắt khôi phục chút hào quang, trên mặt vùng vây chi sắc càng thịnh. Một luồng yếu ớt khí thế từ trong thân thể bộc phát ra, đem Vô Diễm thêm tại trên người hắn tinh thần lực tách ra. N410 chương 410, bên cạnh Lao Vương, vẹ rơi, bên cạnh Lao Bát chương 410, bên cạnh Lao Vương, vẹ rơi, bên cạnh Lao Bát hử. Vô Diễm rên lên một tiếng cảm giác đến nơi cổ họng phát ngọt, rút lui hai bước sau đó ổn định thân hình. Bên cạnh Triệu Mẫn chính là mang theo ấy náy nhìn về phía nàng. Tại Triệu Mẫn xem ra tương ứng là chính mình quá mức cấp thiết, Chu Tước tâm lý phòng bị còn chưa có xuống đến quát trị tài, mới nhằm chúng hắn phá tan huyễn thuật ảnh hưởng. Quân chúa để cho ngài thất vọng. Vô Diễm lau khỏe miệng vết máu có chút xấu hổ mở miệng. Triệu Mẫn lại khoát khoát tay, không sao, nhắc tới cũng là bản quận chúa quá mức cấp thiết làm hại ngươi bị công pháp phản vệ. Quận chúa này người ý chí lực quá mức kiên định, tuy nhiên phong bế nội lực nhưng dù sao cũng là một vị tông sư, nếu như muốn thông qua huyễn thuật tới lấy đã thành hiệu quả sợ rằng cần nhiều đến mấy cái lần tài mới được. Triệu Mẫn nghe vậy cũng không có quá thất vọng. Chu Tước tại nàng vương phủ trong đó bị nhiều ngày như vậy thẩm vấn, muốn là nếu là Vô Diễm vừa mới đến liền trực tiếp hỏi ra tình báo, chẳng phải là hiện ra nàng vương phủ bên trong người đều là một đám giá áo túi cơm. Nhiều đến mấy cái lần mà thôi, ngược lại chính nàng hiện tại có là thời gian. Kia mấy ngày kế tiếp liền có vất vả Vô Diễm cô nương. Triệu Mẫn cũng không có ý định để cho Vô Diễm giống như là đám này ngủ tốt một dạng mọi thời tiết thủ tại địa lao trong đó. Một đến như vậy làm rất có thể sẽ ác âm quý phái khiến cho âm hậu bất mãn. Thứ hai hôm nay Đại Minh cầm ý liễu vệ người vậy cũng đã đến Mông Nguyên. Chu Tước chỗ giam giữ cũng chính là thời điểm tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy mùi liệu đều không có vứt xuống nước nàng làm sao câu cá đâu. Vô Diễm minh bạch. Vô Diễm gật đầu một cái rồi sau đó từ Triệu Mẫn nơi dẫn thông hành lệnh bài cùng hắn cùng nhau xuất địa tủ. Từ nô bộ mang theo đi Triệu Mẫn cho an bài sân viện đóng cửa phòng, Vô Diễm đang chuẩn bị đem tin tức này chuyển cho Tô Mục có thể chợt nghĩ đến. Dường như nàng còn không biết Tô Mục giá hỏa này ở nơi nào đặt chân. Kia tìm một quỷ a. Cũng may giữa lúc nàng trong lòng thầm mắng Tô Mục thời điểm một cái toàn thân một nửa trong suốt trạng thái dịch tiểu nhân thuận như vậy khe cửa chạy vào đến trong phòng ngưng tụ thành hình sau đó, bước dài hướng nàng chạy tới. Vô Diễm cũng không phải thứ nhất lần gặp, lúc này xuề bàn tay ra đem tiểu nhân ký thác ở trong tay. Sau đó liền thấy tiểu nhân bắt một hồi hóa thành tiểu dịch biến mất, mà nàng trong lòng bàn tay thì nhiều hơn một ngã re trâu ngập chật chật phù văn vào trong địa lao. Khác với lúc đầu là lần này phù văn trong đó chuyển lên tiếng sau đó cũng không có trực tiếp biến mất. Vô Diễm không có mở miệng, hoặc có lẽ là có lúc trước kinh nghiệm nàng chỉ coi đây là cái một chiều truyền âm thủ đoạn, trong tâm còn không khỏi mắng Tô Mục ngu xuẩn. Nàng chính là mở miệng đáp ứng người Tô Mục là có thể nghe hay là thế nào, nhưng mà chính tại lúc này trong lòng bàn tay phù văn lần nữa truyền lên tiếng, tại sao không nói chuyện? Xuyên thấu qua thanh âm phảng phất mơ hồ có thể cảm giác được nói chuyện người như mày. Vô Diễm sau khi nghe hơi mẩn ra, lại nói, giống như là nghĩ đến cái gì, Vô Diễm đem trắng mịn đôi môi nhắm ngay trong lòng bàn tay phù văn thử dò xét nói, Tô Mục, thường là ta. Phù văn đầu kia kiếm si gật đầu một cái, thật là ngươi. Vô Diễm thanh âm lần nữa truyền đến trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Giống như là đang nói, trên đời này vẫn còn có loại thủ đoạn này. Đối với lần này kiếm si chỉ muốn biểu thị hiếm thấy trách lầm. Được, thừa thai phí lời liền đừng nói Thiệu Mẫn quận chúa dẫn ngươi đi địa lao đi. Hừ, ta đều chiếu theo ngươi nói làm mấy ngày kế tiếp mỗi ngày giờ dậu không đến giờ tuất lần đầu trong khoảng thời gian này có thể tiến vào địa lao lấy thẩm vấn Chu Tước. Vô Diễm thanh âm truyền tới. Kiếm si thoáng thở phào. Vạn sự khởi đầu nan đầu đã mở tiếp xuống dưới liền nhìn chính hắn phát huy. Đúng, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi địa lao xung quanh chôn giấu thiên ngoại nam châm võ giả sau khi tiến vào nội lực đem khó có thể điều động cho dù là dùng Nhữ Dương Vương phủ đặc cung đan dược cũng chỉ là miễn cưỡng điều động mà thôi. Vô Diễm giống như là nhớ tới cái gì lại nhắc nhở một câu. Ta biết. Kiếm si gật đầu một cái cắt đứt truyền âm sau đó, lật tay lấy ra một viên hiện lên kim loại sáng bóng thạch. Đây là hắn tối hôm qua lúc trở về thuận đường tại địa lao xung quanh nam châm trên dùng xích long nha chặt xuống. So sánh với lấy đan dược kích thích kinh mạch cho nên tăng tốc nội lực vận chuyển đến phá tan nam châm trói buộc. Tu luyện lục khố tiên tặc hắn càng yêu thích dựa vào thân thể đến thích ứng nam châm ảnh hưởng. Đeo nam châm ngủ một đêm hắn hôm nay đã có thể bảo đảm tại nam châm dưới tác dụng 6 thành chân khí không bị ảnh hưởng. Đương nhiên đây chỉ là một khối nhỏ nam châm nếu như thành phiến nam châm hợp tụ mà thành từ trường phòng trường hiệu quả muốn áp đảo cái này một khối nhỏ từ trên đá. Bất quá phòng đoán cẩn thận hắn hiện tại muốn là, nếu là, hạ nhập địa tù có thể điều động toàn thân 3 phần chân khí. Không động thủ còn tốt muốn là, nếu là, động thủ. Cũng không biết rằng trong địa lao cất giấu cao thủ gì phỏng đoán cẩn thận cũng muốn cựu thành chân khí. Kiếm si ở trong lòng suy nghĩ nói. Lục khố tiên tặc ngoại trừ trường sinh bất lao so với bình thường thần công tuyệt học một đại ưu thế chính là hồi khí nhanh. Lấy kiếm mắt đuôi trước tu vi nội tình cho dù là đem toàn thân chân khí tiêu hao sạch sẽ muốn trở về đầy cũng không quá mấy hơi thở. Bất quá, lục khố tiên tặc hồi âm có một cái tiền đề đó chính là xung quanh có năng lực số lượng để ngươi thôn phệ. Có thể là cây có sinh cơ cũng có thể là thiên địa nguyên khí. Nhưng địa lao xung quanh có thiên ngoại nam châm thiên địa nguyên khí là tuyệt đối chỉ không lên hôm nay lại là mùa đông khắc nghiệt bùn đất đều phải biến thành vùng đất lạnh cây cỏ sinh cơ cũng là cực kỳ nhỏ. Không khôi phục được đủ dưới tình huống hắn sức bền bị thật đúng là không thấy được so được với đám kia không biết sống bao lâu láo giúp thức ăn. Còn tốt lần này trước khi đi đem trộm nuốt thú cho hoàn thiện. Kiếm si vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng phất qua bên hông một cái quả truy. Quả truy bên ngoài là một tầng trong trắng thấu hoàng đoán ngọc bị điêu khắc thành tỷ hưu dạng thức bên trong là một cái đồng hồ mặt lộ vẻ có kim loại đường vân hình tròn hạch tâm lúc này chính lập loè nhàn nhạt ánh sáng nhạt thoạt nhìn có phần thần dị. Mà kiếm si bàn tay phất qua ngọc truy cùng lúc vẫn còn ở đem tự thân chân khí truyền vào trong đó. Năng lượng chưa tới. Vậy liền mang một máy sạc điện. Thời gian lưu chuyển trong nháy mắt đã đến mặt trời lên cao chính giữa chi lúc. Triệu Mẫn hiệu suất vẫn còn rất cao buổi sáng mới nói phái một người đến giúp đỡ chiếu cố tiểu gia hỏa người chúng buổi trưa đã đến. Kiếm si huynh đệ ta gọi là con rùa suy đánh ngày hôm nay bắt đầu ngủ ở cách vách người phòng bên cạnh ngươi gọi ta lão vương liền được. Con rùa suy là một cái mặt tròn híp híp mắt mập mở miệng nói chuyện thời điểm để cho người cảm thấy có chút không tên lực tương tác. Ta vẫn là gọi ngươi lão bát tốt. Kiếm si ho nhẹ hai tiếng. Dù sao bên cạnh lão vương cả hai cái từ liền cùng một chỗ niệm để cho hắn từ đầu đến cuối có chút vô pháp tiếp nhận. Điều hành, được, đều được. Con rùa suy gãi đầu một cái cười ngây ngô nói. Tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, chỉ cần không gọi hắn lão suy hắn đều có thể tiếp nhận. Hừm, vậy ta dẫn ngươi đi xem tiểu gia hỏa. Kiếm si gật đầu một cái mà lùi về sau đó một bước đem lão bát nên đón đi vào. Lão bát mới vừa vào cửa liền nhìn thấy mặt bàn tổ chim trong đó ấu điểu tiến tới phụ cận thấy nó đang ngủ say cũng không có quấy rầy rồi sau đó tỉ mỉ quan sát lên. Vừa phá xác điều phần lớn đều là xấu giống nhau như lúc. Dù là lão bát loại này ưng nhà xuất thân nuôi ưng nhân trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhận ra phẩm loại đến. Chỉ phải dựa theo thường quy mãnh cầm ấu điểu phương thức nuôi dưỡng cũng hướng về kiếm si truyền thụ một ít kinh nghiệm. N411 chương 411, thời cơ đến chương 411, thời cơ đến trải qua một đêm dậy vò tiểu gia hỏa an ổn ngủ đi. Lão bát chính là đỡ lấy thật to vành mắt đen trong tay còn cầm lấy một đầu bị xé thành rất sợi nhỏ sinh thịt dê bất quá hắn từ nhỏ đã đi theo trong nhà trưởng bối thuần dưỡng ưng nuôi điểu tại thức đêm phương diện này hơi có chút tâm đắc. Không gây thời điểm liền bắt đầu uống một ít để thần tỉnh nào nước trà. Chờ đến thật sự là vây được không hành, được, liền ăn một bữa. Ăn no cũng sẽ không gây. Nhưng mà làm lão bát đưa mắt liếc nhìn bên cạnh từ đầu đến cuối đều không có ngáp một cái chuyên tâm đang học tập chiếu cố nuôi ưng chi thức kiếm si nếu không là cố kỵ đến tiểu gia hỏa còn đang ngủ hắn cũng phải gọi một câu đậu phộng. Thằng này làm sao so với hắn còn có thể đấu? Cái này tuyệt không hợp lý. Mà kiếm si nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn tới trở về lấy cơ mịn, lão bát minh đệ chính là đây. Không ngại đi trước ngủ ta xem một đêm đại khái cũng học biết một chút cho nó uy nhiều chút đồ vật nghĩ đến sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kiếm si huynh đệ ngươi chẳng lẽ sẽ không mệt không? Lão bát vẫn không nhẫn nhịn hỏi một câu. Vậy. Kiếm si cười khoát qua tay, lúc trước ở trên núi thời điểm bị sư phó phạt sao chép sách cơ tới chính là 7 ngày. Thôi thôi những chuyện cũ này vẫn là không đề cập tới tốt. Lão bát thì mặt đầy bội phục nhìn đến kiếm si. Hắn nếu là có bản lĩnh kia thuần dưỡng ưng bản lãnh sợ không phải có thể lại nói lại. Thời gian thoáng một cái đã qua trong nháy mắt 2 ngày nữa. Tiểu gia hỏa trên thân đã bắt đầu mọc ra một tầng trắng như tuyết lông. Tuy nhiên như cũ thưa thất nhưng mà so sánh vừa phá sắc lúc đó mà đẹp mắt không ít thế cho nên Triệu Mẫn đến kiếm si trong phòng tần suất đều cao bỏ ra không ít. Điều này cũng làm cho hôm qua buổi chiều liền chuẩn bị dịch dung thành Vô Diễm đi tới cứu viện Chu Tước kiếm si bất đắc dĩ chỉ hoãn một ngày thời gian. Mắt thấy Triệu Mẫn vẫn còn ở hắn trong phòng treo chọc đến tiểu gia hỏa. Kiếm si suy nghĩ một chút tìm một thích hợp lý do đi ra ngoài đi tới thất vương gia phủ. Vương phủ bên trong chát nha đốc mấy ngày này nụ cười rõ ràng tăng nhiều ngày tiếp theo thất vương gia tâm tình đều tốt không ít. biết được cái này tạo thành hết thệ công thần đến phủ lúc này liền muốn xếp đặt tiệc rượu. Cuối cùng vẫn kiếm si lấy thời gian là từ từ chối mới không còn tại thất vương gia phủ đợi đến tối. Từ chối yến hội sau đó, cùng Trát Nha Đốc đi tới hậu viện kiếm si cái này tài, mới biểu dương ý đồ. Ngươi nói là Mẫn Mẫn gần nhất thích cầm điệu. Trát Nha Đốc đuốt cảm suy nghĩ một chút nói, ta cái này liền để người đi tìm hai cái Hải Đông Thanh. Mông Nguyên Tân là thảo nguyên dân tộc thiết lập quốc gia dân chúng bất thiện làm nông cho nên liền diễn sinh ra dê bỏ những vật này sinh đổi thuế thâu thuế phương thức. Trong đó có loại này một loại người được xưng là ưng nhà. Tên như ý nghĩa chính là chuyên lấy bắt ưng mà sống. Vì làm miễn đi mỗi năm muốn hướng cung đình giao nạp thuế má đinh ngân bọn họ sẽ hướng về trên triều đình giao trộm tới chim ưng lấy đổi lấy thuế ngân. Bởi vì ưng thân dài lớn nhỏ cùng ưng chủng loại khác biệt đổi lấy ngân lượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà trong đó lại số mâu chuẩn cũng chính là Hải Đông Thanh nhất danh quý có thể chiết ngân 30 lượng ngoài ra còn có 10 lượng tiền thưởng cùng Mao Thanh bố trí 20 tớt. Bất quá, những này chim ưng trên căn bản đều là triều đình. Bình thường quan to quyền quý nghĩ phải lấy được một cái đều chỉ có thể dựa vào hoàng thượng ban thưởng. Chắc Nha Đốc có thể có như vậy đủ để khí nói lấy được hai cái cũng liền cha của hắn là hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ. Đổi thành người khác sợ đều là nói chuyện biển bông. Cáo biệt Chắc Nha Đốc chờ đến kiếm si lần nữa trở lại Nhữ Dương Vương phủ thời điểm đã qua giờ tuất. Trở về phòng bên trong thấy Triệu Mẫn chính mang theo một sợi nhỏ thịt dê uy tiểu gia hỏa kiếm si cũng cởi tiến đến từ một bên dê đứng hàng lôi kéo tiếp theo sợi nhỏ thịt dê đưa về phía tiểu gia hỏa mỏ. Tiểu gia hỏa còn chưa có mở mắt dựa vào cảm giác trực tiếp vứt bỏ gần trong gang tấc Triệu Mẫn đưa tới thịt dê quay đầu a ôm một ngụm đem kiếm ngu ngốc trong tay miếng thịt nuốt vào. Nhìn bên cạnh Triệu Mẫn giận dữ bất mãn. Rõ ràng là giống như là nhận thấy được Triệu Mẫn oán nghiệm tiểu gia hỏa lại quay đầu a ôm một ngụm đem Triệu Mẫn trong tay miếng thịt cùng nhau nuốt vào rồi sau đó liền gợi lên ngủ gật. Triệu Mẫn trong nháy mắt chuyển oán nghiệm làm vui. Luận trở mặt tốc độ sợ là chỉ có Dư Thương Hải có thể nhìn theo bóng lưng. Dần dần tiểu gia hỏa đã ngủ say Triệu Mẫn lại đâm đâm nó bụng nhỏ liền cảm thấy mỹ mãn cùng kiếm si cáo biệt. Thân là Nhữ Dương Vương phủ quận chúa nàng mỗi ngày càng có thể bận bịu đâu không thể tại ôn nhu hương trung lưu liền quá lâu. Mắt thấy Triệu Mẫn rời đi kiếm si lại hướng phía tiểu gia hỏa trong thân thể rót vào một phần nhỏ sinh cơ. Lục Hố Tiên Tặc thôn vệ thiên địa nguyên khí đổi lấy sinh cơ đối với, đúng, bất cứ sinh vật nào đều là một loại đồ bổ cực tốt có thể cực lớn trình độ rút ngắn sinh trưởng chu kỳ hơn nữa còn không cần thiết lo lắng quá bổ không tiêu nổi hoặc là dục tốc bất đạt tình huống xuất hiện. Tiểu gia hỏa có thể nhanh như vậy mọc ra toàn thân ánh sáng lung lông cũng nhiều thiệt thòi kiếm si ngày lại một ngày truyền vào sinh cơ. Tốt tốt lớn lên đi. Kiếm si nhỉ non một câu từ trước mắt đến xem tên tiểu tử này tương lai giải tán phế khả năng không lớn. Tức thì sẽ không trở nên manh manh cuối cùng cũng sẽ trở thành một phương thiên không bá chủ. Lại đơn giản vẽ một đạo tụ linh phù giúp đỡ tiểu gia hỏa hấp thu thiên địa nguyên khí kiếm si tài, mới lên giường nghỉ ngơi. Lại là một đêm trôi qua kiếm si tinh thần sung mãn lại cho tiểu gia hỏa ném uy một ít thịt dê liền đến giữa sân luyện kiếm. Thời gian 1.1 điểm đi qua. Kiếm si đối với, đúng, trước mặt tu luyện kiếm pháp càng ngày càng nhuần nhuyễn. Kiếm ý cũng dần dần ngưng tụ ra. Trung gian lại đi đút hai lần tiểu gia hỏa một mực chờ đến xế chiều cũng không trông thấy Triệu Mẫn đến hắn viện. Hơi nghe ngóng một chút mới biết nguyên lai là thất vương gia thế tử Trát Nha Đốc hướng về thất vương gia muốn tới hai cái phẩm tướng cực tốt Hải Đông Thanh lúc này chính tại buổi Triệu Mẫn tại hoa viên trong đó bắt con thỏ. Nghe được tin tức này kiếm si trong tâm vui mừng. Không khỏi cảm khái không hổ là thất vương gia thế tử đổi thành người khác cho dù là có thể lấy được Hải Đông Thanh sợ rằng chỉ là trong đó thu xếp quan hệ đều phải cần một khoảng thời gian. Trong tâm thoáng tính toán xuống, bên dưới, thời gian. Kiếm si đi phòng bên cạnh gọi lao bắt thức dậy nói là chính mình muốn đi ra ngoài vui á để cho giúp đỡ chiếu cố một chút tiểu gia hỏa. Con rùa suy dĩ nhiên là ném đến một người nam nhân đều hiểu ánh mắt rồi sau đó vô bộ ngực nói ra lý đại trùy danh ngôn. Chuyện này mà liền ta lo cho. Chính gọi là diễn trò làm toàn bộ rời khỏi Nhữ Dương Vương phủ kiếm si chạy thẳng tới lúc trước đi qua một lần trà hoa lầu. Đi tới lầu 2 gọi lần hầu hạ chính mình ăn uống hai vị cô nương vào phòng không thấy ra. N412 chương 412, Loan Loan, cảm giác mình cơ trí một nhóm chương 412, Loan Loan. Cảm giác mình cơ trí một nhóm trong phòng hai vị vóc dáng yêu tiểu thiếu nữ đã ngất ngã xuống giường vì là để người bạn nhất kiếm si còn đặc biệt từ phệ túi trong đó lấy ra một cái cơ quan một ngẫu người lấy ảo hình phù biến thành chính mình bộ dáng nằm ở trên giường trái ôm phải ấp. Chỉ cần tới kiểm tra hắn hành tung người không vào phòng hắn ắt có niềm tin chính mình thu xếp người giả sẽ không bị phát hiện. Mắt thấy trời sắp tối xuống. Trong tâm hơi tính toán xuống, bên dưới, thời gian ước chừng đến giờ dậu canh ba kiếm si bóp cái kiếm quyết chuẩn bị bày ra kỳ môn bố cục lấy cung rời chuyên trở lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là thả tay xuống chỉ. Không giống với Địa Long Du nghe gió thở dài muốn thi triển cung rời chuyên trở át phải mở ra kỳ môn bố cục. Nhưng nếu là mở ra kỳ môn bố cục phạm vi nhỏ ý nghĩa không lớn. Nhưng phạm vi lớn nơi này chính là âm quý phái cứ điểm. Dựa theo khổ đầu đã từng nói, âm hậu rất có thể ngay tại trà này hoa lầu nơi nào đó. Nếu như quay rối cái này một vị vậy coi như là gây thêm ra rối. Nghĩ tới đây kiếm si dịch dung đổi mặt y phục trên người lấy ảo hình phù biến ảo thành toàn thân tiêu kim ti cầm đoạn trường bảo đem cửa sổ sau khi mở ra nhìn trái phải một chút liền bay người về phía trong sân rơi đi. Trước khi đi vẫn không quên xoay tay một đạo kinh khí đem cửa sổ quan bên trên. Rơi vào trong nhà so với banh ca yến vũ trà hoa lầu chỗ này rộng rãi lịch sự tao nhã sân viện lại có vẻ hết sức yên tĩnh. Bất quá kiếm si lại không có có tâm tư thưởng thức chỗ này biệt viện mát mẽ lịch sự tao nhã đơn giản cảm giác một hồi sau đó, liền hướng đến một nơi tường viện đi tới. Tường viện phía sau là một nơi eo hẹp không có còn nhỏ đường hầm. Đường hầm bên ngoài chính là phủ đầy lái bất đường. Chính thích hợp hắn rời đi. Nhưng mà kiếm si bất tài, mới vừa đi tới một nửa một cái duy băng liền lặng yên không một tiếng động hướng phía hắn đánh tới. Nếu không là kiếm si tập luyện lục khố tiên tập thân thể đối với, đúng, hoàn cảnh chung quanh cảm giác đã sớm đến một cái không thể tưởng tượng nổi bước có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được sau lưng không khí lưu động sợ rằng thật đúng là muốn bị người này đánh lén thành công. Phanh, cũng không quay đầu lại dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi thân thể phảng phất hóa thành một đạo bạch quang trong nhấp nháy liền đi tới trên đầu tường rồi sau đó nhìn đến Duy Băng đập trúng mặt đất ra bị nẻ. Thuận theo Duy Băng nhìn đến chỉ thấy một bộ trắng mịn làn váy thiếu nữ chân trần mà đứng trên cổ chân còn buộc lên một cái tiểu xảo lục lạc. Tuổi tác không lớn nhưng bộ ngực đã rất có phong quang. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mái hiên kiếm si. Hai người bốn mắt tương đối kiếm si nhàn nhạt nở nụ cười nhìn Loan Loan có chút trong tâm sợ hãi mà hậu thân một cái lên xuống giữa biến mất tại tường biển trên. Loan Loan nhưng cũng không dám tiếp tục đuổi tiếp. Mặc dù đối phương che giấu vết tích rất nặng nhưng nàng vẫn là từ đối phương khinh công thân pháp bên trong nhìn ra hình độn thuật thực chất. Đương kim thiên hạ hình độn thuật chỉ ở biên bất phụ một mạch lưu truyền. Hôm nay hắn đệ tử đã chết còn lại một cái cũng không phải hoài nghi cái gì. Lại liên tưởng ít ngày nữa sắp tới ma môn thi đấu bảng ban phải ra tay cạnh tranh trưởng môn nhân ở giữa tỷ đấu âm hậu không có hoàn toàn chắc chắn còn cần biên bất phụ tranh một chuyến trưởng lao ở giữa khôi thủ. Nếu là đối phương vào lúc này đem chính mình dẫn dụ ra ngoài lửa thân thể, dù là âm hậu cũng sẽ không tại giờ phút quan trọng này cùng biên bất phụ xích mích. Ta mới sẽ không trên ngươi làm. Loan Loan nhẹ hừ một tiếng vì là chính mình cơ trí điểm khen rồi sau đó xem như không có chuyện gì phát sinh chuyển thân trở lại trà hoa trong lầu. Hôm nay đến phiên nàng tại trà này hoa trong lầu triển lộ thiên ma vũ tư. Kiếm si xoay người lại nhìn lại thấy Loan Loan quả thật không có đuổi theo cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao tu luyện thiên ma bí ma môn nữ tử liền không phải không sợ biên bất phụ lao cầu này. Đặc biệt là ở nơi này mẫn cảm thời kỳ. Chính là bị biên bất phụ lừa thân thể sợ rằng cũng không có ai sẽ vì nàng xuất đầu. Tự nhiên chỉ có thể là cẩn thận lại cẩn thận. Phục hồi tinh thần lại kiếm si biến mất trong biển người. Không bao lâu Nhữ Dương Vương phủ đi tới dựa vào Bắc viện lá chắn kiếm si đã sớm đánh tra rõ ràng bên trong phủ hoàn cảnh bên này cũng không có cao thủ cư trú có thể yên tâm bày ra kỳ môn bố cục. Dựa vào cung rời chuyên trở nhanh gọn chỉ là mấy hơi thở công phu kiếm si liền đã đi tới ngay giữa sân. Hơi chút phân biệt phương hướng liền hướng phía Vô Diễm căn phòng đi tới. Cùng này cùng lúc Vô Diễm chính ở trong phòng đi qua đi lại. Khoảng cách thẩm vấn Chu Tức đã qua 3 ngày hôm nay chính là ngày thứ 4. Nếu mà Tô một tên khốn kia không tới nữa cùng nàng hô hoán thân phận đem Chu Tức cứu đi nàng cũng nhìn không là gì ước định không hẹn định chỉ có thể từ Chu Tức trong miệng đem tin tức thẩm vấn đi ra. Như không như thế nàng thân là âm hậu cao đồ nếu như chậm chạp vô công khó miễn sẽ gặp phải Triệu Mẫn hoài nghi. Cũng may chính tại nàng ý niệm mới vừa nhún mắt nhìn trời sắp chuẩn bị lên đường thời điểm. Cửa phòng bị văng lên. Thành khẩn, ngươi là? Vô Diễm kéo cửa phòng ra nhìn thấy đứng ở cửa một cái nam nhân xa lạ vừa mới mở miệng có thể một giây kế tiếp miệng liền bị che. Vô Diễm vô ý thức điều động nội lực muốn một trường vỗ chết cái này kẻ xấu xa. Nhưng lại kinh hãi phát hiện chính mình nội lực ở đối phương dựa đi tới trong nháy mắt trở nên khó có thể điều động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem chính mình cô vào phòng rồi sau đó xoay người lại một trường đóng cửa phòng. Tiến vào phòng kiếm si cái này mới đưa Vô Diễm bung ra. Vô Diễm chính là đang thoát thân thể ngay lập tức liền phải ra tay. Có thể chính tại lúc này kiếm si lại nhẹ giọng mở miệng, là ta. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc Vô Diễm ngưng tụ nội lực bàn tay cứng nháy mắt rồi sau đó không chần chờ chút nào hạ xuống, ta chẳng cần biết ngươi là ai đi chết đi kẻ xấu xa. Nếu mà không phải thấy nàng nhếch miệng lên lộ ra một chút giảo hoạt, Tô Mộc sợ rằng thật muốn cho rằng gia hỏa này đem mình làm kẻ xấu xa. Này rõ ràng chính là kẹp cá nhân trả thù a. Không chút suy nghĩ Tô Mộc trực tiếp từ cần cổ kéo xuống một cái dây chuyền lấy chân khí hút trong lòng bàn tay rồi sau đó nhấc trưởng liền tiến lên đón Vô Diễm bàn tay. Song trưởng va chạm vào trong nháy mắt Vô Diễm vốn là cảm thấy lòng bàn tay tê dần rồi sau đó nội lực liền lần nữa bắt đầu không bị khống chế lên. Nhìn đến kia lộ ra khôi hài cười mỉm Tô Mộc Vô Diễm ngượng ngùng nở nụ cười. Ta nói ta chỉ đùa một chút ngươi tin sao? Ngươi đoán ta có tin không? Tô Mộc bao bọc hai tay giàu có xâm lược tính ánh mắt tại Vô Diễm trên thân trên dưới đánh giá. Ngươi muốn làm gì? Vô Diễm vô ý thức ôm lấy ở ngực. Không thích hợp đi. Tô Mộc vẻ mặt bất ngờ mở miệng. Vô Diễm sững sờ nháy mắt sau đó, tỉnh táo lại mặt sắc trong nháy mắt trở nên ửng đỏ lần nữa đánh tới một trường, kẻ xấu xa. Có thể nàng chính là quên trong lòng bàn tay kia quái lạ thạch đầu còn bị Tô Mộc dùng chân khí cố định tại nàng trong lòng bàn tay lập tức là một chút nội lực đều điều động không được. Cái này một trường tự nhiên cũng liền mềm mại nhẹ nhàng hạ xuống. Không giống như là nén giận xuất thủ càng giống như là tình thâm ý nồng nuốt vẻ tình lang ở ngực. N413 chương 413, nữ trang. A đổi mặt, tin chắc, chương 413, nữ trang. A đổi mặt, tin chắc, uy, ta nói ngươi muốn tiếp tục hình dáng này ta thật có thể nhẫn nhịn không được. Nhìn đến rơi vào độ ngực mình bắt đầu trưởng Tô Mộc nhíu nhíu mày, hay là nói ngươi muốn chuyển tu xá nữ đại pháp cho nên tài, mới, cố ý cầu dẫn ta. Muốn mượn ta vị thanh niên này tuấn kiệt dương khí đến giúp ngươi thần công trúc cơ. Đi chết. Vô Diễm tức giận lườm hắn một cái trợ thu bàn tay về nhìn đến trong lòng bàn tay khối kia hiện lên câm chỉ, ánh sáng, thạch đầu nghi ngờ nói, đây là thiên ngoại nam châm. Đưa ngươi bình thường có thể mang một mang để cho thân thể thích ứng một chút tổng uống thuốc đối với, đúng, thân thể không tốt. Tô Mộc nhẹ giọng mở miệng. Vô Diễm không lên tiếng chỉ là lặng lẽ đem dây chuyền đeo vào trên cổ. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến cảm giác vô lực, Vô Diễm lại từ bên hông cởi xuống một cái lệnh bài đưa cho Tô Mộc. Đây là Thiệu Mẫn quận chúa cho ta thông hành lệnh bài, không có nó ngươi chính là dịch dung thành ta cũng vô dụng. Thanh âm im bặt mà dừng thay vào đó là Vô Diễm hai mắt tỏa sáng. Tô Mộc muốn dịch dung thành nàng chẳng phải là có nghĩa là muốn nữ trang. Nghĩ tới đây Vô Diễm nhẫn nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Nàng muốn nhịn. Tô Mộc gặp nàng bộ dáng này trong nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Bất quá nhưng cũng không có để ý ngược lại là bàn tay ở trên mặt trước ngực nhẹ nhàng phất qua. Một giây kế tiếp một cái rất sống động Vô Diễm liền xuất hiện ở Vô Diễm trước mắt. Nhìn đến cái này vô cùng kỳ diệu thuật dịch dung, Vô Diễm không khỏi hơi kinh hãi. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương liền bộ ngực đều bị trang giống như lúc, càng không dám tin. Người đây là? Nghĩ sờ một cái xem sao thật tài thật sự liệu u. Vô Diễm lúc này cho nên ngay cả đồng thanh thanh âm cũng cùng chân thực tiểu diễm ước át độc nhất vô nhị. Động tác cũng bắt chước Vô Diễm không ra một tí sai lệch, để cho Vô Diễm cảm thấy đứng trước mặt không phải một người mà là một bên tấm gương. Trong chấp nhoáng này Vô Diễm thú vị giảm đi, tự mình nhìn chính mình nữ trang có ý gì? Nàng muốn nhìn là tô một nữ trang a. Nhưng mà giữa lúc nàng bên trong thất vọng thời điểm, Vô Diễm lại bắt đầu thoát lên áo ngoài. Vốn là linh lung hấp dẫn bóc dáng, sau đó là vai cuối cùng tròn trịa căng mịn ngầm hiểu lẫn nhau cũng giống như hai cái việc, sống, thoát tiểu lộc muốn nhảy ra lan can. Vô Diễm trong nháy mắt có chút hoảng liền đội vàng đi lên đem Vô Diễm đã thoát đến một nửa đồ lót lại xuyên trở về. Ngươi làm gì vậy? Không phải muốn nhìn ta nữ trang sao? Vô Diễm khôi hài nở nụ cười rồi sau đó đưa tay đặt tại chính mình ngầm hiểu lẫn nhau bên trên, nhẹ nhàng bóp mấy lần. Vô Diễm nhìn đến càng thêm khó chịu. Cảm giác này giống như nữ minh tinh nhìn chính mình a đổi mặt, tuy nhiên biết rõ là giả nhưng chính là nhìn đến khó chịu. Thậm chí Vô Diễm hiện tại mơ hồ cảm giác mình cũng tại bị bóp dẹp trả sát viên. Làm sao xem ngươi biểu tình thật giống như không thoải mái ngày hôm đó đến sao? Vô Diễm bận tâm hỏi một câu rồi sau đó đổi một cái tay dũng trèo cao phong. Hỗn đản. Vô Diễm từ trong hàm răng nặn ra hai chữ tiết nhưng cũng không dám đắc tội Tô Mục. Trời mới biết muốn là, nếu là, cho cấp bách cái gia hỏa này đối phương đỡ lấy mặt mình đến đường lớn trên làm điệu làm bộ. Cho dù nàng đối ngoại thân phận là phong trần nữ tử có thể đó là đối ngoại a. Tại cái này đại đô thành cũng không chỉ âm quý phái một nhà có cứ điểm. Thành Nam lão quân miếu, thành Bắc hợp hương thịnh cái này nhưng đều là ma môn còn lại một phái lục đạo tình báo cứ điểm. Muốn là, nếu là, chuyến đi nàng làm sao còn tại ma môn đặt chân a. Tóm lại không cho phép ngươi thoát cũng không cho sờ nữa. Vô Diễm cắn răng trợn mắt nhìn. Ta thân thể của mình ta. Tính một chút không sờ liền không sờ, bất quá cái này coi như ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình a, về sau phải trả. Tô Mục vốn là vốn còn muốn bắt làm một hồi trước mắt giai nhân chính là thấy nó hai mắt đỏ bừng vẫn là lòng mềm nún. Không sờ liền không sờ đi. Hiện tại không làm cho quan hệ căng thẳng, về sau một ngày nào đó hắn có thể ăn trên Vô Diễm thân thủ đưa tới bạch diện bánh bao. Lúc này Tô Mục liền cầm quần áo lại lần nữa mặc lại đến. Trừ trước ngực kích thước lớn một ít để cho nguyên bản rộng rãi áo bào mặc lên có chút xiết hoàng bên ngoài không có ảnh hưởng gì. Sau đó tại Vô Diễm kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Mục từ trong tay áo lấy ra một đạo linh phủ dán tại trên thân. Liền thấy linh phủ thần quang lóa mắt, chờ đến nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm trước mặt Vô Diễm xuyên qua, đã cùng nàng độc nhất vô nhị. Được, vậy ta đi a, tiếp xuống dưới 2 phút đồng hồ thời gian ngươi liền ở trên giường tốt tốt nằm 2 phút đồng hồ, sau đó hướng ra phía ngoài tuyên bố bản thân bị đánh ngất xỉu có người ngụy trang thành người đi cướp địa lao. Vô Diễm nói xong liền lắc eo hướng phía địa lao nơi ở sân viện đi tới. Ta bình thường nào có như vậy vượt quá bình thường. Nhìn đến Vô Diễm bóng lưng rời đi, ánh mắt đặc biệt là tại này một đôi tròn trịa đồn biện trên dừng lại chốc lát, sau đó nhẫn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Bất quá rất nhanh nàng giống như là nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên trở to. Gia hỏa này có thể trực tiếp biến thân kia vừa tải mới, vì sao còn ngay mặt nàng cởi quần áo? Gia hỏa này liền là cố tình đang trêu cợt nàng. Chờ sau này ta thiên ma bí luyện đến thập bắt trọng liền muốn ngươi để mặt. Vô Diễm đoán hận nói. Vô Diễm rời phòng liền chạy thẳng tới sân viện mà đi. Dọc theo đường đi bởi vì nó lẳng lơ dáng đi rước lấy vô số nô bộc nuốt nước miếng thanh âm và bọn nha hoàn ghen ghét thanh âm. Thậm chí một vị thân khoác bạch bào giáp nhẹ đầu đội bạt nón lá thanh niên anh tuấn đang nhìn đến Vô Diễm sau đó cũng nhẫn nhịn không được liếm liếm quẻ miệng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vô Diễm bên hông rủ xuống đến yêu bài sau đó vẫn là tuyệt đem thu vào trong phòng tính toán. Đây chính là mẫn mang về người. Nếu dối gạt thân thể chính mình, cô muội muội kia không thiếu còn lạnh nhạt hơn hắn mấy ngày, thậm chí sẽ tới cha nơi nào đây đánh hắn tiểu báo cáo. Làm một phụ nữ được trả bằng mất, cùng hắn bước lên loại này mạo hiểm còn không bằng mang theo nhiều chút bạc đi trà hoa lầu tiêu khiển một phen. Nghe nói gần nhất đến hai cái không sai vũ cơ không được mảnh vải múa nhẹ đáng giá xem một chút. Không bao lâu Vô Diễm đã đi tới hoa viên bên trong, chợt tại trên núi giả nhẹ nhàng phất qua. Ngón tay tại va chạm vào một cái rõ ràng khe hở lúc đang muốn đè nén xuống. Có thể bỗng nhiên hắn nhận thấy được nơi ống tay áo có một tia thanh phong từ núi giả trong đó thổi lất phất qua đây. Cái này không miễn để cho hắn hơi sững sờ. Chợt ma xui quỷ khiến lấy tay nhân phía dưới cái kia cơ quan. Một giây kế tiếp núi giả rung rung hiện lộ ra một cái đen tuyển thâm thúy cửa thang lầu. Theo thang lầu đi xuống. Cùng lúc trước Vô Diễm đi qua cơ quan hành lang khác biệt, Vô Diễm đi là một đầu bình thẳng thắn nhưng có chút eo hẹp đường nhỏ. Ven đường không có cơ quan hơn nữa bốn con đoạn đường thiếu, chỉ là ngắn ngủi mười mấy tức thời gian đã nhìn thấy canh giữ ở cửa hai vị binh tốt. Đưa lệnh bài cho hai người nhìn. Sau khi xác nhận không có sai lầm, một người trong đó từ bên hông lấy ra một chuôi chìa khóa đi tại Vô Diễm phía trước dẫn đường đem một phiến phiến tinh thiết đại môn mở. Vô Diễm nhìn đến thiết môn cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Cái này trong cửa sắt vậy mà cũng trộn lẫn thiên ngoại nam châm, đặc biệt là ổ khóa cùng chìa khóa, nếu như không có dùng dược hoàn hoặc là đối với, đúng, thiên ngoại nam châm sản sinh thích ứng lực, người tới đây sợ là lấy được chìa khóa cũng không có khí lực mở ra ổ khóa. N414 chương 414, cứu viện chương 414, cứu viện vượt qua từng đường thiết môn, Vô Diễm rốt cuộc nhìn thấy bị giam tại lập ra trong đó Chu Tước. Bởi vì phải phối hợp Vô Diễm thi triển huyền thuật hai ngày này, Chu Tước cũng không có gặp phải quá mức tra tấn, chỉ là bị xuyên xương tỷ bà khóa tại lập ra trong đó. Bất quá dù là như thế, Chu Tước tình cảnh cũng tuyệt đối không xương được tốt. Lập ra so với phạm nhân thân cao đại khái thấp 2 thước, cho dù là đem đầu lộ ở bên ngoài hai chân vẫn cần cong mới có thể đứng ở, chỉ có điều hai chân cong mà đứng thời gian ngắn cho dù ai đều có thể chịu được được. Nhưng nếu là thời gian dài, đừng nói là người bình thường chính là thường xuyên chạm thung đều chống đỡ không xuống. Đặc biệt là tại ban đêm. Không trong địa lao chẳng phân biệt được ngày đêm, hẳn đúng là tại phạm nhân trong thời gian nghỉ ngơi vì phòng ngừa phạm nhân chết đột ngột, mỗi ngày những ngục tốt đều sẽ chừa cho hắn ra 2 giờ thời gian không tiến hành nghiêm hình tra tấn để cho hắn nghỉ ngơi. Chăn lớn đệm cũng không cần nghĩ ngay tại lập ra trong đó đứng yên ngủ. Có thể tưởng tượng được nếu như ngủ về sau trên chân lực đạo vung lỏng một chút, khó bảo toàn người sẽ không hướng phía dưới rơi xuống, đến lúc đó cổ bị kẹp lại khiến cho sự khó thở cuối cùng đang sống chết ngộp. Chu Tước thân phận đặc thù lại thêm xương bánh trẻ bị đào tự nhiên không thể để cho chết ngộp bình thường đứng cũng đứng không vững, cho nên đám người này liền nghĩ đến tại Chu Tước trên chân chống đỡ một cái hoạt động chi giá. Vẫn như cũ cong chân đứng tư thế chính là Chu Tước lại không thể nhúc nhích, hơi hơi nhúc nhích liền sẽ tác động thương thế tiến tới dẫn đến chi giá nghiêng ngã, khiến cho thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Mà lúc này ở một bên canh gác những ngục tốt sẽ một lần lại một lần rất phiền phức giúp Chu Tước đỡ chính chi giá, sau đó đứng ở một bên chờ đợi Chu Tước một lần nữa ngã còn ngã. Vô Diễm mới vừa vào phòng giam liền nhìn thấy một màn như thế, hai tay không khỏi hơi siết chặt. Dù là phong tỏa hơn nửa tình cảm, hắn lúc này đều cảm thấy có một luồng ngọn lửa không tên ở trong lòng bốc cháy. Bất quá hắn nhịn xuống. Trong địa lao còn không biết có hay không có Nhữ Dương Vương phụ chú đóng cao thủ, nếu như Triệu Mẫn tâm tư thâm trầm tại đến lúc trên đường hai bên trong phòng giam an bài mấy người cao thủ, hắn tùy tiện ở bên trong chế tạo ra động tĩnh đến khó bảo toàn bên ngoài người sẽ không một tia ý thức xông vào. Đến lúc đó hắn sợ rằng liền muốn bao nhiêu phí chút sức lực. Nghĩ tới đây, Vô Diễm liếc nhìn hai bên ngục tốt thấy hai người cũng không có rời khỏi tính toán. Suy nghĩ một chút, ngón tay trong bóng tối bấm pháp quyết, đổi chữ cổ tránh. Thuật pháp phát động trong không khí giọt nước 1.1 điểm ngưng kết cuối cùng hình thành mười mấy cái không lớn không nhỏ bằng lăng. Vô Diễm cô nương đây là? Bên cạnh ngục tốt thấy hôm nay thi triển huyễn thuật thủ đoạn vậy mà phát sinh thay đổi, nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Vô Diễm khẽ mỉm cười giải thích một câu, Chu Tước ý chí kiên định mấy ngày trước đây huyễn thuật tất cả đều là vì là hôm nay làm nền. Hai người cái hiểu cái không, có thể còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua vài đạo ánh sáng nhạt, ánh mắt hai người có chút khó chịu nhắm lại xoa xoa chờ đến lại mở ra thời điểm nhìn về phía Chu Tước chính là phát hiện Chu Tước chính vẻ mặt ngây ngô ngưng trong miệng kể lể cẩm ý gì về tình báo cơ mật. Vui sướng không miễn xông lên đầu. Trừ cực ít số sinh vật bên ngoài chiếm đa số sinh vật đều là hướng tới qua mình. Người cũng không ngoại lệ. Từ người nguyên thủy đánh lửa đến hiện nay trên vách tường đốt như đầu đèn lớn không có một không như nói mọi người đối quang minh hướng tới. Cả hai cái ngục tốt từ lúc Chu Tước bị giam đi vào một ngày kia trở đi liền không có rời đi cái này nhà tù bí mật, hôm nay Chu Tước thú nhận há chẳng phải là nói rõ bọn họ rời khỏi địa lao cũng trong tầm tay. Hai người suy nghĩ lại không có chút nào chú ý tới trong không khí quỷ dị kêu bầu không khí. Cùng này cùng lúc Vô Diễm thị giác. Nhìn đến hai người thần sắc ngây ngô ngưng hai mắt vô thần, khỏe miệng của hắn hơi bung lên. Xem ra cổ tránh đã có hiệu lực. Với tư cách bát kỳ kỹ bên trong, thủ đoạn nhiều mà phức tạp phong hậu kỳ môn tự nhiên cũng thâu tóm huyền thuật phương pháp sử dụng. Cổ tránh liền là một cái trong số đó, thông qua có tiết tấu lấp lóe ánh sáng khiến người tiến vào một chủng loại giống như thôi miên trạng thái. Nếu như đem băng lăng số lượng gấp bội môn thuật pháp này uy lực còn muốn tăng lên mấy cái tầng lớp. Bất quá trời lạnh hàn dù là cái này trong địa lao không khí lưu thông tự nhiên nhưng cũng không có quá nhiều lượng nước. Cũng tốt tại hai người này thực lực cũng không tính cao. Thôi miên độ khó khăn không lớn. Tiếp theo, liền cẩn thận làm một mộng đi. Vô Diễm chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, hai tay dán ghé vào hai người trên trán. Song toàn thủ làm tay phát động tiến một bước dẫn dắt hai người tại huyễn cảnh bên trong cảm thụ. Rồi sau đó mới là đi tới Chu Tước bên người, ngón tay tại tinh thiết lập ra khóa sắt trên hơi chút sờ chút liền đem khóa lớn cạy ra đem Chu Tước từ bên trong tiếp ra. Chu Tước trên mặt đồng dạng là vẻ mặt mờ mịt chịu đến cổ thiềm ảnh băng lên. Thế cho nên chậm chạp không nói ra lời. Bất quá tại đây vốn là cũng không phải là nói chuyện chàng cảnh, Tô Mộc trực tiếp truyền vào một đạo chân khí giúp đỡ Chu Tước bảo vệ tâm mạch ổn định thương thế rồi sau đó ở tại bên nơi cổ nhẹ nhàng chém một cái đem đánh ngất đi. Chợt thu vào phệ túi trong đó. Cùng này cùng lúc hai vị ngục tốt như cũng không có từ cổ tránh hiệu quả trong đó tránh thoát được. Hoặc có lẽ là hai người nhìn thấy hình ảnh đúng là bọn họ tâm sở nguyện mộng đẹp trở thành sự thật tự nhiên không muốn tỉnh lại. Hướng theo huyễn cảnh bên trong nội dung cốt truyện chuyển rời hai người biểu hiện trên mặt cũng càng thêm phong phú một ít. Cùng lúc một người trong đó bắt đầu có tiết tấu đập lên cửa tù. Đây là hô hoán bên ngoài thủ vệ phương pháp. Vì phòng ngừa địch nhân dịch dung lẫn vào đến tiến tới mang phạm nhân vật ngủ. Mỗi một lần có người đi vào cửa thủ vệ cũng sẽ ở đem người đưa tới phòng giam về sau trở về đường cũ cùng lúc đem đại môn từng cái khóa lại. Thẳng đến bên trong người gõ ra chính xác ám hiệu bọn họ tài mới sẽ mang chìa khóa một phiến mở cửa ra. Tô Mộc nghe từng đạo cửa sắt mở ra thanh âm động tác nhanh chóng từ phệ túi trong đó lấy ra một cái cơ quan một ngẫu người dán một chương huyền ảo hình phù mị trang thành Chu Tước bỏ vào lập ra bên trong lại khóa lại ra cửa vừa mới đứng tại hai tên ngục tốt sau lưng. Phía ngoài cùng ngục tốt đi tới trước tiên là xuyên tấu qua hàng rào sắt cửa sổ xem Vô Diễm. Lại mắt nhìn bị giam tại lập ra trong đó Chu Tước trong mắt không thể phát hiện thoáng qua một tia nghi hoặc. Nhưng cũng không nói gì chỉ là lặng lẽ đem cửa sắt mở ra đem bên trong ba người ra đón. Tiếp đó, hắn lại một đạo đạo mở cửa ra thẳng đến đạo thứ tư cửa. Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác không động đậy. Vô Diễm tuy nhiên cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Một giây kế tiếp lại là một cánh cửa sắt bị thúc đẩy âm thanh vang lên. Bất quá không phải từ bên ngoài cũng không phải thủ vệ tại mở cửa, mà là từ phía sau truyền đến. Tô Mộc nghe được thanh âm này trong tâm cũng biết hỏng bét nhất định là chỗ nào ra vấn đề. Bởi vì từ Chu Tước phòng giam đi ra bên ngoài cái này mấy cái phiến thiết môn ở giữa là không có tù thất hai tên ngục tốt rời khỏi Vô Diễm thẩm vấn phương pháp lại so sánh ôn hòa đại phu cũng bị điều đi ra bên ngoài cho nên hiện nay phía sau là không nên có người. Nếu như có đó chỉ có thể nói là lúc trước gần nút trong bóng tối phục binh. Phục binh hiện ở ngoài sáng nguyên nhân từ không cần nhiều lời. Lúc này Tô Mộc không chút do dự nào chộp trực tiếp rơi vào thủ vệ kia sau gót cùng lúc một cái tay khác đi đoạt thủ vệ trong tay chìa khóa. Bất quá hắn bên này bàn tay vừa đem thủ vệ đánh một cái náo tương vỡ toang. Cùng lúc thủ vệ kia trong tay cũng truyền tới cách một tiếng giòn vang. N415 chương 415, bại lộ chương 415, bại lộ két, tiếng vang thanh thúy tại vắng vẻ địa lao bên trong, hiện ra cực kỳ rõ ràng. Tô Mộc nắm giữ người kia cổ tay mở ra vừa nhìn chính là phát hiện này nhân thủ số trung mã đánh dấu tiếp theo phiến thiết chìa khóa cửa đã bị bẻ gãy thành hai nửa. Ngược lại không là cái này công lực người thâm hậu bao nhiêu có thể tại trong tích tắc thời gian đem tinh thiết chế tạo chìa khóa đoạn gãy, mà là chìa khóa này ngay từ đầu thiết kế thời điểm liền có này phòng bị. Tại chìa khóa bên trái mở một đạo lõm, nếu như chìa khóa phía bên phải xoay tròn tất nhiên không đáng ngại. Nhưng nếu là hướng tả sứ kình vậy cho dù là một cái thông thường nhất bất nhập lưu võ giả cũng có thể đem đoạn gãy. Mà đang ở chìa khóa đoạn gãy trong tích tắc, Tô Mộc sau lưng thiết môn cũng tại một trận rung động bên trong bị chậm rãi đẩy ra. Từ phía sau đi ra hai cái vóc dáng không tính khôi ngô nhưng mà đạn lộ ở bên ngoài bắp thịt chính là nổi cục mạnh mẽ thật giống như bản long nhất một dạng. Nghĩ đến hai người này cho dù không phải hành luyện cao thủ cũng nhất định là thiên sinh thần lực. Tại nhìn thấy vô diễm tướng mạo Tô Mộc sau đó, hai người nhìn nhau rồi sau đó không nói nhiều song song đẩy trường đánh tới. Trường phong mạnh mẽ trong không khí đều phát ra một tiếng nổ vang. Ở tại chính đối diện Tô Mộc cái này lúc sau đã là sợi tóc phi vũ trên mặt da thịt đều mơ hồ bị cái này bàn tay sức gió lóng xuống. Nhưng mà nhìn thấy uy thế như vậy hai trưởng đánh tới Tô Mộc lại cũng không lui lại nửa bước, ngược lại là không chút hoang mang đem trên người mình ngụy trang từ bỏ. Vốn là bộ mặt đục trưởng cách hắn đỉnh đầu đã bất quá một thước, lại là ở ngực một cái khác trưởng đã đến gần đan điền hắn bụng dưới. Chờ huyền ảo hình phù hiệu lực tiêu tán hai trưởng đã vững vàng rơi vào Tô Mộc trên thân. Một trưởng thiên linh một trưởng đan điền, không có một không phải vạn cân lực lượng. Có thể còn không chờ trên mặt hai người biểu tình từ đắc ý chuyển thành khinh thường liền trước một bước biến thành kinh ngạc lúng túng. Hai người ngạc nhiên phát hiện bàn tay mình vậy mà quất không trở lại. Giống như dùng sống chết không rời cao su đang sống dính tại trên người đối phương. Không chỉ bàn tay quất rút lui không ra, ngay cả trên người bọn họ nội lực cũng bắt đầu hướng đối phương mà tới. Thiên trúc quốc thích giả trịch tự công. Hai người các ngươi hôm nay lực đạo phòng trừng sẽ không khiêm tốn sắc mật tông bảy thành lòng tượng công đi. Tô một khỏe miệng hơi vung lên trước mắt ngăn che tầm mắt bàn tay hướng theo ở ngực đàn trung huyệt chuyển đến một luồng hấp lực bị dần dần hút đi qua. Một con khác rơi xuống ở đan điền bắt đầu cũng dần dần bị hút đi qua. Nếu nghĩ như vậy làm cho ta vào chỗ chết, vì sao không từ vừa mới bắt đầu liền tập trung công ta một chỗ tử huyệt đi? Tô Mộc khẽ cười nói, đàn trung huyệt truyền ra hấp lực càng thâm. Hai tên thiên trúc quốc cao thủ lúc này hốc mắt gò má đều đã lom xuống thật sâu đi xuống. Trong thân thể nội lực đã còn dư lại lác đác nhiều năm như vậy tập võ đánh đấu đi ra lực đạo cũng tận số làm hắn người áo cưới. Cảm nhận được cơ thể bên trong nhiều hơn đến hai cổ khí lực, Tô Mộc khẽ mỉm cười, thật là một phần hậu lễ, chờ ngày khác ta nhất định cảm ơn Tiểu Mẫn của chúa. Giải thích một luồng kinh lực từ hắn đàn trung huyệt còn ngã đánh mà ra. Kia hai cái thiên trúc cao thủ nguyên bản vốn đã không thần thái trên mặt lúc này lại lần nữa triển lộ ra thống khổ chi sắc. Chỉ thấy hai người khắc ở Tô Mộc ở ngực bàn tay ra dưới thịt hẳn là mười phần quỷ dị gồ lên. Thuận bàn tay cẳng tay một mực lan ra đến lượng toàn thân người các nơi. Nếu là có người có thể ở lúc này đem hai người phần ngoài ra thịt mổ xẻ nhất định có thể phát hiện hai người này xương cốt từ nơi bàn tay lên một đoạn đụng nát một đoạn cho tới bây giờ trên người hai người xương cốt đã chỉ có đầu vẫn tính hoàn hảo. Mà lúc này Tô Mộc vừa mới xóa bỏ đỉnh chỉ trước ngực hấp lực. Hai người giống như mở ra bùn lầy ngã trên mặt đất khí tức đều không còn. Thấy một màn này Tô Mộc trong tâm nặng nề cái này mới phải chịu một ít rồi sau đó hắn từ hai người thi thể bên trên lấy ra dự phòng chìa khóa. Về phần hai người này làm sao phát hiện hắn cũng không phải chân thực kiểu diễm bất át cũng không trọng yếu. Ngược lại chính thân phần đã bại lộ những này đã trở nên không trọng yếu như vậy. Việc cấp bách vẫn là từ địa lao trong đó rời khỏi. Chỉ có thoát khỏi địa lao xung quanh tiên ngoại nam châm hắn chân khí có thể tuần hoàn lên vậy cho dù là Nhữ Dương Vương phủ cao thủ đến hắn cũng có thể tiến thối tự nhiên. Cùng nay cùng lúc, hoa viên bên trong, chính tại xua ấn chụp thỏ Triệu Mẫn nghe thấy dưới tay người truyền tin tức đến bàn tay động tác một hồi. Một cái sơ sẩy bị mâu chuẩn móng đuốt quẹt làm bị thương cánh tay. Chắc nha đốc tràn đầy quan tâm kêu la muốn tìm đại phu. Có thể Triệu Mẫn lúc này lại không có tâm tư quản những này, đơn giản kéo cái đai lưng tơ tằm băng bó một chút vết thương rồi sau đó hướng về phía sau lưng Huyền Minh nhị lao còn có Khổ Đầu Đà phân phó nói, ba người các ngươi đi với ta địa lao. Vâng. Khổ Đầu Đà ba người chắp tay xưng là. Bên cạnh Chắc nha đốc chính là tiến đến quên đủ, Mẫn Mẫn để bọn hắn bỏ tới hành, được, ngươi thủ thương. Chuyện ta không cần ngươi quản. Triệu Mẫn mặt sắc băng lãnh nhưng trong lòng đang nghĩ ngợi đến kiếm si cùng chuyện này đến tuột cùng có quan hệ hay không. Bởi vì chỉ có hôm nay nàng không có đi kiếm si chỗ ở mà hết lần này tới lần khác hôm nay địa lao liền ra rắc rối. Hai người này tuy nhiên quan hệ không lớn lại cũng để nàng nhẫn nhịn không được hoài nghi. Bất quá, hoài nghi cùng lúc Triệu Mẫn trong tâm còn có một chút không tên thần trương. Nhưng như người kia thật là kiếm si nàng nên như thế nào? Ra viện Triệu Mẫn đánh huýt sáo. Bên cạnh trong nháy mắt có một người mặc áo đen võ giả rơi xuống quỳ một chân trên đất hành lễ, quận chúa có gì phân phó? Kiếm si hôm nay thân ở chỗ nào? Triệu Mẫn lạnh giọng hỏi. Kiếm si dù sao cũng là Chát Nha Đốc mang theo cho dù là nàng có hoài nghi lại cũng không tiện làm đối phương mặt nói ra. Áo đen võ giả nghe vậy không chút do dự nào tử tử tế tế đem kiếm ngu ngốc hành tung hồi báo cho Triệu Mẫn. Ngươi nói hắn đi trà hoa lầu. Triệu Mẫn khẽ cau mày, tin tức chuẩn xác sao? Chúng ta tại trà hoa lầu thám tử hồi báo kiếm si tiến vào trà hoa lầu gọi hai cái cô nương vào phòng bên trong đến bây giờ chưa từng ra ngoài. Áo đen võ giả đúng sự thật bẩm báo. Triệu Mẫn trong tâm tuy nhiên cảm giác khó chịu nhưng cũng thở phào. Chuyện hôm nay không cần nói cho người khác. Triệu Mẫn lần nữa căn dặn một câu rồi sau đó ánh mắt lại quét về phía sau lưng Huyền Minh nhị lao cùng Khổ Đầu Đà, lời này cũng nói cho các ngươi nghe. Vâng, chúng ta minh bạch. Khổ Đầu Đà đoàn người tính cả kia áo đen võ giả cùng kêu lên nói ra. N416.